Chương 29, một cái để Dương Phong ngạc nhiên lão nương môn chương 29, một cái để Dương Phong ngạc nhiên lão nương môn hai quân trước trận, đại tướng đơn đấu, hoặc là trong loạn quân chém giết, Dương Phong tuyệt đối không phải Bất Chỉ Hải đối thủ. Có thể dạng này kỹ xảo cận chiến, Bất Chỉ Hải liền kém xa Tít Tắp Dương Phong chuyên gia như vậy. Dương Phong khí lực không bằng Bất Chỉ Hải, nhưng hắn cũng không cùng Bất Chỉ Hải khí lực va chạm, mà là không chỗ ở du đấu, khiến cho Bất Chỉ Hải đối với Dương Phong không có nửa điểm tính tình. 10 cái hội hợp đằng sau, Dương Phong mò thấy Bất Chỉ Hải xáo lộ, dần dần liền chiếm cứ thượng phong. Chỉ bất quá, Bất Chỉ Hải ra dày thịt béo, Dương Phong tiến công cũng không thể đối với hắn sinh ra bất kỳ tổn thương. 30 hội hợp đằng sau, Dương Phong liền khí lực không đủ, đình chỉ đánh nhau. Bất Chỉ Hải đối với Dương Phong cũng là bội phục rất đã, thân là quận vương, lại có như thế một thân cao minh công phu trong người, chỉ sợ đại sở quốc hoàng đời thứ 3 tìm không ra cái thứ 2 đến. Cho dù là hoàng đời thứ 2, chỉ sợ cũng không có mấy cái có thể bằng được Dương Phong. Bất Chỉ Hải hiểu hơn, nếu như Dương Phong khí lực càng lớn, thực lực thì càng đáng sợ. Điện hạ võ nghệ cao cường, tiểu nhân không kịp. Dương Phong ha ha cười nói, bản vương khí lực kém xa ngươi, nếu là đối cứng cứng rắn, bản vương chỉ sợ cùng như lục mở dạng, không phải ngươi hợp lại chi địch. Bất Chỉ Hải, ngươi có thể nguyện tại bản vương thủ hạ làm tướng. Bất Chỉ Hải đại hỉ, lập tức liền quỳ một chân trên đất, tiểu nhân nguyện ý đi theo hiến quận vương điện hạ. Dương Phong tiến lên mấy bước, đem Bất Chỉ Hải dịu dắt đứng lên, cười to nói, bản vương không mừng đến Tây Hung nô vương đỉnh, độc mừng đến mãnh tướng Bất Chỉ Hải cũng. Bất Chỉ Hải rất là cảm động, điện hạ ân cứu mạng, ơn chi ngộ, mặt tướng phấn thân phái cốt, cũng khó báo bằng nhất. Dương Phong vô vô Bất Chỉ Hải bả vai, lúc này mới hướng A Y Yena nhìn sang, nhàn nhạt hỏi, ngươi chính là Tây Hung nô Thiền Vu Á Thị? A Y Yena nhẹ gật đầu, ta gọi A Y Yena, là Tây Hung nô Á Thị. Dương Phong trên dưới đánh giá A Y Yena một phen, cười nhạt một tiếng, quả nhiên là thiền sinh lệ chất, hô liên Thiền Vu ngược lại là có phúc lớn. Lúc này, Bất Chỉ Hải bỗng nhiên chen lời nói, khởi bẩm bệ hạ, A Y Yena mặc dù là Tây Hung nô Thiền Vu, nhưng bởi vì già Thiền Vu vừa mới chết không lâu, đồ vật Hung nô luân phiên đại chiến, hai người bọn họ còn chưa đại hôn đâu. Dương Phong lần nữa quan sát một chút A Y Yena, có chút kinh ngạc. Lần này, A Y Yena liền gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cúi đầu, không còn dám nhìn Dương Phong, trong lòng sợ sệt lại tăng lên mấy phần. Một cái vẫn còn tấm thân xử nữ Hung nô Á Thị, lại là thảo nguyên đệ nhất mỹ nữ, đối với bất kỳ một cái nào người thắng đều tuyệt đối là không cách nào chống cự dụ hoặc. Dương Phong ha ha cười nói, không nghĩ tới, bản vương vận khí thật sự không tệ a. Lúc này, đã xuống dưới nghỉ ngơi Tư Đồ Kích lại tới, khởi bẩm điện hạ, trong vương đình còn có Tây Hung nô Hô Liên Thiền Vu Mâu Á Thị. Mâu Á Thị, Hô Liên Thiền Vu lão nương. Ha ha, Dương Phong kém chút không nổi muốn cười đi ra. Lão nương môn này, tuyệt đối để bản vương kinh hỉ a. Dương Phong lập tức hỏi, Hô Liên Thiền Vu Mâu Á Thị ở nơi nào? Tư Đồ Kích khe khẽ thở dài, tại nàng trong doanh trướng, nhưng nàng tựa hồ thân hoạn bệnh nặng, sắp không còn sống lâu trên đời. Dương Phong hơi nhíu cau mày, quắc, đi, mang bản vương đi xem một chút. Úc Dương Phong chỉ một chút A Y Yena, từ tốn nói, ngươi cũng cùng theo một lúc, từ giờ trở đi, ngươi chính là bản vương thiếp thân tỷ nữ. Thiếp thân tỷ nữ? A Y Yena khuôn mặt đỏ lên, gầm thét một tiếng, ngươi giết ta đi, ta sẽ không cho ngươi làm tỷ nữ. Dương Phong dẫm chân xuống, quay người hướng A Y Yena đi qua, đi vào trước gót chân nàng. Làm sao, ngươi không đáp ứng? A Y Yena lạnh lùng nói ra, cận kề cái chết không theo. Dương Phong vươn tay, nắm nuốt A Y Yena cái cằm cùng chỗ cổ, cười hắc hắc, ngươi có thể chết, bản vương tuyệt không ngăn trở. Thứ nhất, chờ ngươi sau khi chết, bản vương hội đem ngươi quần áo tất cả đều lột, treo ở Yến Châu kế huyện đầu tường, để tất cả Yến Châu bách tính chiêm ngưỡng một chút Tây Hung nô Thiền Vu Á Thị. Thứ hai, chờ ngươi sau khi chết, bản vương nhất định sẽ đưa ngươi bộ lạc nam nữ lao hấu toàn bộ giết chết, không còn một ngống. Ngươi A Y Yena sắc mặt đại biến, tái nhợt cực kỳ, ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ. Dương Phong cười lạnh một tiếng, làm sao, chỉ có thể cho phép các ngươi Hung nô nô dịch chúng ta người sợ, thì không cho chúng ta người sợ để cho các ngươi Hung nô nhân làm nô tỳ sao? A Y Yena, muốn chết, nắm chặt thời gian, bản vương còn muốn đi cho Hô Liên Thiền Vu Mâu Át Thị chữa bệnh. Chờ ngươi sau khi chết, bản vương hội tự tay lột sạch y phục của ngươi, lại sai người đưa ngươi thi thể khoái mã đưa về kế huyện. A Y Yena dọa sợ, nàng không sợ chết, lại sợ sệt sau khi chết bị như vậy lăn lụm, tuyệt đối là chết không nhắm mắt. Dương Phong lạnh lùng nói ra, bản vương đến 3 tiếng, sống hay chết, ngươi tranh thủ thời gian quyết định. Một A Y Yena nhịn không được dùng mình một cái, 3 cái số, liền muốn quyết định nàng sau này vận mệnh. Dương Phong không thèm để ý nàng, tiếp tục đếm xem. Hai A Y Yena cao mày, trong lòng xoắn xuýt không thôi, ý nguyên còn hạ không được quyết định. 3 cái số, rất nhanh liền đếm xong, A Y Yena chấn động trong lòng, cắn môi một cái, không có mở miệng. Dương Phong tử tốn nói, đã ngươi hai con đường này đều không chọn, bản vương liền cho ngươi thêm một con đường. A Y Yena nhìn về phía Dương Phong, bản năng cảm giác được, con đường thứ 3 đoán chừng càng quá phận. Quả nhiên, Dương Phong tử tốn nói, bản vương hiện tại liền sai người đưa ngươi quần áo lột sạch, buộc tại đôi ngựa phía sau, lại phái người đưa ngươi trả lại cho Hô Liên Thiền Vu, như thế nào? Người A Y Yena vừa thẹn vừa giận, căm tức nhìn Dương Phong. Dương Phong quát, tranh thủ thời gian tuyển, bản vương không có thời gian cùng ngươi hao tổn. Nói đi, Dương Phong quay người rời đi. A Y Yena tâm niệm bất chuyển, cuối cùng vẫn là không dám quá xúc phạm Dương Phong, đành phải cúi đầu, đi theo Dương Phong sau lưng. Không bao lâu, Dương Phong mang theo A Y Yena đi vào Hô Liên Thiền Vu Mâu Át Thị doanh trướng. Trong doanh trướng, trừ nằm ở trên giường Mâu Át Thị bên ngoài, còn có hai cái Hung nô thị nữ. Hai cái này Hung nô thị nữ chỉ biết là Vương Đình bị Yến Châu quân công hãm, còn không biết A Y Yena đã bị Dương Phong thu làm tỷ nữ, lập tức hướng nàng hành lễ, nô tỷ gặp qua Á Thị. Tại Hung nô, nô tỳ chia làm hai loại. Một loại là hung nô tỳ, tựa như hai cái này thị nữ, địa vị hơi cao một chút. Một loại chính là dị tộc nô tỳ, có đại sở quốc, có thiết lặc, có duy người chờ chút, địa vị liền thấp rất nhiều. Dương Phong đi vào Mâu Át thị giường trước mặt, phát hiện Mâu Át thị lại là hôn mê. Nói là giường, kỳ thật chính là chăn đệm nằm dưới đất. Dương Phong ngồi xuống, kéo qua Mâu Át thị tay phải, giúp nàng bắt mạch. Căn cứ hô liên tiền vu tuổi tác, Mâu Át thị tuyệt đối không đến 40 tuổi, nhưng lại già yếu đến giống như hơn 60 tuổi lão thái thái, tóc đều cơ hồ trắng xong. Bắt mạch. Tư Đồ Kích, Nưu Lục, Quất Chỉ Hải, cùng A Ilena, tất cả đều sững sờ ngốc, chẳng lẽ Yến Quận Vương còn biết y thuật. Đại khái nửa khắc đồng hồ sau, Dương Phong buông xuống Mâu Át thị cổ tay, đứng dậy, chuẩn bị văn phòng tứ bảo. Chỉ chốc lát sau, Dương Phong biết xuống một đạo phương thuốc, giao cho A Ilena, phái người theo phương thuốc cho Mâu Át thị sắc ăn bảo. A Ilena tiếp nhận phương thuốc, có chút nhìn thoáng qua, không khỏi kinh ngạc cực kỳ. Không nói những cái khác, chữ này thật sự là quá đẹp. Chương 30, Yến Quận Vương điện hạ có gì tâm sự? Chương 30, Yến Quận Vương điện hạ có gì tâm sự? Hôm nay cả Thiền Vũ Vương trướng chi chung, Dương Phong cùng Hồn Sina đang uống rượu. Đêm nay, Dương Phong là thật cao hứng, lần thứ nhất muốn uống rượu, liền phái người xin mời Hồn Sina tới. Hồn Sina đâu, cũng cố ý sáng mai rời đi, trận này rượu liền biến thành Dương Phong là Hồn Sina tiễn đưa. Yến Quận Vương điện hạ, tiểu vương lại kính ngươi một bát. Tả Hiên Vương, bản vương giá kính ngươi một bát. Từ hai người xưng hô bên trong, đủ để chứng kiến Hồn Sina đối với Dương Phong chịu phục, cùng Dương Phong bá khí. Hai người ở giữa, vốn là không có bất kỳ cái gì chủ đề, nhưng uống một trận rượu đằng sau, máy hát liền mở ra, nhất là Hồn Sina. Dương Phong ở đời sau thời điểm, vốn là tiểu lượng cực lớn, mà độ cao đếm được rượu trắng, còn chưa có xuất hiện, này chủng loại giống như bia rượu đục, đối với Dương Phong không có lực sát thương gì. Hồn Sina nói ra, trận chiến này, Yến Quận Vương điện hạ chắc chắn danh chấn thiên hạ, tiểu vương lại kính Yến Quận Vương điện hạ một bát. Tiểu vương hy vọng, ta Đông Hung Nâu cùng Yến Châu có thể kết làm liên minh, không biết Yến Quận Vương điện hạ ý như thế nào. Hồn Sina đã nhìn ra, chỉ cần cho Dương Phong thời gian nhất định, Yến Châu tuyệt đối sẽ cường thịnh không gì sánh được. Cho nên, cùng Yến Châu kết minh, Đông Hung Nô liền rốt cuộc sẽ không sợ Tây Hung Nô. Bởi vì lúc trước Hung Nô phân liệt thời điểm, Tây Hung Nô vốn là mạnh hơn Đông Hung Nô. Tại kinh lịch luân phiên chi chiến, Đông Hung Nô càng là kém chút bị diệt đằng sau, Đông Hung Nô thực lực yếu hơn. Mà Tây Hung Nô vương đình mặc dù bị Dương Phong công phá, cũng có mấy cái bộ lạc bị Dương Phong tiêu diệt, nhưng Tây Hung Nô binh mã cũng không có bao nhiêu tổn thất. Cho nên, không cùng Yến Châu kết minh, Đông Hung Nô ý nguyên khó thoát hủy diệt chi ách. Rất đơn giản, có lần này vết xe đổ, hầu ngay cả Thiền Vu tại đối với Đông Hung Nô dùng binh, nhất định sẽ tại Nam tuyến bày lên binh mã, để phòng ngừa Yến Châu lăng kỵ lên phía Bắc. Đến lúc đó, Đông Hung Nô coi như thật chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nhưng nếu là cùng Yến Châu kết minh, Dương Phong liền có thể phái binh lên phía Bắc, tương trợ Đông Hung Nô, cùng chống chọi với Tây Hung Nô. Dương Phong nghe, cười tủm tỉm nói ra, kết minh thôi, tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng mà, bản vương có một cọc tâm sự, nếu là không giải quyết được, bản vương ăn ngủ không yên à. Hồn Sina không phải người ngu, lập tức cảm thấy khẽ động, trên cơ bản đoán được Dương Phong ý tứ. Nhưng là, Hồn Sina đương nhiên không có khả năng chủ động nói ra, đành phải cố ý hỏi, Yến Quận Vương điện hạ có gì tâm sự? Dương Phong khe khẽ thở dài, lúc trước tuổi nhỏ, bản vương không hiểu bách tính nỗi khổ, không hiểu nước sôi lửa bỏng là như thế nào. Lần này, bản vương tự mình đến Tây Hung Nô, mới biết được bản vương đồng bào ở chỗ này đúng là sống không bằng chết. Cho nên, bản vương chi ý, nếu là Đông Hung Nô có thể đem ta sở nhân tất cả đều thả lại, như vậy thành ý phía dưới, bản vương tất nhiên sẽ cùng Đông Hung Nô uống máu ăn thể, cùng chống chọi với Tây Hung Nô. Quả nhiên là điều kiện này, Hồn Sina không khỏi khẽ nhíu mày. Điều kiện này, nói đến cũng không quá phận. Nhưng nếu là để Đông Hung Nô vô duyên vô cớ thả lại sở nhân nô lệ, chỉ sợ Tế Tà Thiền Vu chắc chắn sẽ không làm. Dù sao, rất nhiều năm, đó cũng không phải là mấy người, hoặc là mấy chục người, chọn vẹn gần 200.000 người a, một khi cái này 200.000 người bị thả lại, bọn hắn tổng sự các loại việc khổ việc cực, chỉ cần do Hung Nô nhân thay thế. Cái này 200.000 người bên trong, sức lao động chừng một nửa, nguồn mộ lính càng là có thể có 1/5. Dương Phong nhìn Hồn Sina một chút, hé mắt, còn nói thêm, đương nhiên, bản vương giã là rất có thành ý. Bản vương thủ hạ cũng không ít Tây Hung Nô nữ nhân. Tại lui binh thời điểm, bản vương chuẩn bị lại quét mấy cái Tây Hung Nô bộ lạc, lại bắt một chút nữ nhân trở về. Đến lúc đó, bản vương dùng những này Tây Hung Nô nữ nhân đến trao đổi ta sở nhân tù binh, như thế nào? Hồn Sina nhất thời liền tim đập thình thịch. Kết minh Yến Châu có thể chống đỡ Tây Hung Nô tiến công, thu hoạch được những nữ nhân này có thể khiến cho Đông Hung Nô sinh dục tăng lên rất nhiều. Mặc kệ là ngắn hạn hay là trường kỳ, đối với Đông Hung Nô mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nhưng là Hồn Sina không dám đánh nhịp, lập tức chắp tay nói, Yến Quận Vương điện hạ thành ý, tiểu vương minh bạch. Đợi sáng sớm ngày mai, tiểu vương trở về Đông Hung Nô, hướng Thiền Vũ bẩm báo việc này đằng sau, lại phái sứ giả Nam Hạ kế huyện, hướng Yến Quận Vương điện hạ báo cáo. Dương Phong ha ha cười nói, tốt, bản vương liền cầu chúc ta Yến Châu cùng Đông Hung Nô có thể thành công kết minh. Đến, Tạ Yến Vương, chúng ta tiếp tục uống, đêm nay không say không về. Hồn Sina cũng là hào hưng đại phát, tốt, không say không về. Nhưng là Hồn Sina tiểu lượng hiển nhiên không bằng Dương Phong, bị Dương Phong uống nằm nhòi trên bàn trà, sau đó bị thủ hạ của hắn mang lấy trở về. Dương Phong tiểu lượng lớn, ngược lại là không có mấy phần men say, đi ra vương đỉnh, xa xa hướng kế huyện phương hướng nhìn lại. 3.000 lang kỵ sông Hung Nô, đúng là một kiện rất hung hiểm sự tình. Mà sự thật chứng minh, cầu phú quý trong nguy hiểm, mặc dù thương vong không nhỏ, nhưng Dương Phong đích lợi tuyệt đối là to lớn. Như Mã Dương, vô số. Kim Ngân Châu Bảo, vô số. còn có Yến Châu bách tính, cùng Tây Hung nô nữ nhân, tương đương một bộ phận lương thảo, quân giới khí cụ, càng nắm chắc hơn số lượng không ít gang. Châu, có thể đất đai. Dê, có thể bán. Gang, có thể rèn đúc binh khí khôi giáp. Chân quý nhất là ngựa, ngựa già, ngựa con, ngựa lớn chung vào một chỗ, chọn vẹn 3 vạn chi chúng. Nhưng vì chiến mã, chỉ ít hơn bạn. Bởi như vậy, Yến Châu lang kỵ số lượng liền sẽ từ 3000 mã tăng vọt đến chí ít 15,000. Dương Phong còn từ hâu ngay cả Thiền Vu Vương trướng chi chung lấy được một thứ bảo bối, chính là trên toàn bộ thảo nguyên các bộ lạc bản đồ phân bố. Đúng là có đồ tốt này, Dương Phong mới có thể đem hồn xì nạ sớm thả đi. Dương Phong chợt thấy, Nưu Lục xa xa đứng đấy, một bộ muốn tới đây nhưng lại không được xoắn xuýt, không khỏi kỳ quái, liền đem hắn hô tới. "Nưu Lục, ngươi thế nhưng là có việc?" Nưu Lục đỏ mặt, đột nhiên quỳ một chân trên đất, khởi bẩm điện hạ, mặt tướng nguyện đem hộ vệ thống lĩnh vị trí tặng cho Bất Chỉ Hải, cam là hộ vệ, còn xin điện hạ đáp ứng. Dương Phong minh bạch là chuyện gì xảy ra, không có nâng Nưu Lục, mà là một cước đá vào đầu vai của hắn đá ngã lăn trên mặt đất. Dương Phong sắc mặt tâm trầm, hừ lạnh một tiếng, bại một lần mà thôi, vậy mà như thế chẳng trưởng, bản vương cần ngươi làm gì? Đợi trở lại kế huyện, bản vương liền sẽ ban thưởng ngươi 100 lượng hoàng kim, ngươi có thể mua phòng mua đất, lấy được tiểu thê mỹ thiếp, qua cuộc sống an ổn đi. Nưu Lục đội vàng bỏ lên, tiếp tục quỳ, khởi bẩm điện hạ, mặt tướng cũng không phải là vì hưởng thụ, chỉ là lo lắng mặt tướng võ nghệ hèn mọn, gánh vác không nổi hộ vệ điện hạ trách nhiệm à? Dương Phong lạnh lùng nói ra, võ nghệ hèn mọn, có thể chăm học khổ luyện. Nếu ngươi tâm hèn mọn, chính là dược thạch cũng không cứu. Nưu Lục, bản vương chỉ cấp 2 người con đường. Vừa rồi chính là con đường thứ nhất, con đường thứ hai chính là đối với mình hung ác một chút, khổ luyện võ nghệ, khổ luyện khí lực. Nếu như ngươi có thể làm được, ngày sau cho dù còn không phải Bất Chỉ Hải đối thủ, chí ít cũng sẽ không bị bại giống bây giờ thảm như vậy. Bản vương vây lại, ngươi suy tính một chút đi, sáng mai cho bản vương một cái trả lời chắc chắn. Nói đi, Dương Phong không tiếp tục để ý Nưu Lục, quay người về vương trướng đi ngủ đây. Nưu Lục nhìn qua Dương Phong bóng lưng, tâm giống như là bị hung hăng quất một roi giống như, đặc biệt đau. Nhưng là, Nưu Lục tâm lại đột nhiên trở nên thỏa thích, hắn đã tìm được cuộc sống mục tiêu. Chương 31, Tư Đồ Thiến không muốn trị mắt chương 31, Tư Đồ Thiến không muốn trị mắt Tiến Châu. Kế huyện, Tiến quận vương phủ. Tiên tri ngay tại là Tư Đồ Thiến đọc chiếu thư. Nghe được một nửa, Tư Đồ Thiến liền song mi thi triển hết, con mắt cũng sáng lên một chút, xem ra là bức chữ kia làm ra tác dụng, bệ hạ thưởng thức điện hạ thư pháp, lúc này mới chuẩn bị tổ chức một lần thư họa giải thi đấu. Tiên tri, ngươi nhanh chóng để chuyển chỉ người thay hồi phục, liền nói điện hạ báo danh tham gia đại sở quốc giới thứ nhất thư họa giải thi đấu, trung thu trước đó tất nhiên sẽ trở về Lạc Dương. Tiên tri vừa cười vừa nói, tiểu thư yên tâm, nô tỳ đã để người kia thay hồi phục. Tư Đồ Thiến cũng thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, bản cung ngược lại là quên, ngươi tiểu đệ tử này đã sớm đối với điện hạ hữu tình, tự nhiên là toàn tâm toàn ý là điện hạ suy nghĩ. Đã bị Tư Đồ Thiến đùa thật nhiều lần, nhưng Yên Chi y nguyên vẫn là xấu hổ không thể chịu được, đập mạnh lấy tiểu man chân, tiểu thư, ngươi lại đùa nô tỳ không tới. Tư Đồ Thiến nhất thời một trận mỉm cười. Yên Chi, ngươi nói Tư Đồ nhất phái đi người có thể tìm tới điện hạ sao? Yên Chi khe khẽ lắc đầu, nô tỳ không biết. Tư Đồ Thiến tự lẩm bẩm, coi như tìm tới điện hạ rồi, điện hạ sẽ nghe ta thuyết phục, triệt binh trở về sao? Đúng lúc này, Tú Nhi vội vàng chạy về đến, khởi bẩm vương phi, Tư Đồ nhất tướng quân cầu. Cầu kiến. Tư Đồ Thiến nhãn tình sáng lên, lập tức đứng dậy, Tiên Chi, Tú Nhi, đỡ bản cùng đi gặp Tư Đồ nhất. Tư Đồ nhất không phải một người cầu kiến, còn đem phái đi người mang theo. Tiểu nhân xâm gặp vương phi. Miễn lễ, bình thân. Tư Đồ Thiến khẩn cấp hỏi, ngươi có thể thấy điện hạ rồi? Về vương phi, tiểu nhân nhìn thấy điện hạ rồi, cũng đem vương phi thư hiện lên cho điện hạ. Điện hạ có thể có hồi âm. Về vương phi, điện hạ cũng không về tin, chỉ là để tiểu nhân cho vương phi mang một câu. Ân. Tư Đồ Thiến sững sờ, hỏi, mau nói, điện hạ để cho ngươi mang lời gì? Điện hạ nói, chuyến này hoàn toàn chắc chắn, xin mời vương phi không cần lo lắng. Tư Đồ Thiến nhất thời không còn gì để nói. Đây coi là cái gì tiện thể nhắn? Dương Phong căn bản không có nghe nàng khuyên a, ý nguyên lên phía bắc Tây Hung Nô. Tiên tri nhất thời khẩn trương, tiểu thư, điện hạ không nghe tiểu thư khuyên cáo, khư khư cố chấp, phải làm sao mới ở đây? Lúc này, người kia còn nói thêm, khởi bẩm vương phi, tiểu nhân trên đường đi có chỗ kiến thức, có lẽ đây cũng là điện hạ không nghe vương phi chi khuyên, tiếp tục lên phía bắc nguyên nhân. Tư Đồ Thiến sững sờ, hỏi, ngươi nhanh chóng nói đi, trên đường đi có gì kiến thức? Người kia nói, tiểu nhân một đường lên phía bắc, tuần tự gặp được 6 nhóm nhân mã. Cái này 6 nhóm nhân mã, không có Hung Nô binh sĩ, tất cả đều do Yến Châu tù binh, Hung Nô nữ nhân, cùng vô số Ngưu Mã Dương cùng Kim Ngân Châu Bảo, cùng Lương Thảo tạo thành. Tiểu nhân cũng đã hỏi một chút, nói là điện hạ liên chiến thắng liên tiếp, tiêu diệt Tây Hung Nô 6 cái bộ lạc. Khi tiểu nhân đuổi kịp điện hạ thời điểm, điện hạ binh mã khoảng cách Tây Hung Nô vương đỉnh đã không xa. A Tư Đồ Thiến cùng Yên Chi đều là giật nảy cả mình. Tin tức này quá rung động. Trước đó, Tư Đồ Thiến cũng không có quan tâm Yến Châu quân chính sự tình. Thẳng đến Dương Phong xuất quân lên phía bắc, Tư Đồ Thiến mới biết được, Dương Phong xuất linh 3000 kỵ binh, đều là vừa trở thành kỵ binh bộ binh. Như thế một chi kỵ binh, làm sao có thể cùng trên lưng ngựa lớn lên Hung Nô kỵ binh đối kháng? Chớ nói chi là, chỉ có 3000 người mà thôi. Tư Đồ Thiến rất nhanh liền minh bạch, khe khẽ thở dài, điện hạ liệu định, Tây Hung Nô dốc sức một trận chiến, muốn diệt đi Đông Hung Nô, hậu phương tất nhiên trống rỗng. Cho nên, điện hạ lên phía bắc Tây Hung Nô, một là có thể từ đó thu lợi, hai là có thể giải Đông Hung Nô chi khốn. Nếu không, một khi Hung Nô hợp hai là một, thực lực tăng nhiều, mà ta Yến Châu còn không có cường đại lên, tất nhiên không phải Hung Nô đối thủ. Điện hạ dụng tâm lương khổ, mà bản cung đã thấy kiến thức nông cạn mỏng, vậy mà không có đoán được, ngược lại còn khuyên điện hạ thu binh. Yến Châu sinh tử tồn vong, ngay tại điện hạ lên phía Bắc thảo nguyên trận chiến này. Nhược Tây Hung Nô Vương đình phá, thì Đông Hung Nô có thể sống, thì Yến Châu cũng có thể sống. Yến Chi nhẹ gật đầu, tiểu thư lời nói rất là. Tư Đồ Thiến lại hỏi, quân ta thương vong như thế nào? Người kia hồi đáp, về Vương Phi, tiến đánh Vương đỉnh trước đó, thương vong không đủ 1/10. Tư Đồ Thiến lúc này mới triệt để thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, đi, bản cung minh bạch. Ngươi một đường vất vả, Tư Đồ Nhất, ngươi dẫn hắn xuống dưới lĩnh thưởng. Mặt khác, Tư Đồ Nhất ngươi đem việc này viết xuống một phong thư, phái người mang đến Lạc Dương Tư Đồ phủ. Tiên Chi đã lấy Tư Đồ Thiến về hậu viện, hỏi, tiểu thư, có thể phái người đem việc này cáo chi Yến Châu phủ nha? Tạm thời không cần. Tư Đồ Thiến khe khẽ lắc đầu, điện hạ mới tới Yến Châu chi địa, đối với Yến Châu tình huống cũng không hiểu rất rõ, mọi thứ không thể không đề phòng. Yến Châu phủ nha rất nhiều quan biên, bối cảnh như thế nào, phải chăng có hung nô mật thám, chúng ta cũng không biết. Bởi vậy, điện hạ tin tức tạm thời giữ bí mật là thượng sách. Tiên Chi nhẹ gật đầu, tiểu thư lời nói rất là. Tư Đồ Thiến còn nói thêm, Vương đình chi chiến, chỉ cần điện hạ có thể thủ thắng, đợi điện hạ khải hoàn mà quay về ngày, chính là Yến Châu quan trường chấn động bắt đầu. Tiên Chi hì hì cười một tiếng, điện hạ khải hoàn mà quay về ngày, cũng là điện hạ cùng tiểu thư ân ái hôn nhân bắt đầu. Tư Đồ Thiến khuôn mặt đỏ lên, xì Yên Chi một ngụm, nha đầu chết tiệt kia, bản cung không đùa ngươi, ngươi ngược lại khơi dậy bản cung tới. Yên Chi chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, tiểu thư, điện hạ lưu cho tiểu thư cái kia đạo phương thuốc, đúng là trị mắt chi pháp, tiểu thư chuẩn bị khi nào bắt đầu? Nguyên lai, Tư Đồ Thiến không hiểu y thuật, liền để Yên Chi đem phương thuốc sao chép một phần, phái người đưa về Lạc Dương, xin mời Tư Đồ Nam âm thầm tìm tới Lạc Dương thành nổi danh nhất thần y kiểm nghiệm một chút. Kiểm nghiệm kết quả, đạo này phương thuốc cũng không cái gì chỗ hại, đúng là trị mắt chi pháp. Chỉ bất quá, ngay cả thần y kia cũng không xác định có thể trị hết hay không Tư Đồ Thiến tận mắt. Tư Đồ Thiến khe khẽ lắc đầu, bản cung cũng không tính dùng pháp này trị mắt. Tiên Chi hiểu lầm, nhẹ gật đầu, nô tỳ cũng là ý tứ này, điện hạ dù sao không thông y thuật, đạo này phương thuốc lại lai lịch không rõ, tiểu thư cẩn thận một chút cũng là nên. Tư Đồ Thiến mỉm cười, bản cung cũng không phải bởi vì đối với đạo này phương thuốc có chỗ chất vấn. Coi như đạo này phương thuốc quả thật là trị liệu bản cung tật mắt chi pháp, bản cung cũng sẽ không dùng. Tiên Chi sững sờ, hỏi, từ tiểu thư xuất sinh bắt đầu, thái lao ra là tiểu thư nhiều mặt cầu ý đi. Vì chính là để tiểu thư có thể giống người bình thường một dạng, tiểu thư cũng ngày đêm chờ đợi, hôm nay cớ gì nói ra lời ấy. Này nhất thời, kia nhất thời cũng. Tư Đồ Thiến cười nhạt một tiếng, bản cung có tận mắt, thì điện hạ ngày sau nếu có tranh vị chi tâm, nhất định phải đừng bản cung đi ra ngoài. Như điện hạ bỏ bản cung, thì sẽ thụ đại sở quốc bách tính chô mắng, mất đại sở quốc bách tính chi tâm, điện hạ liền sẽ mất đi tranh vị chi lực. Không phải vậy, bản cung nếu có thể thấy hết minh, thì thái tử phi bọn người tất nhiên sẽ tâm tư bất an, tiến tới liền sẽ sinh ra khác cầm mưu, đối phó điện hạ, đối phó Yến Châu. Điện hạ sơ dương phong mang, Yến Châu bách phế đại hưng, như thái tử phi bọn người từ đó dở trò xấu, chỉ sợ điện hạ trước đó tất cả cố gắng đều thất bại trong gang tấc. Tiên Chi nhịn không được rủ xuống nước mắt đến, tiểu thư như vậy hiền lương thục đức, ngày sau nhất định có thể phụ tá điện hạ thành tựu đại sự. Chương 32, Dương Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 32, Dương Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Đêm khuya, hộ tào tòng sự Vương Cửu Đa trong phủ. Vương Cửu Đa còn ở thư phòng tiếp khách. Chủ vị là Vương Cửu Đa, trên khách vị theo thứ tự là hình tào tòng sự Triệu Hoàng Hà, lại tào tòng sự Nghiêm Bất Ngữ, công tào tổng sự Tôn Trịnh Hổ cùng quận thủ Bưu Phương Biên. Tỷ nữ dâng trà đằng sau, Vương Cửu đang một bên dùng nắp bát thổi mạnh trà mặt, một bên nhàn nhạt hỏi, bốn vị đại nhân đêm khuya tới chơi, không biết có chuyện gì quan trọng à? Triệu Hoàng Hà hắc hắc một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười, Vương đại nhân đây là ra vẻ bình tĩnh đâu, hay là chuẩn bị vươn cổ liền giết đâu? Tiến quận Vương phái người ám tra Yến Châu tất cả tào tình huống, Vương đại nhân hộ tào thâm hụt nhiều như vậy, chẳng lẽ liền tuyệt không lo lắng sao? Vương Cửu đa cười nhạt một tiếng, Triệu đại nhân lời này liền không đúng. Hộ tào sát thực thâm hụt rất nhiều, nhưng cùng ta Vương mỗi nhân có gì liên quan a? Mấy vị đại nhân nếu không tin, có thể xin mời Lưu Biệt Giá phái người tra rõ ta hộ tào thôi, nhìn ta Vương mỗi nhân phải chăng tham ô hộ tào một đồng tiền. Nghiêm Bất Ngữ biến sắc, cười lạnh một tiếng, Vương đại nhân động tác thật nhanh à, vậy mà đem chính mình lôi thủng bổ đủ. Nếu là Nghiêm Mô đoán không lầm, Vương đại nhân lần này tính chỉ cần bổ đi vào hơn 20 vạn lượng bạch ngân đi. Triệu Hoàng Hà hừ lạnh một tiếng, đâu chỉ 200,000 lượng. Triều đình hàng năm đều sẽ hướng Yến Châu phát tiền, một năm hai lần, một lần 5 triệu lượng, vì chính là trấn an Yến Châu quan lại cùng bách tính. Nhưng là, số tiền này chân chính dùng tại Yến Châu, có hay không một nửa a? Vương đại nhân trong lòng rõ ràng nhất đi. Vương Cửu Đa vẫn là mặt không đổi sắc, cười hắc hắc, làm sao, các vị đại nhân có ý tứ là các ngươi đều là trong sạch. Tôn Trịnh Hổ cười ha ha, Yến quận Vương đã trong bóng tối điều tra, chúng ta mấy cái đều là trên một sợi dây thừng châu chấu, ai cũng chạy không thoát. Các ngươi nói những thứ vô dụng này, có ý tứ sao? Chẳng cùng một châu nghĩ một chút biện pháp, nhìn làm sao đem Yến quận Vương hổ lộng qua lại nói. Bưu Phương Viên khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, khó à, liền sợ lần này chúng ta mấy cái không dễ làm đi. Trước kia, triều đình phái tới thứ sử, chúng ta có thể hung hăng nện tiền, đem hắn kéo xuống nước. Đợi Hung Nô hưng binh năm hạ, chúng ta lại đem nó giết chết, hoang xưng là chết bởi Hung Nô nhân trong tay. Về sau, triều đình không phái thứ sử, chúng ta mấy cái có thể liên thủ đem Lưu Khoan mất quyền lực. Nhưng bây giờ, triều đình phái một cái quận vương tới, đem Yến Châu chia cho hắn khi phong quốc, quả thực đại xuất chúng ta ngoài ý muốn. Triệu Hoàng Hà nói theo, nếu không phải là Yến quận vương có phế vật tên, chúng ta cũng đã sớm tại hắn lên đảm nhiệm trên đường, phái người đem hắn giết chết, sau đó giá họa cho Yến Châu sơn tặc. Dù sao, mấy trăm năm qua, Yến Châu sơn tặc càng ngày càng nhiều, thế lực cũng càng lúc càng lớn, vì cầu tài mà chặn giết tiền nhiệm của vương, cũng là hợp tình hợp lý thôi. Nhưng bây giờ, Yến Quận Vương điện hạ lấy phế bật tên, đi man thiên quá hải kế sách, bệ hạ nước cờ này quả thực diệu a. Nghiêm Bất Ngữ khẽ nhíu mày, Vưu đại nhân, chúng ta tụ tập cùng một chỗ là muốn đối sách, không phải để cho ngươi tán dương triều đình, tán dương Yến Quận Vương. Vưu Phương Viên cười hắc hắc, hạ quan chỉ là biểu lộ cảm xúc thôi, chúng ta tiếp tục, hắc hắc. Đại sở quốc chức quan, một châu chi địa lấy thứ sử vi tôn, khống chế một châu quân chính đại quyền. Đương nhiên, làm như vậy có chỗ tốt, thứ sử nắm hết quyền hành, liền có thể buông tay buông chân, không nhận bất kỳ ước thúc. Hai hại đương nhiên cũng có, đó chính là thứ sử quyền lực quá lớn, tương đương với tiết độ sứ, dễ dàng tự lập. Cho nên, bất luận cái gì một châu thứ sử, nó ra quyến, thậm chí tam tộc người, đều không có thể đi hắn quản hạt châu. Mà lại, sẽ còn nhận triều đình mật thiết giám thị. Lời như vậy, liền ngăn chặn thứ sử phản bội triều đình khả năng. Châu thứ sử là chính tứ phẩm, biệt giá cùng trưởng sử chính là tổng tứ phẩm. Tất cả tào tòng sự, lại thấp cấp một, là chính ngũ phẩm. Quân tù đâu, quận lớn cũng là chính ngũ phẩm, tiểu quận chính là tổng ngũ phẩm. Đồng dạng, đại huyện huyện lệnh là chính lục phẩm, huyện nhỏ huyện lệnh chính là chính thất phẩm. Yến Châu không lớn, kế quận cũng là tiểu quận. Cho nên, đang ngồi mấy người này, lấy Bưu Phương Viên chức quan thấp nhất. Triệu Hoàng Hà khe khẽ thở dài, vốn cho rằng Yến Quận Vương trẻ tuổi nóng tính, từ bỏ thành quách, lên phía Bắc Ninh địch, tất nhiên sẽ thảm bại, hoặc là sẽ bị giết chết. Ai nghĩ đến, Yến Quận Vương liên tiếp đại thắng không nói, càng là thừa dịp hư giết vào Tây Hung Nô Vương Đình, đem chiến sự tiến một bước mở rộng. Bây giờ, Yến Quận Vương quân quyền trong tầm tay, chúng ta chỉ dựa vào trong phụ gia binh giết hắn, đã là không thể nào. Mà Yến Quận Vương khải hoàn sau khi trở về, chuyện làm thứ nhất tất nhiên là cùng chúng ta mấy cái thanh toán, cho nên, chư vị không thể lại có đứng ngoài quan sát chi tâm, chỉ cần đồng tâm hiệp lực mới được a. Dừng một chút, Triệu Hoàng Hà hỏi, Vương đại nhân, ngươi là chúng ta Yến Châu thứ nhất trí giả, còn xin ngươi có thể cầm cái chủ ý, mọi người cùng nhau hành động, độ nan quan này. Vương Cửu Đa vừa rồi một mực híp mắt lại, nghe bọn hắn mấy cái nghị luận, giờ phút này mới chậm rãi mở to mắt, tinh quang lóe lên. Không sai. Vương Cửu Đa đem bát trà đặt ở trên bàn trà, từ tốn nói, Yến Quận Vương rất thông minh, đi vào Yến Châu liền khống chế binh quyền, càng là thắng được quân tâm. Chúng ta cùng hắn cứng đối cứng, đã là không thể nào. Nếu là ngồi cho chết, đoán chừng chư vị đại nhân cũng sẽ không ngốc như vậy đi. Vương Mẫu ngược lại là có một cái kế sách, có thể diệt trừ Yến Quận Vương, lại là cần các vị đại nhân không được tàng tư, đều ra toàn lực. Đám người nghe chút, nhất thời mừng rỡ, cùng nhau chắp tay nói, Vương đại nhân mời nói, chúng ta nhất định toàn lực. Vương Cửu Đa cười nhạt một tiếng, lại hỏi, không biết chư vị đại nhân đều có thể ra bao nhiêu gia binh à? Ra bao nhiêu gia binh? Mấy người tất cả đều là đôi lông mày nhíu lại, bọn hắn đương nhiên minh bạch, Vương Cửu Đa ý tứ vẫn là phải giết Dương Phong. Công Tào Tòng Sự Tôn Trịnh Hổ cái thứ nhất nói ra, Tôn Mộ có thể ra gia binh 100 người. Đại Sở Quốc Quốc Sách cho phép hào môn thế gia nuôi gia đình binh, nhưng số lượng là có hạn chế. Hoàng thân quốc thích, gia binh không có khả năng quá ngàn. Công hầu tướng tướng, gia binh không có khả năng qua 500. Mà phổ thông còn lại, cùng không có chức quan trong người, căn cứ riêng phần mình tài lực, gia binh nhiều nhất 200 người. Vương Cửu Đa lại cười lạnh một tiếng, nếu như Yến Quận Vương không chết, chúng ta mấy cái đều không sống được, lại không biết Tôn đại nhân còn lưu 100 gia binh trong phủ, là dụng ý gì à? Tôn Trịnh Hổ nhất thời một trận xấu hổ, đành phải cười hắc hắc, tốt à, Tôn Mộ ra hết trong phủ 200 gia binh. Vương Cửu Đa lại đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Hoàng Hà, người sau lập tức nói, 200. Tiếp lấy, là Nghiêm Bất Ngữ, 200. Cái cuối cùng là Vưu Phương Viên, 180. Vương Cửu Đa tính toán một cái, từ tốn nói, lại thêm Vương Mộ trong phủ gia binh 200 người, bàn bạc là 980 người. Chỉ cần có thể đem Yến Quận Vương lừa gạt nhập Yến Châu phủ nha bên trong, đem giết chết, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Triệu Hoàng Hà hỏi, thế nhưng là, hơn 900 người tiến vào Yến Châu phủ nha mai phục, há có thể giấu giếm được Yến Quận Vương hai mắt? Vương Cửu Đa ngắm Tôn Trịnh Hổ một chút, từ tốn nói, Tôn đại nhân, ngươi để giải thích một cái đi. Tôn Trịnh Hổ cười hắc hắc, Yến Châu chi địa, bởi vì lâu thụ hung nô nhân độc hại, các thành đều có chạy trốn chi đạo. Kế huyện là Yến Châu chỉ chỗ, tự nhiên cũng có. Tại Yến Châu phủ trong nhà, có một đầu mật đạo, có thể thông hướng Bắc thành Yến Miếu. Mà tại Yến Miếu, lại có một đầu mật đạo, có thể thông hướng kế huyện thành Nam ngoài năm rằm một cái mộ hoàng chi địa. Dương Phong đại hoạch toàn thắng, đắc chí vừa lòng, tất nhiên sẽ không đối với tiệc ăn mừng đem lòng sinh nghi. Cho nên, Dương Phong vào cuộc là nhất định, tại gần ngàn người vây quanh phía dưới, Dương Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 33, chính là một trận gió tanh mưa máu chương 33, chính là một trận gió tanh mưa máu Dương Phong không biết kế thành nhiều một cái vỏ, ngày thứ hai liền xuất quân rời đi Tây Hung Nô Vương Đình, chuẩn bị trở về kế thành vào cuộc. Vương Đình lý người cùng tài vật, cơ hồ đều bị Dương Phong cho rời trống, chỉ còn lại có một cái thùng rỗng. Nhưng Dương Phong cũng không hài lòng. Có toàn bộ Hung Nô bộ lạc bản đồ phân bố, Dương Phong liền lại có tư tưởng mới. Trên đường trở về, Dương Phong để Tư Đồ Kích xuất lĩnh đại bộ đội chậm rãi nam hạ, hắn thì là mang theo 2000 Yến Châu lang kỵ, lại đi tập kích khác Tây Hung Nô bộ lạc đi. Nửa tháng sau, vài nhóm nhân mã tại Yến Châu Bắc Cảnh lần nữa hội hợp. Dương Phong lần nữa cướp bóc 4 cái bộ lạc, lại một lần thu hoạch được như mã dương vô số, cùng hung nô nữ nhân vô số, người sở nô lệ vô số, cũng không ít thuế ruộng. Mà 2000 Yến Châu lang kỵ chỉ là lại hao tổn hơn 50 cưới. Lần này lên phía Bắc Hung Nô, 3000 Yến Châu lang kỵ hết thảy bỏ mình 650 người, trọng thương 428 người, vết thương nhẹ hơn 1000 người. Nghe, thương vong kia không coi là nhỏ. Nhưng là, 3000 Yến Châu lang kỵ hết thảy giết chết trọn vẹn 6000 Hung Nô binh sĩ, phản kháng Hung Nô nhân hơn 1000 người, cướp bóc Hung Nô nữ nhân trọn vẹn 4 vạn chi chúng. Chớ đừng nói chi là những tài vật kia. Cho nên, trận chiến này tuyệt đối là có thể chấn động thiên hạ một trận chiến. Sau trận chiến này, Dương Phong Yến Châu Lang kỵ trọn vẹn có thể đạt tới 2 vạn nhân mã. Mà lại, Dương Phong lại mở một cái nông trường, đem những ngựa con kia câu nuôi nốt đứng lên, chiến mã liền có thể quần quật không dứt. Tiến vào Yến Châu Bắc cảnh đằng sau, trên đường đi y nguyên vẫn là không nhìn thấy một cái bất tính. Dương Phong khẽ nhíu mày, loại tình huống này cũng quá kỳ quái. Lẽ ra, theo từng cái tin chiến thắng đi vào, Yến Châu Bắc tính không nên lại tiếp tục nam hạ chạy nạn. Cho dù trước đó dân chúng đã nam hạ chạy nạn, nhưng Lưu Khoan bọn người khẳng định sẽ phái người gieo rắc những này tin chiến thắng, thuyết phục dân chúng trở về gia viên mới đối. Nhưng thực tế tình huống là, Dương Phong một đường nam hạ, xác thực không nhìn thấy một cái bất tính. Tư Đồ Kích cũng nhìn ra không được bình thường, điện hạ, chỉ sợ Yến Châu có chỗ biến cố a. Dương Phong hắt một tiếng, bản vương có Yến Châu lang kỵ nơi tay, thì sợ gì Yến Châu biến cố. Lại nói, bản vương lại đem 7000 Yến Châu quân giao cho Tư Đồ Nhất thống lĩnh, đủ để có thể bảo vệ kế huyện bình yên vô sự. Tư Đồ Kích cũng nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, mấy cái Yến Châu tổng sự mà thôi, há có thể tại điện hạ trong tay lật ra bọt nước đến đâu, bất quá là sớm muốn chết mà thôi. Dương Phong nhẹ gật đầu, bản vương vốn là dự định trước vững chắc kế huyện, lại lên phía bắc chống lại Hung Nô. Nhưng hồn xì nạ lãnh binh nam hạ, khiến cho bản vương không thể không trước bài trừ bên ngoài, sau đó lại an nội. Trên thực tế, chẳng khác gì là bản vương cho bọn hắn thời gian cùng cơ hội, nếu bọn hắn không biết chân quý, muốn làm ra chút chuyện, bản vương liền bồi bọn hắn chơi một chút. Lúc này, phía trước xuất hiện một kỵ, hướng bên này chạy như bay tới. Đợi kỵ thủ đi tới gần, là Yến Châu quân binh sĩ. Binh sĩ nhìn thấy Dương Phong, lập tức liền hạ xuống ngựa, chạy chậm tới, lớn tiếng hô hào, khởi bẩm Yến quận vương điện hạ, vương phi có thư đến. Nưu Lục lập tức nên đón tiếp lấy, từ trong tay binh lính tiếp nhận thư, chuyển hiện lên cho Dương Phong. Dương Phong tiếp nhận thư, quả nhiên là son phấn bút tích. Xem hết thư, Dương Phong cười lạnh một tiếng, đem thư đưa cho Tư Đồ Kích, những người này quả nhiên không chân quý bản vương cho bọn hắn cơ hội, chuẩn bị nhảy ra ngoài. Tư Đồ Kích xem hết, khẽ nhíu mày, từ trong thư nhìn, bọn hắn chỉ là hành vi dị thường, cũng không có chân chính nhảy ra. Nếu là điện hạ trực tiếp động thủ, chỉ sợ đông cùng, còn có những người này người sau lưng, sẽ ở bệ hạ trước mặt bàn lộng thị phi. Nhưng nếu là chờ bọn hắn chân chính nhảy ra, chỉ sợ âm mưu sẽ không nhỏ, có lẽ sẽ nguy hiểm cho đến điện hạ an toàn. Lấy ti chức chi ý, việc này khi bàn bạc kỹ hơn. Dương Phong cười nhạt một tiếng, những người này không biết thời thế, chưa hẳn đại biểu tất cả mọi người không biết thời thế. Bản vương đại bại Đông Tây hai Hung Nô, Yến Châu bên trong, tất nhiên sẽ có người thực tình quy thuận bản vương. Nếu là bản vương đoán không sai, tại chúng ta trở lại kế huyện trước đó, chắc chắn có người báo tin. Quả nhiên, Dương Phong một nhóm tiếp tục tiến lên hơn một canh giờ, lại là một kỵ bay tới. Cái này kỵ thủ, liền để Dương Phong cảm thấy rất là ngoài ý muốn, lại là binh tào tổng sự Quan Sơn Hà. Quan Sơn Hà lao vùn vụt đến phụ cận, tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, ti chức tham kiến Yến quận vương điện hạ. Lần này, Dương Phong liền không thể không xuống ngựa, đi vào Quan Sơn Hà trước mặt, đem hắn dìu dắt đứng lên, quan đại nhân làm gì hành đại lễ này? Quan Sơn Hà vừa cười vừa nói, ti chức cuộc đời không phục người, lần này phục điện hạ, tự nhiên muốn đại lễ tham viếng. Dương Phong biết Quan Sơn Hà chỉ là đại bại Hung Nô, không khỏi mỉm cười, làm sao, quan đại nhân là binh nghiệp xuất thân. Quan Sơn Hà vội vàng nói, điện hạ gọi thẳng ti chức danh tự liền có thể, ti chức đúng là binh nghiệp xuất thân, vốn là Yến Châu một bộ đem. Yến Châu quân tình không tốt, trong triều đình không người muốn y đến Yến Châu làm vũ khí tạo tổng sự, tiền nhiệm Vàng Thứ Sử liền tấu xin mời triều đình để ti chức đảm nhiệm binh tạo tổng sự. Kỳ thật, ti chức nhất hướng tới chính là ra trận giết địch, ra ngựa bọc thây. Lần này điện hạ trước bại Đông Hung Nô, lại tập Tây Hung Nô, ti chức không tham nội chiến, đem dẫn làm một sinh tiết mới. Dương Phong cười nói, đợi Yến Châu ổn định đằng sau, bản vương phái người tiếp nhận binh tạo tổng sự, ngươi có thể tiếp tục làm phó đem, theo bản vương bốn chỗ chinh phạt. Quan Sơn Hà đại hỉ, vội vàng bái tạ Dương Phong. Lão quan, ngươi một mình đến đây, không biết có gì cơ mật chuyện quan trọng. Quan Sơn Hà lúc này mới nhớ tới chính sự, thấp giọng nói ra, Lưu Biệt Giá phái ti chức thông chi điện hạ, Tôn Trịnh Hổ, Triệu Hoàng Hà, Nghiêm Bất Ngữ cùng Vưu Phương Viên mấy ngày trước, đêm khuya tể tụ vương cựu đà trong phủ, hơn một canh giờ sau mới tuần tự rời đi. Lúc đó, cũng không hạ nhân ở đây, Lưu Biệt Giá không cách nào thăm dò bọn hắn thương nghị nội dung. Nhưng là, Lưu Biệt Giá có thể khẳng định một chút, bọn hắn tất nhiên sẽ đối với điện hạ bất lợi, lúc này mới mệnh mạt tướng đến đây hướng điện hạ bẩm báo một tiếng, xin mời điện hạ có chỗ phòng bị. Dương Phong âm thầm gật đầu, Lưu Khoan để Quan Sơn Hà mang lời nhắn, cùng Tư Đồ Thiến nội dung trong bức thư hoàn toàn ăn khớp. Mà lại, căn cứ Dương Phong lưu tại kế huyện người âm thầm điều tra, Lưu Khoan cùng Quan Sơn Hà xác thực không có cái gì dơ bẩn. Cái kia lễ tảo tổng sự Hồ Linh, cũng chỉ là từ vãng lai thương khách trên thân bất chút dầu nước, cùng Vương Cựu Đa bọn người không có gì lui tới. Dương Phong nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng, tham dò không đến bọn hắn thương nghị nội dung, không cần lo lắng. Chỉ cần bọn hắn động, liền nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Lại nói, bản vương mang chiến công mà quay về, Tiến Châu người thông minh đều sẽ biết nên làm như thế nào. Mấy người bọn hắn vọng tưởng Châu Châu đa xe, sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Quan Sơn Hà một mặt bội phục, chắp tay nói, điện hạ anh minh, Lưu Biệt Giá đã tăng số người nhân thủ, ngày đêm nhìn bọn hắn chằm chằm mấy cái phủ đệ, nghĩ đến nhất định có thể dò xét đến cái gì dị dạng. Dương Phong nhẹ gật đầu, Lưu Biệt Giá làm tốt lắm. Lần này, nếu có thể bình định Yến Châu nội loạn, hai người các ngươi đều có công lao, bản vương tất nhiên sẽ không keo kiệt ban thưởng. Quan Sơn Hà đại hỉ, ti chức đa tạ điện hạ. Muốn cho bọn thủ hạ thanh liêm, muốn cho bọn thủ hạ bán mạng, ban thưởng nhất định phải nhiều, không phải vậy, có lẽ người người đều sẽ vì sinh kế mà trở thành tham quan hoặc là gian thần. Điểm này, Dương Phong hay là rất rõ ràng. Dương Phong hiểu hơn chính là, khi hắn trở lại kế thành đằng sau, chính là một trận gió tanh mưa máu. Chương 34, Thiền Vũ, việc lớn không tốt. Chương 34, Thiền Vũ, việc lớn không tốt. Đông Hung Nô. Vương Đình. hầu ngay cả Thiền Vu ngay tại nơi này ăn mừng. Trận đánh hôm qua, hầu ngay cả Thiền Vu lần nữa đại bại Đông Hung Nô, càng đem Đông Hung Nô Vương Đỉnh cho chiếm lĩnh. Vương Đỉnh chính là thủ đô, cái này mang ý nghĩa Đông Hung Nô khoảng cách ngày diệt vong không xa, Hung Nô sắp hợp hai là một. Tuy nói Vương Đỉnh người cùng vật sớm đã bị Đông Hung Nô tế tà Thiền Vu rời đi, nhưng hầu ngay cả Thiền Vu vẫn là cao hứng cực kỳ, hạ lệnh tại Vương Đỉnh cử hành tiệc ăn mừng. Chúng ta kính Thiền Vu một bát, cung chúc Thiền Vu nhất thống thảo nguyên. Hầu ngay cả Thiền Vu cười ha ha, bưng chén lên, đây là chư vị chi công a. Đợi bản Thiền Vu nhất thống thảo nguyên đằng sau, nhất định sẽ luận công hành thưởng, tuyệt sẽ không có phụ chư vị. Đa tạ Thiền Vu, chúng ta uống trước rồi nói đám người cùng nhau lên tiếng, cùng một chỗ đem trong bát uống rượu làm. Hầu ngay cả Thiền Vu cũng đem trong bát uống rượu làm, cười ha ha, khoát tay nói, đêm nay mọi người một mực thoải mái uống. Đợi sáng sớm ngày mai, chúng ta lại tiếp tục tiến quân, thừa thắng xông lên, đem bản Thiền Vu vị kia tốt thuốc phụ nhất cử bắt giữ. Đám người cùng nhau lên tiếng, chúng ta cần tuân Thiền Vu chi mệnh. Hầu ngay cả Thiền Vu quả nhiên là thỏa thuê mãn nguyện a, trận chiến này kết thúc, hầu ngay cả Thiền Vu liền chuẩn bị trước đã cưới thảo nguyên đóa hoa xinh đẹp nhất A Y Liên A, sau đó lại sẵn sàng ra trận, đem đại sở quốc Yến Châu cầm xuống. Hung nô lịch đại Thiền Vu, đối với Yến Châu sách lược đều là cướp bóc, sau đó liền thắng lợi trở về thảo nguyên. Nhưng hầu ngay cả Thiền Vu dã tâm càng lớn, hắn chuẩn bị đem Yến Châu chiếm lĩnh, để tất cả Yến Châu người đều trở thành hắn nô lệ. Chẳng những để Yến Châu người cho hắn cống hiến tiền lương, còn muốn cho Yến Châu người vì hắn đánh trận, tiếp tục nam hạ, tiến đánh đại sở quốc. Chỉ bất quá, thế tà phản loạn, làm rối loạn hầu ngay cả Thiền Vu kế hoạch. Hầu ngay cả Thiền Vu chợt nhớ tới một việc, có người nói, Lạc Dương thành đệ nhất mỹ nữ Tư Đồ Thiến, bị hoàng đế tứ hôn cho Yến quận vương Dương Phong, cùng đi Yến Châu. Cái kia Tư Đồ Thiến, mặc dù xinh đẹp như hoa, lại là cái mù lòa. Hầu ngay cả Thiền Vu chơi qua không ít nữ nhân, có Hung Nô nữ nhân, có Đại Hoang quốc nữ nhân, có Thiết Lập nữ nhân, cũng có Duy nữ, nhưng hắn thích nhất hay là Sở nữ, bởi vì Sở nữ nhỏ yếu, làn da trắng nõn, xúc cảm tốt nhất. Hung Nô nô lệ bên trong không thiếu mỹ nhân, nhưng hầu ngay cả Thiền Vu đối với Sở nữ lại đặc biệt trung tình. Nhất là mù loà Sở nữ, hầu ngay cả Thiền Vu còn không có cảm thụ qua, chúng chi đối phương lại là Lạc Dương đệ nhất mỹ nữ. Hắc hắc, bên trái là A Y Liên A, bên phải là Tư Đồ Thiến, hầu ngay cả Thiền Vu đã bắt đầu huyễn tưởng hắn sau này sinh hoạt sẽ là cỡ nào hạnh phúc. Đúng lúc này, từ ngoài trướng đột nhiên xông tới một người, máu me khắp người, chính là Khoa La. Khoa La xông vào vương trướng, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, Thiền Vu, việc lớn không tốt, Vương Đình bị Yến Châu quân công phá. Trong liều đua, hoàn toàn yên tĩnh, mọi ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Khoa La. Cái gì? Hầu ngay cả Thiền Vu rất nhanh liền nhảy dựng lên, một mặt chấn kinh, Khoa La, ngươi, ngươi nói cái gì? Khoa La hai tay chống đất, đầu chạm đất, lặp lại một lần nữa, khởi bẩm Thiền Vu, đại sở quốc Yến quận vương cấu kết Đông Hung Nô tả Hiển Vương hỗn xin ạ, hợp binh công ta Tây Hung Nô, Vương Đình đã đình trệ. Hầu ngay cả Thiền Vu lần này nghe rõ ràng, giận tím mặt, một cước đem bàn trà đá ngã lăn, rút ra bội đao, đem bàn trà chém làm hai đoạn. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy hắn công phá Đông Hung Nô Vương Đình, cái gì đều không có đạt được. Nhưng Đông Hung Nô cấu kết Tiến Châu, công phá hắn Vương Đình, ở trong đó nhưng mà cái gì đều có. A hầu ngay cả Thiền Vu mẫu thân, hầu ngay cả Thiền Vu bá thị, hầu ngay cả Thiền Vu nữ nhân, cùng vô số kim ngân châu bảo, vô số ngưu ma dương, vô số lương thảo a bây giờ, tất cả đều rơi vào Yến Châu cùng Đông Hung Nô trong tay. Đây chính là thực rất nhiều Hung Nô Thiền Vu tâm huyết. A hầu ngay cả Thiền Vu chém đứt bàn trà, y nguyên không có khả năng ngừng lửa giận trong lòng, giơ cao bội đao, hét lớn một tiếng, tế tả Dương Phong, bản Thiền Vu nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Một cái bộ lạc thủ lĩnh lập tức hỏi, Khoa La, Sách Nạp đâu? Khoa La vội vàng trả lời, Tả Hiền Vương chết trận. Sách Nạp là Tây Hung Nô Tả Hiền Vương. Hầu ngay cả Thiền Vu lúc này mới thoáng khôi phục một chút thần trí, lập tức hỏi, Mẫu Át Thị cùng A Y Hiền Na đâu? Về Thiền Vu, Mẫu Át Thị cùng Át Thị đều là rơi vào Yến Châu quân chi thủ. Việc này đã tại hầu ngay cả Thiền Vu trong dự liệu, hắn lại hỏi, Yến Châu quân cùng Đông Hung Nô hết thảy bao nhiêu nhân mã? Về Thiền Vu, lấy mặt tướng đoan trưởng, nhiều nhất 3.000 nhân mã, lấy Yến Châu quân làm chủ. Bộ lạc kia thủ lĩnh nói ra, khởi bẩm Thiền Vu, xem ra là tế tà âm mưu. Tế tà tự biết không phải Thiền Vu đối thủ, lúc này mới phái ra hồn si nã nam hạ, cấu kết Tiến Châu quân, thừa dịp ta hậu phương chống giống, tập kích đua ta đỉnh. Tiến Châu quân từ nam hướng bắc, ven đường sẽ trải qua 6 cái bộ lạc, chỉ sợ bộ lạc này thủ lĩnh chính là cái kia 6 cái trong bộ lạc một cái. Giờ phút này một mặt thảm đạm, lại một cái bộ lạc thủ lĩnh nói ra, khởi bẩm Thiền Vu, khi nhanh chóng lui binh, thừa dịp Tiến Châu quân còn chưa trở lại Yến Châu, đem người của chúng ta cùng tiền lương tất cả đều cướp về a. Bộ lạc này thủ lĩnh cũng là cái kia 6 cái trong bộ lạc một cái. Nhưng có người không đồng ý, khởi bẩm Thiền Vu, dưới mắt Đông Hung Nô sắp bị diệt tới nơi, nếu ta quân giờ phút này lui binh, tế tà tất nhiên sẽ cho tàn lại cháy, Thiền Vu còn muốn nhất thống thảo nguyên, coi như khó càng thêm khó. Cái thứ hai bộ lạc thủ lĩnh giận dữ, cầm khó, bộ lạc của ngươi tại Vương Đỉnh phía bắc xa xôi, không có bị Yến Châu quân công phá, ngươi tự nhiên không muốn lui binh. Nhưng bộ lạc của ta bị Yến Châu quân công phá, nữ nhân cùng tiền lương cũng bị mất, ngươi về sau để lão tử ăn cái gì, uống gì, làm sao sinh sôi hậu đại? Cầm khó từ tốn nói, Nạp Hùng, ngươi không nên kích động, nữ nhân cùng tiền lương không có, các loại chúng ta diệt Đông Hung Nô đằng sau, có thể lại đoạt lại. Nhưng nếu là Đông Hung Nô bất diệt, tế tả cùng Yến Châu liên thủ, có lẽ trước diệt vong chính là chúng ta. Nạp Hùng tức giận nói, Yến Châu trăm năm suy yếu lâu ngày, sức chiến đấu không chịu nổi một kích, mặc dù cùng Đông Hung Nô liên thủ, chẳng lẽ chúng ta sẽ sợ bọn hắn phải không? Thiên Vu, xin mời hạ lệnh, lập tức lui quân về, đoạt lại chúng ta nữ nhân cùng tiền lương. Hầu ngay cả Thiền Vu đã khôi phục tỉnh táo, cau mày, đang tự hỏi phải chăng lùi quân. Đối với Yến Châu quân sức chiến đấu, hầu ngay cả Thiền Vũ là hiểu quá rồi, hàng năm hắn đều sẽ nam hạ cướp bóc, cùng Yến Châu quân giao chiến vô số lần. Yến Châu quân chẳng những sức chiến đấu thấp kém, càng là không có kỵ binh, làm sao có thể quét ngang Tây Hung nô đầu? 3000 kỵ binh. Đừng nói là Yến Châu, liền xem như toàn bộ đại sở quốc kỵ binh, cũng bất quá chỉ có mấy ngàn người đi. Chẳng lẽ đây là đại sở quốc âm mưu, âm thầm huấn luyện kỵ binh, chờ đợi chính là một cách này? Nếu việc này có Đông Hung nô tham dự, Tế Tả cũng nhất định phải biết tin tức. Nếu là ta đột nhiên lui binh, Đông Hung nô có thể hay không xuất quân truy sát? Đông Tây hai cái vương đình ở giữa, cách xa nhau rất xa, chính là kỵ binh cũng phải 2 ngày 1 đêm thời gian, đến một lần chính là 3 ngày 3 đêm. Hầu ngay cả Thiền Vu tâm phiền ý loạn, hét lớn một tiếng, đều chớ ồn ào, toàn bộ lui ra, bất luận kẻ nào không nỡ đánh quái, bản Thiền Vu phải thật tốt suy nghĩ một chút. Đám người không dám nói nữa, cùng một chỗ thối lui ra khỏi vương trướng. Chương 35, Tế Tả Thiền Vu cự tuyệt kết minh. Chương 35, Tế Tả Thiền Vu cự tuyệt kết minh. Sau 2 canh giờ, Hô Liên Thiền Vu rốt cục quyết định. Đại quân chia làm 2 nhóm, hắn tự mình dẫn 20.000 tinh kỵ đi chặn giết Yến Châu quân. Còn lại đại quân thừa dịp lúc ban đêm rút lui. Đối phương bất quá 3000 nhân mã, coi như cứu những cái kia người sợ, mỗi người cấp cho binh khí mới có thể có bao nhiêu chiến lực, 20.000 tinh kỵ chặn giết bọn hắn là đủ. Nhưng khi Hô Liên Tiền Vu sai người đem tất cả bộ lạc thủ lĩnh lại hô tiến vương trướng đằng sau, liền phát hiện không được bình thường. Thiếu đi chọn vẹn 10 cái bộ lạc thủ lĩnh, nạp hùng bọn hắn đâu? Hô Liên Tiền Vu sắc mặt âm trầm, hắn trên cơ bản có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, cần có lập tức trả lời nói vương đình mặt phía nam bộ lạc thủ lĩnh, cùng khoảng cách vương đình gần nhất bộ lạc thủ lĩnh, tất cả đều dẫn binh chạy trở về. Mặc dù đã đoán được, nhưng nghe cầm khó khăn nói, Hô Liên Thiền Vu vẫn là giận tí mặt, lẽ nào lại như vậy, bọn hắn có hay không đem bản Thiền Vu để vào mắt? Tây Hung Nô, to to nhỏ nhỏ bộ lạc, hết thảy 30 mấy cái, lập tức liền thiếu đi một nửa. Lấy Hô Liên Thiền Vu hiện tại binh lực, một khi bị Tế Tả Thiền Vu biết, tất nhiên sẽ lập tức khởi xướng phản công. Đừng nói là lại đi tìm Yến Châu quân đoạt lại nữ nhân cùng tiền lương, chỉ sợ còn có thể sẽ đại bại một trận, phí công nhọc sức. Vừa mới có quyết đoán, Hô Liên Thiền Vu liền không thể không cải biến kế hoạch, hạ lệnh toàn quân thừa dịp lúc ban đêm rút lui. Về phần đoạt lại nữ nhân cùng tài sản, chỉ có thể chờ đợi lui về Tây Hung Nô đằng sau, nhìn xem tình huống, lại tụ tập đại quân, nam hạ khấu biên. Hồn Si Na cũng chạy về, hắn so khoa la chậm mấy canh giờ. Đạt được Hồn Si Na báo cáo đằng sau, Tế Tả Thiền Vu vừa sợ vừa giận vừa vui. Kinh hãi là, Dương Phong sắc thực lợi hại, vừa tới Yên Châu, liền lập xuống huy hoàng như vậy chiến tích. Giận là, Hồn Si Na 20.000 tinh nhuệ cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Vui chính là, Dương Phong đánh lén Tây Hung Nô đại bản doanh, khoảng cách Tây Hung Nô triệt binh không xa. Cho nên, đối với việc này, Hồn Si Na từng có cũng có công. Tế Tả Thiền Vu nói ra, tổn hại binh 20.000, nhưng lại có thể thành công đánh lén Tây Hung Nô vương đỉnh, Tả Hiền Vương công tội bù nhau. Hồn Si Na ngờ tới sẽ là một kết quả như vậy, đa tạ Thiền Vu. Tế Tả Thiền Vu lại hạ lệnh, nhanh chóng phái ra trinh sát, thăm dò Tây Hung Nô đại quân tình huống, lập tức đến báo. Phái ra trinh sát đằng sau, Tế Tả Thiền Vu nhíu mày, Yến Châu có Dương Phong tọa trấn, không phải Hung Nô chi phúc à? Hồn Si Na khe khẽ thở dài, xác thực như Thiền Vu lời nói, Dương Phong vị anh hùng này mới mơ hồ, càng hơn quyền mưu chi đạo, dùng không bao lâu, Yến Châu tất nhiên đại thịnh. Mà lại, người này cực kỳ biết được cân bằng chi đạo, tuyệt sẽ không để Thảo Nguyên xuất hiện một cái thống nhất Hung Nô. Tế Tả Thiền Vu hỏi, lấy ngươi chỉ ý, chúng ta chỉ có thể cùng Yến Châu kết minh. Hồn Si Na thở dài, Tây mạnh đông yếu, như Thiền Vu không cùng Yến Châu kết minh, chỉ sợ chúng ta khó mà kháng cự Tây Hung Nô đột kích. Thế nhưng là Tế Tả Thiền Vu hừ lạnh một tiếng, kẻ này vậy mà để bản Thiền Vu đem người sở tù binh tất cả đều trả lại, yêu cầu này xác thực quá phận. Phải biết, đây chính là trọn vẹn 200.000 người a. Hừ, dùng mấy bạn Tây Hung Nô nữ nhân trao đổi 200.000 người sở, Dương Phong nghĩ hay thật, bản Thiền Vu tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hồn Si Na nhất thời không còn gì để nói, hắn cũng ngờ tới Tế Tả Thiền Vu có khả năng sẽ không đáp ứng. Tế Tả Thiền Vu tiếp tục nói, nếu Dương Phong sẽ không ngồi nhìn Thảo Nguyên thống nhất, tự nhiên là sẽ không ngồi nhìn Tây Hung Nô diệt ta Đông Hung Nô. Đã như vậy, ta Đông Hung Nô không cùng Yến Châu kết minh, một khi Tây Hung Nô phát binh đột kích, Yến Châu tất nhiên sẽ xuất binh giúp ta Đông Hung Nô, quyền kia Thiền Vu cần gì phải bỏ cái kia 200.000 người sở đâu. Hồn Si Na một trận trầm mặc. Hắn không thể không thừa nhận, Tế Tả Thiền Vu nói có lý. Chỉ cần Dương Phong không muốn để cho Đông Hung Nô diệt vong, sự kết minh này liền không có quá lớn ý nghĩa. Tế Tả Thiền Vu ánh mắt nhìn đến càng xa, hắc hắc cười lạnh, Dương Phong lần này cướp bóc Tây Hung Nô tất nhiên sẽ nguyên khí đại thường, trong ngắn hạn tuyệt không năng lực đối với ta Đông Hung Nô dùng binh. Lấy bản Thiền Vu đối với Hô Liên hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không nuốt xuống khẩu khí này, sau đó tất nhiên sẽ đối với Yến Châu dùng binh, chúng ta vừa vặn có thể tọa sơn quan hổ đấu. Nếu là Hô Liên thắng, chúng ta liền lập tức xuất binh nam hạ, đến Yến Châu cướp bóc một phen. Nếu là Hô Liên bại, chúng ta liền lập tức phát binh tẩy tiến, rửa sạch lần này thua trận mối thù. Hồn Si Na không thán phục không được, Thiền Vu anh minh, vi thần bội phục. Tế Tả Thiền Vu ha ha cười nói, bản Thiền Vu chi trí, há có thể là Hô Liên tiểu nhi kia nhưng so sánh. Chỉ tiếc, lần này đi theo bản Thiền Vu bộ lạc không nhiều, nếu không, làm sao đến mức có lần này bại trận, cái này đại thảo nguyên đã sớm là bản Thiền Vu. Tả Hiền Vương, ngươi lập tức phái người tại Tây Hung Nô gieo rắc tin tức, liền nói Hô Liên Át Thị A Y Na bị Dương Phong ngày đêm lăng đủ, sống không bằng chết. Lại nói Hô Liên Mâu Át Thị đã bị chết, thi thể quần áo bị Dương Phong lột sạch, bị mang đến Lạc Dương tỉnh công. Hắc hắc, bản Thiền Vu cũng không tin, hai cái này lời đồn tại Tây Hung Nô truyền ra, hắn Hô Liên có thể ngồi được vững. Hồn Si Na nghe, không khỏi hít sâu một hơi, một chiêu này tuyệt hậu kế tuyệt đối đủ hung ác. Đừng nói là Hồ Liên Tiền Vu tính tình táo bạo, đổi lại bất cứ người nào đều khó mà nhịn được. Tiễn Châu tình huống, Hồn Sina nên cũng biết, chỉ có cái kia 10.000 tinh binh, trong đó 3000 kỵ binh. Coi như Dương Phong lần này từ Tây Hung Nô không ít thu hoạch được chiến mã, coi như Dương Phong có thể dựa theo hắn luyện binh chi pháp, nhanh chóng khiến cái này kỵ binh trở thành chiến sĩ. Nhưng là, lấy cỡ nào không ít, có thể nhanh chóng tăng lên mới kỵ binh sức chiến đấu cùng điểm kinh nghiệm. Có thể trận chiến đầu tiên liền đối mặt Tây Hung Nô tinh kỵ, thương vong tất nhiên nghiêm trọng, càng là sẽ ảnh hưởng chỉnh thể sức chiến đấu. Cho nên, coi như Hồ Liên Tiền Vu chỉ đem lĩnh 5 vạn nhân mã nam hạ, Dương Phong liền tuyệt đối không chống nổi. Hồn Xí Nạ chắp tay nói, "Tiền Vu anh minh, vi thần cái này đi an bài việc này." Nhìn qua Hồn Xí Nạ bóng lưng, Tế Tà Tiền Vu hé mắt, thầm nghĩ, Hồn Xí Nạ trải qua này bại một lần, vậy mà đối với Dương Phong sinh ra tâm mang sợ hãi, ngày sau quả quyết không thể để cho hắn lĩnh quân cùng Yến Châu quân tác chiến. Sau nửa canh giờ, trinh sát trở về, nói là Tây Hung Nô binh mã đã rời đi vương đỉnh, hướng đi tây phương. Tế Tà Tiền Vu đại hỉ, lập tức hạ lệnh, tập kết binh mã, truy kích Tây Hung Nô đại quân. Tế Tà Tiền Vu đúng là lão hồ ly, hắn xuất lĩnh 50.000 kỵ binh, tại Tây Hung Nô đại quân phía sau truy kích, lại cũng không cùng Tây Hung Nô chủ lực giao chiến, chỉ là không ngừng tập kích quấy rối Tây Hung Nô đổ quân nu. Những này đổ quân nu, một phần là Tây Hung Nô tự mang đổ quân nu, một phần là từ Đông Hung Nô cướp bóc tới tiền lương. Tây Hung Nô chủ lực về cứu, Tế Tà Tiền Vu lập tức xuất lĩnh rời đi. Các loại Tây Hung Nô chủ lực rời đi, Tế Tà Tiền Vu lần nữa đi tập kích quấy rối Tây Hung Nô đổ quân nu. Mà khi Tây Hung Nô chủ lực hộ vệ tại đổ quân nu tả hữu, Tế Tà Tiền Vu thì là đi công kích Tây Hung Nô bộ binh. Bởi như vậy, Hồ Liên Tiền Vu không khỏi đầu to cực kỳ, lui binh tốc độ chậm không biết bao nhiêu. Hồ Liên Tiền Vu cũng càng hận nạp hùng bọn người. Nếu không phải là bọn hắn tự tiện rời đi, dẫn đến Hồ Liên Tiền Vu binh lực không đủ, như thế nào sẽ để cho Tế Tà Tiền Vu có cơ hội như vậy? Rơi vào đường cùng, Hồ Liên Tiền Vu đành phải sẽ từ Đông Hung Nô cướp bóc tiền lương vứt sạch, lúc này mới bỏ rơi Tế Tà Tiền Vu tập kích quấy rối, lui về chính mình đại bản doanh. Chương 36, vị này đến quận vương điện hạ, là một vị ngoan nhân a. Chương 36, vị này đến quận vương điện hạ, là một vị ngoan nhân a. Kế huyện, Bắc Thành môn. Biệt giá Lưu Khoan xuất linh Yến Châu lớn nhỏ quan viên, sớm đã đang chờ. Căn cứ trinh sát đến báo, Dương Phong hôm nay có thể trở về kế huyện. Tính toán canh giờ, đã không sai biệt lắm. Lại qua đại khái một khắc đồng hồ, một mảnh đen nghịt bóng người đã có thể xuất hiện tại Lưu Khoan đám người trong mắt. Yến quận vương điện hạ khải hoàn trở về. Lưu Khoan nhất thời mừng rỡ, trong ánh mắt đều là tha thiết ánh mắt. Đối với Dương Phong thanh danh, Lưu Khoan đương nhiên biết. Cho nên, Lưu Khoan vốn cho là Dương Phong là không nhận chào đón, thậm chí là Tiêu Thị kế mượn đao giết người, mới có thể đem Dương Phong đuổi đến Yến Châu nơi này chịu chết. Có thể Dương Phong biểu hiện, để Lưu Khoan nhãn tình sáng lên. Thế này sao lại là đại sở quốc nhất loại người vô dụng hoàng tôn a, rõ ràng là đại sở quốc nhất anh minh hoàng tôn. Hơn trăm năm đến, Tiến Châu đối với Hung Nô mỗi chiến thất bại của diện, lại bị Dương Phong cho ngạnh sinh sinh cải biến. Đáng sợ nhất là, Dương Phong càng đem Tây Hung Nô vương đỉnh đều đánh hạ tới, đây tuyệt đối là để cho người ta khó có thể tin tin tức. Lúc trước, Dương Phong lên phía Bắc Thảo Nguyên thời điểm, Lưu Khoan cùng mọi người giống nhau, đều cho rằng Dương Phong là đánh bại Đông Hung Nô 20.000 binh mã, bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Có thể sự thật chứng minh, Dương Phong không có bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, mà là càng thêm bình tĩnh tỉnh táo, chính xác phân tích tình thế, mới làm ra lên phía Bắc Thảo Nguyên, thừa dịp hư tiến công Tây Hung Nô quyết định. Lưu Khoan thầm nghĩ, xem ra, Yến quận vương điện hạ lên phía Bắc Yến Châu, là vì tránh đi Tiêu Thị hãm hại, là đối với hoàng thái tôn vị trí cũng không có buông tay a. Lương Thần chọn chủ mà sự tình, Yến quận vương điện hạ chính là minh chủ a, ta Lưu Khoan gặp được như vậy minh chủ, nhất định phải cực kỳ phụ tá. Ngay sau, một khi Yến quận vương điện hạ có thể trở thành hoàng thái tôn, có thể thân trèo lên đại bảo vị trí, ta Lưu Khoan tất nhiên sẽ được phong hầu bái tướng. Vương Cửu Đa bọn người khi mắt nhìn về phía trước một mảnh đen nghịt, bọn hắn mưu kế đã định, các loại chính là Dương Phong khải hoàn mà quay về. Trong mắt bọn họ, Dương Phong liền muốn là một người chết, Yến Châu sẽ còn là mấy người bọn hắn thiên hạ. Bóng đen càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, Lưu Khoan đám người đã mơ hồ có thể nhìn thấy Dương Phong bộ dáng. Dương Phong cưỡi một con ngựa cao lớn, đi ở trước nhất, trên thân là hoàng kim giáp lưới, phía sau là một kiện màu trắng áo choàng, bên hông là thu thủy kiếm, uy phong cực kỳ. Dương Phong bên trái chính là Bất Chỉ Hải, so Dương Phong càng thêm uy mãnh, lại thiếu đi thượng vị giả khí thế. Dương Phong bên phải là Nưu Lục. Từ khi đêm đó bị Dương Phong mắng tỉnh đằng sau, Nưu Lục mỗi ngày đều giống như nổi điên một dạng khổ luyện võ nghệ cùng khí lực, một đoạn thời gian xuống tới, sát thực có chỗ đề cao. Rất nhanh, Dương Phong đi vào kế huyện Bắc Thành môn miệng, Lưu Khoan xuất lệnh Yến Châu quan viên cùng một chỗ quỳ xuống. Ti chức các loại, cung nên Yến quận vương điện hạ, chúc mừng Yến quận vương điện hạ. Dương Phong nhìn qua kế huyện đầu tường, nhìn qua trước mắt một đám quan viên, trong lòng đột nhiên sinh ra mọi loại hào hùng. Hôm nay, bản vương để Yến Châu thần phục. Ngày khác, bản vương hội làm cho cả đại sở quốc thần phục. Tương lai, bản vương càng là có thể làm cho thiên hạ chư quốc thần phục, trở thành trên vùng đại địa này duy nhất chúa tể. Nhi đẳng có lòng, đều bình thân đi. Dương Phong không có xuống ngựa, nhàn nhạt nói một câu. Đây chính là thượng vị giả khí thế, tại thuộc hạ trước mặt, giá đỡ nhất định phải 10 phần, nhất định phải để bọn hắn sinh ra lòng kính sợ. Đa tạ Yến quận vương điện hạ. Lưu Khoan bọn người tuần tự đứng dậy. Dương Phong từ tốn nói, bản vương lĩnh quân ở bên ngoài, nhi đẳng lưu thủ Yến Châu, cũng coi là có công. Đợi bản vương tra ra nhi đẳng công lao đằng sau, tự nhiên sẽ luận công hành thưởng. Lưu Khoan vội vàng nói, thi chức bọn người lưu thủ Yến Châu, chính là việc nằm trong phận sự, không dám tranh công. Yến quận vương một đường vất vả, còn xin hồi phủ nghỉ ngơi, đợi trải qua mấy ngày, ti chức các loại lại tại Yến Châu phủ trong nha thiết yến, là điện hạ ăn mừng. Dương Phong lập xuống lớn như vậy công lao, một trận thịnh đại tiệc ăn mừng là không thiếu được, đây là quy củ. Tiệc ăn mừng. Vương Cửu Đa bọn người trong ánh mắt đều là tinh quang lóe lên, hắc hắc, tiệc ăn mừng này chính là ngươi Dương Phong chết thời điểm. Dương Phong ánh mắt từ một đám quan viên trên mặt đảo qua, nhẹ gật đầu, từ tốn nói, "Tốt, bản vương liền đi đầu hồi phủ." Bản vương từ Tây Hung nô thu hoạch tương đối khá, chẳng những cứu trở về một bộ phận bị Hung nô nhân nô dịch tiến châu bách tính, còn cướp bóc một chút Hung nô nữ nhân, cùng tiền tài đồ vật cùng lương thảo. Các ngươi trước đem người dàn xếp lại, thuế ruộng toàn bộ nhập tiến châu phủ kho, làm tốt ghi chép. Mặt khác, binh tào tổng sự Quan Sơn Hà ở đâu? Quan Sơn Hà lập tức đi về phía trước ra mấy bước, chắp tay nói, "Thi trước tại, xin mời điện hạ phân phó." Báo tin đằng sau, Quan Sơn Hà cũng không có cùng Dương Phong đại quân cùng một chỗ trở về, mà là trước khoái mã quay trở về kế huyện. Dương Phong từ tốn nói, "Bản vương chuẩn bị lên đường thời điểm, để cho ngươi từ Yến Châu binh mã bên trong lại tuyển ra 10,000 tinh nhuệ, như thế nào?" Kỳ thật, chuyện này Quan Sơn Hà đã hướng Dương Phong báo cáo qua, Dương Phong hỏi lại chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Quan Sơn Hà lập tức nói, "Khởi bẩm điện hạ, 10,000 tinh nhuệ đã vào vị trí của mình, tính cả trước đó hơn 7,000 người, tổng cộng hơn 17,000 người." "Rất tốt." Dương Phong nhẹ gật đầu, "Bản vương lần này từ Tây Hung nô cấp tới chiến mã vô số, ngươi có thể chọn ra 17,000 tốt, cho cái này hơn 17,000 người đều phối hợp chiến mã." Vất Chỉ Hải là bản vương mới thu đại tướng, võ nghệ cao cường, kỹ thuật tinh xảo, nhưng vị kỵ binh tổng huấn luyện viên. Vất Chỉ Hải tung người xuống ngựa, hướng Quan Sơn Hà chắp tay nói, "Mặt tướng Vất Chỉ Hải, tham kiến quan đại nhân." Quan Sơn Hà cũng là một thành viên tiêu tướng, tại hướng Dương Phong báo tin thời điểm, biết được Nưu Lục không phải Vất Chỉ Hải hợp lại chi địch, không khỏi có chút ngưỡng nghề, liền cung Vất Chỉ Hải so tài một phen. Kết quả, Quan Sơn Hà tại Vất Chỉ Hải trong tay, không có chống nổi 20 hội hợp, khiến cho hắn đối với Vất Chỉ Hải võ nghệ bội phục không thôi. Nưu Lục thì càng bị kích thích. Quan Sơn Hà vừa cười vừa nói, "Vất Chỉ tướng quân không cần đa lễ, về sau chỉ cần phiền phức Vất Chỉ tướng quân đâu." Vất Chỉ Hải nói ra, "Điện hạ phân phó, chính là mạt tướng bản phận, quan đại nhân khách khí." Dương Phong còn nói thêm, "Quan đại nhân, còn lại binh mã sẽ rất già yếu, một lần nữa chiêu mộ. Dưới mắt Tiến Châu thuế ruộng vấn đề tạm thời giải quyết, Tiến Châu binh mã nhưng từ 50,000 mở rộng đến 7,000 người. Nhớ kỹ một điểm, tha thiếu không đầu, bản vương không hy vọng nhìn thấy một cái già yếu chi binh thật giả lẫn lộn." Quan Sơn Hà chắp tay nói, "Điện hạ yên tâm, mạt tướng tuyệt sẽ không để một cái già yếu người tiến vào Yến Châu quân." "Ân." Dương Phong nhẹ gật đầu, "Bản vương nghỉ ngơi 2 ngày, nhưng các ngươi đều muốn công việc lưu đủ lên, mau chóng để Yến Châu an định lại." Lúc này, hộ tào tổng sự Vương Cửu Đa hỏi một câu, "Ti trước xin hỏi điện hạ, nếu bắt làm tù binh Hung nô nhân, vì sao không đem nam nữ cùng một chỗ mang đến đâu?" Dương Phong cười nhạt một tiếng, "Hung nô nam nhân đã mang không trở lại." Nói đi, Dương Phong phóng ngựa từ đám người trước mặt đi qua, hướng bắc cửa thành đi đến. "Hung nô nam nhân đã mang không trở lại." Vương Cửu Đa sững sờ, không hiểu Dương Phong là có ý gì, cũng không dám hỏi nhiều. Nưu Lục đi theo Dương Phong sau lưng, gặp Vương Cửu Đa một mặt mê mang, liền giải thích một câu, "Hung nô nam nhân bị điện hạ toàn bộ giết sạch, la hấu không lưu." A, mọi người đều là giật nảy cả mình, sắc mặt đại biến. Vị này đến quận vương điện hạ, là một vị ngoan nhân. A, chương 37, để Hung nô Thiền Vu Át thị làm tỷ nữ. Chương 37, để Hung nô Thiền Vu Át thị làm tỷ nữ. Tiến quận vương phủ cửa ra vào. Dương Phong nhìn qua cửa trên đầu tấm biển, khe khẽ thở dài, xuất chinh gần 2 tháng, rốt cục về nhà. Tung người xuống ngựa, Dương Phong đem mây đen đạp tuyết giao cho Nưu Lục, cất bước hướng cửa phủ đi đến. Mây đen đạp tuyết là Dương Phong tại Tây Hung nô vương đỉnh lấy được một thất bảo mã, nghe nói là Hô Liên Tiền Vu Tam đại bảo mã một trong, có thể ngày đi 1000 dặm, đêm đi 800. Ngựa này toàn thân màu đen, cũng không một dễ tạp bao, chỉ có 4 cái vó ngựa là màu trắng, cho nên gọi tên. Mặt khác 2 thất bảo mã, một thất gọi là Hoàng Hà Sóng, toàn thân phát vàng, thân hình cao lớn, tiếng như Hoàng Hà Sóng bình thường, thụ nhất Hô Liên Tiền Vu ưa thích. Lần này tiến công Đông Hung nô, Hô Liên Tiền Vu chính là cưới Hoàng Hà Sóng. Thứ 3 thất ngựa tên là Thảo Nguyên Báo, danh tự là lạ, cũng không biết là ai lên. Ngựa này toàn thân mọc ra điểm lấm tấm, cùng con báo có chút tương tự. Dương Phong đánh hạ Tây Hung nô vương đỉnh, thu được mây đen đạp tuyết cùng Thảo Nguyên Báo, hắn giữ lại cho mình mây đen đạp tuyết, đem Thảo Nguyên Báo ban cho Vất Chỉ Hải. Dương Phong tiến vào cửa phủ, liền thấy Lưu Ma một nhà 3 người quỳ trên mặt đất, chúc mừng Yến quận vương điện hạ. "Ha ha ha, đều bình thân đi." Dương Phong tâm tình đại khoái, vừa cười vừa nói, "Các ngươi trợ giúp vương phi quản lý vương phủ sự vụ, cũng vất vả, bản vương tự có ban thưởng." Đa tạ điện hạ, 3 người đại hỉ, lập tức đứng dậy. Dương Phong hỏi, "Vương phi đâu?" Lưu Tú Nhi cười hồi đáp, "Bẩm điện hạ, vương phi lúc đầu muốn tự mình nên đón điện hạ hồi phủ, nhưng lại có chút thẹn thùng, liền mệnh nô tỳ 3 người đến đây nên đón điện hạ." Dương Phong ha ha cười nói, "Vương phi cũng thật là, giữa phu thê còn có cái gì có thể thẹn thùng đây này?" Lưu Tú Nhi gặp Dương Phong tâm tình cao hứng, liền lại lắm miệng hỏi một câu, "Điện hạ lần này khải hoàn mã quay về, có phải hay không nên cùng vương phi thành hôn?" "Đại hôn sự tình, cần thiết đồ vật rất nhiều, nô tỳ đến sớm chuẩn bị mới được." Dương Phong cười nhạt một tiếng, "Ngươi trước tiên có thể chuẩn bị, đoán chừng bản vương không lâu sau đó sẽ còn lần nữa xuất chinh, đợi lần sau trở về, liền có thể cùng vương phi thành thân." Lưu Tú Nhi giật nảy cả mình, "Điện hạ, chiến sự không phải kết thúc rồi ạ?" Dương Phong rất nhỏ mỉm cười nói, "Bản vương thừa dịp Hô Liên Tiền Vu lãnh binh ở bên ngoài, đánh lén hắn vương đỉnh, đem hắn mâu thân cùng lao bà đều đoạn, ngươi nói hắn sẽ từ bỏ ý đồ sao?" "Bản vương liệu định, Hô Liên Tiền Vu vệ binh đằng sau, nhất định sẽ cử binh nam hạ, báo thủ rửa hận." Nói, Dương Phong chỉ sau lưng, chính là Hô Liên Tiền Vu Mâu Át thị cùng A Y Điền A, cùng mấy cái tướng mạo cực giai tuổi trẻ hùng nô nữ tử. Lưu Ma 3 người đều là giật nảy cả mình. Bọn hắn vừa rồi liền thấy mấy cái này một thân hung nô phục sức nữ nhân, không nghĩ tới lại là thân phận như vậy. Dương Phong cười nhạt một tiếng, từ hôm nay trở đi, các nàng cũng tạm thời ở tại trong phủ, mấy cái này hung nô nữ tử phụ trách hầu hạ Hồ Liên Tiền Vu Mâu Át Thị. Hồ Liên Tiền Vu Át Thị A Y Hiền A, tạm thời phụ trách hầu hạ bản vương sinh hoạt thường ngày. Để hung nô Tiền Vu Át Thị làm tỷ nữ. Lưu Ma ba người không khỏi trợn mắt hốt mồm, cùng nhau hướng A Y Hiền A nhìn sang, người sau có chút khuôn mặt đỏ lên. Ba người chăm chú dò xét một phen, lúc này mới phát hiện, A Y Hiền A tuyệt đối là xinh đẹp như hoa, liền xem như cùng Tư Đồ Thiến so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Ha ha ha, đánh bại kẻ địch mạnh mẽ nhất, cướp đi xinh đẹp nhất nữ nhân, đây chính là chiến tranh quy tắc. Dương Phong cười lớn hướng hậu viện đi đến. Tú Nhi, ngươi cho các nàng an bài một cái tiểu viện, hết thảy ăn uống chi phí để cho người ta đưa qua, không có bản vương mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được ra tiểu viện một bước. A Y Hiền A nhưng tại trong phủ hành động, lại không thể ra vương phủ nửa bước, cũng không thể tiến vào mấy người các nàng tiểu viện. Ai nếu là dám chống lại bản vương mệnh lệnh, giết không tha. Đám người nghe đều là biến sắc, nhất là Lưu Ma ba người, bọn hắn đột nhiên cảm giác được Dương Phong ra ngoài hơn một tháng này, nhiều một cỗ cường đại sát phạt chi khí. Nhìn qua Mâu Át Thị, Lưu Ma ba người đột nhiên sinh ra một cỗ hào khí đến. Từng có lúc, ngay cả hung nô Thiền Vu lão nương đều phải nghe bọn hắn lời nói, phóng nhãn đại sở quốc, xưa nay chưa thấy một. A còn có hung nô Thiền Vu lão bà, vậy mà cũng giống như bọn hắn, là hạ nhân thân phận. Lưu Tú Nhi từ tốn nói, mấy người các ngươi đi theo ta đi. Mâu Át Thị cùng A Y Y Na bọn người không dám nhiều lời, ngoan ngoãn đi theo Lưu Tú Nhi sau lưng, hướng vương phủ hậu viện đi đến. Lưu Ma kéo qua Lưu Cẩu Nhi, thấp giọng nói ra, Cẩu Nhi, mấy cái kia hung nô nữ nhân có coi trọng sao? Lưu Cẩu Nhi sững sờ, hỏi, mẹ, ngươi đây là? Lưu Ma vừa cười vừa nói, ngươi cùng điện hạ cùng nhau lớn lên, điện hạ đã bị bệ hạ tứ hôn, ngươi cũng nên lấy vợ sinh con. Cái kia Thiền Vu lão bà, hiển nhiên đã bị điện hạ nhìn trúng, sớm muộn đều sẽ thu làm thị thiếp. Mặt khác mấy cái kia hung nô nữ nhân, dáng dấp cũng không tệ, ngươi có thể van cầu điện hạ, ban thưởng một cái làm cho ngươi thiếp. Về phần hôn sự thôi, các loại điện hạ lần nữa khải hoàn trở về, tâm tình cao hứng thời điểm, ngươi có thể thừa cơ van cầu điện hạ, giúp ngươi thu xếp một cái. Đúng rồi, ngươi cũng không thể đánh son phấn chủ ý a, nàng sớm muộn cũng là điện hạ thị thiếp. Lưu Cẩu Nhi nhất thời rụt cổ một cái, lẽ lưỡi, mẹ, ta lại không đốc, son phấn đối với điện hạ tình ý, gần như không tại vương phi phía dưới, cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám đánh son phấn chủ ý a. Lưu Ma nhẹ gật đầu, ngươi biết liền tốt, mẹ chính là nhắc nhở ngươi một chút. Chúng ta một nhà, sẽ một mực che chở tại điện hạ dưới cánh chim. Điện hạ hưng, nhà chúng ta liền sẽ vượng. Điện hạ suy, nhà chúng ta liền sẽ vong. Cho nên, chúng ta nhất định phải đối với điện hạ trung tâm công hai, mọi thứ đều muốn trước tiên nghĩ điện hạ, suy nghĩ thêm chính mình. Mẹ là nhìn xem điện hạ lớn lên, tính tình của hắn ta lại hiểu rõ bất quá. Điện hạ có tình có nghĩa, chỉ cần chúng ta đối với điện hạ trung tâm không hay, điện hạ đối với nhà chúng ta liền sẽ không kém. Nói không chừng, ngày sau có cơ hội, điện hạ còn có thể cho ngươi một quan nửa trước. Một quan nửa trước? Lưu Cẩu Nhi trong lòng nhảy cẫng không thôi, muốn thật có thể dạng này, chính là lão Lưu già trên mộ tổ bốc lên khói xanh. Mẹ, ta hiểu được. Trước kia, điện hạ đọc sách, ta đi theo một bên, liền không có làm sao hảo. Từ hôm nay trở đi, ta nhất định cố gắng học tập, tranh thủ sớm ngày để điện hạ lau mắt mà nhìn. Lưu Ma mỉm cười nhẹ gật đầu, mẹ chính là cái ý tứ này, ngươi nếu minh bạch, liền không thể tốt hơn. Lại nói Dương Phong đi vào hậu viện, liền thấy Son Phấn vội vã hướng bên ngoài đi tới. À, điện hạ Son Phấn nhìn thấy Dương Phong đi vào cửa viện, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng thi lễ, nô tỳ tham kiến điện hạ, chúc mừng điện hạ khải hoàn mà về. Ha ha ha, có thưởng. Dương Phong từ trong ngực móc ra một viên màu xanh biết vòng tay, vừa cười vừa nói, Son Phấn, vòng tay này thưởng cho ngươi. Nô tỳ đa tạ điện hạ. Son Phấn tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Thân ở Yến quận vương phủ, ăn uống mặc dùng sắc thực không lo, nhưng nữ hải tử ai không thích xinh đẹp đồ trang sức? Á Dương Phong hỏi, ngươi chạy ra ngoài, vương phi đâu? Son Phấn lúc này mới nhớ tới chính sự đến, bẩm điện hạ, là vương phi mệnh nô tỳ nhìn xem điện hạ trở về không có. Dương Phong nhẹ gật đầu, mang bản vương đi gặp vương phi. Chương 38, từ đêm nay bắt đầu, để Son Phấn phục thị điện hạ. Chương 38, từ đêm nay bắt đầu, để Son Phấn phục thị điện hạ. Từ biết được Dương Phong khải toàn mà về tin tức đằng sau, Tư Đồ Thiến Tâm Nhi liền đã bay ra Yến quận vương phủ, hướng bắc đi tìm Dương Phong. Tư Đồ Thiến một mực nhớ kỹ Dương Phong trước khi chia tay lời nói kia, nói là khải toàn sau khi trở về liền sẽ cùng với nàng đại hôn. Giờ phút này, Tư Đồ Thiến trong tay nắm Dương Phong viết cái kia phong hưu thư. Dương Phong đại thắng mà quay về, phong thư bỏ vợ này tự nhiên là không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng Tư Đồ Thiến lại không bỏ được tiêu hủy, bởi vì phong thư bỏ vợ này đại biểu Dương Phong nhân phẩm, hàm ẩn lấy Dương Phong đối với nàng tình ý. Tính toán thời gian, cảm thấy Dương Phong hẳn là trở về, Tư Đồ Thiến lúc này mới phái Son Phấn đi ra xem một chút tình huống. Son Phấn đi không bao lâu, Tư Đồ Thiến liền nghe đến hai cái tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Nhĩ lực cực giai nàng, tự nhiên lập tức liền nghe đi ra, hai cái này tiếng bước chân là Son Phấn cùng Dương Phong. Mà lại, Tư Đồ Thiến rõ ràng cảm giác được, Dương Phong tiếng bước chân so trước kia trầm hơn ổn, càng mạnh mẽ hơn. Tư Đồ Thiến minh bạch, khẳng định là Dương Phong một mực cần tại rèn luyện, thân thể khôi phục được rất nhanh. Vội vàng đem hưu thư thu lại, Tư Đồ Thiến vừa đứng dậy, Dương Phong liền mang theo Son Phấn vào nhà. Thân thiếp chúc mừng điện hạ, khải toàn mà về. Dương Phong vừa cười vừa nói, bản vương biên này quân công trường một nửa, là vương phi. Tư Đồ Thiến sững sờ, hỏi, thần thiếp cả ngày trong phủ cũng không tương trợ điện hạ bất luận cái gì, sao là quân công? Dương Phong cười nói, bản vương trong lòng có vương phi, thề phải đại thắng mà quay về, cùng vương phi đại hôn. Cho nên trận chiến này chi thắng, vương phi giành công một nửa. Tư Đồ Thiến đại xấu hổ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, điện hạ son phấn cũng hì hì cười nói, đúng vậy à, điện hạ, ngươi cùng tiểu thư đã sớm nên đám cưới. Tư Đồ Thiến xì son phấn một ngụm, bản cung nhìn là ngươi gấp, không bây giờ muộn ngươi liền phụng dưỡng điện hạ đi. Lời này chỉ Tư Đồ Thiến cùng son phấn hai người, son phấn còn không thể chịu được. Hiện tại Dương Phong ở đây, son phấn nhất thời liền náo loạn một cái mặt đỏ thẫm, tiểu thư ngươi, người ta là thật là vì tiểu thư thôi. Dương Phong ngắm son phấn một chút, trong lòng không khỏi rung động. Nha đầu này dáng người quả thật không tệ, so Tư Đồ Thiến đầy đặn nhiều. Gặp Dương Phong hướng nàng xem qua đến, son phấn càng thẹn, vội vàng nhanh chân hướng ra phía ngoài chạy, nô tỳ đi thông chi Lưu Ma, để nàng làm một trận phong phú tiệc rượu. Nhìn qua son phấn duyên dáng bóng lưng, Dương Phong âm thầm suy nghĩ, đêm nay muốn hay không đem son phấn cầm xuống. No bụng thì nghĩ dâm dục, câu nói này nói đến một chút không sai. Vừa tới Yến Châu thời điểm, Dương Phong một chút cũng không có phương diện này ý nghĩ, đầy đầu đều cân nhắc, làm sao có thể đánh bại Hung Nô đột kích, làm sao có thể ổn định Yến Châu thế cục. Hiện tại, trước đánh bại Đông Hung Nô Tả Hiền Vương, lại tập kích Tây Hung Nô Vương Đình, thu lợi rất nhiều, Dương Phong đã có chắc chắn 8 phần 10, có thể giữ vững Yến Châu, tự nhiên là có ý khác. Đại hôn trước đó, ăn trước rơi son phấn, nóng người, lại để cho son phấn đối với Tư Đồ Thiến truyền thụ chuyện phòng the tri thức, cũng coi là nhất cử xong đến thôi, Dương Phong cảm thấy lý do này rất đầy đủ. Đương nhiên, hiện tại hay là đến cùng Tư Đồ Thiến nói chuyện tình cảm. Dương Phong đi vào Tư Đồ Thiến trước mặt, nhẹ nhàng cầm lấy tay trái của nàng, "Thiến Nhi, trong khoảng thời gian này, ngươi vất vả." Lần thứ nhất bị Dương Phong nắm tay, lần thứ nhất bị Dương Phong xưng hô Thiến Nhi, Tư Đồ Thiến thân thể mềm mại run lên, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, "Thần thiếp không khổ cực, ngược lại là điện hạ lĩnh quân ở bên ngoài, mới là thật vất vả." Dương Phong lôi kéo Tư Đồ Thiến tay, cùng một chỗ ngồi xuống, "Bây giờ, chỉ cần lại có một trận chiến, Tiến Châu liền sẽ đại cục sơ định." Tư Đồ Thiến sững sờ, lập tức liền hiểu, điện hạ chỉ ý, Tây Hung Nô sẽ cử binh Nam Hạ báo thủ. Dương Phong gật đầu tán thành. Hầu ngay cả Thiền Vu Mâu Át Thị cùng Át Thị đều bị bản vương bắt làm tù binh, hầu ngay cả Thiền Vu Ha có thể nuốt xuống khẩu khí này đâu. Hầu ngay cả Thiền Vu Át Thị, tất nhiên là tuổi trẻ xinh đẹp, Dương Phong đưa nàng bắt tới, Tư Đồ Thiến có thể lý giải. Mâu Át Thị là hầu ngay cả Thiền Vu lão nương, khẳng định là cái lao thái bà, không biết Dương Phong đem nàng làm tới làm gì. Nhưng Dương Phong nếu làm như vậy, khẳng định có mục đích của hắn, Tư Đồ Thiến liền không có hỏi nhiều. Tư Đồ Thiến nói ra, đã như vậy, điện hạ khi sớm làm chuẩn bị mới là. Dương Phong gật gật đầu, bản vương đã đang làm chuẩn bị, trận chiến này lúc có 7 thành 5 chắc. Bản vương chi ý, các loại trận chiến này kết thúc, Tiến Châu triệt để an định lại, bản vương sẽ cùng Tiến Nhi ngươi lại hôn, như thế nào? Tư Đồ Thiến lần nữa khuôn mặt đỏ lên, thần thiếp hết thể nghe theo điện hạ phân phó. Dừng một chút, Tư Đồ Thiến còn nói thêm, điện hạ, thần thiếp cố ý, từ đêm nay bắt đầu, để son phấn phục thị điện hạ, không biết điện hạ ý như thế nào. Tư Đồ Thiến rất thông minh, nàng đã nghe được Dương Phong nói bóng gió. Nếu hầu ngay cả Thiền Vu Át Thị tất nhiên là nữ tử trẻ đẹp, Dương Phong đưa nàng bắt đến, tất có nạp thiếp chi tâm. Mà đại sở quốc quý củ, trưởng phu nạp thiếp, chỉ cần cùng thê tử sau khi thương nghị, không được công thê tử tùy ý nạp thiếp. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần là gia đình quyền quý, chỉ cần trượng phu không phải quá phận, thê tử bình thường đều sẽ đồng ý. Nếu như Dương Phong đưa ra việc này, Tư Đồ Thiến nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng Tư Đồ Thiến nhưng lại không muốn để cho Hung Nô nữ nhân rút thứ nhất, chính mình lại tạm thời không có khả năng cùng Dương Phong đại hôn, cũng chỉ có thể để son phấn đi rút Dương Phong thứ nhất. Lúc đầu Dương Phong bộ thân thể này trải qua không ít nữ nhân, cái gọi là thứ nhất sớm đã không còn. Nhưng tại Tư Đồ Thiến xem ra, đạo thánh chỉ kia đằng sau Dương Phong là một cái tân sinh Dương Phong, đầu của hắn chủ còn tại. Dương Phong nghe Tư Đồ Thiến lời nói, cũng không khỏi ngẩn ngơ. Vừa rồi, là Tư Đồ Thiến cố ý xì son phấn, rõ ràng là trò đùa nói. Nhưng ai có thể tưởng đến, Tư Đồ Thiến vậy mà thật có ý nghĩ như vậy, quả thực để Dương Phong ngoài ý muốn. Tham dò. Dương Phong không khỏi không nghĩ ngợi thêm. Thiến Nhi, việc này không nổi, chờ ngươi ta đại hôn đằng sau, bản vương lại nạp son phấn không mượn. Dương Phong cực nhanh suy nghĩ một chút, hay là quyết định cự tuyệt. Có lẽ, như hắn thật đáp ứng, chỉ sợ Tư Đồ Thiến sẽ có nhất định thất vọng cùng tương tâm. Tư Đồ Thiến sao mà thông minh, mỉm cười, điện hạ chớ nên hiểu lầm. Thần thiếp cũng không phải là thăm dò. Đạo thánh chỉ kia đằng sau, thần thiếp cùng điện hạ cũng đã là vợ chồng, nhưng điện hạ đau lòng thần thiếp trong lòng tự nhiên cảm kích. Nhưng, thần thiếp nếu là điện hạ vợ, lại không thể kết thúc thê tử chi trách, thần thiếp trong lòng một mực bất an. Cho nên, để son phấn tạm thay thần thiếp phụng dưỡng điện hạ, thần thiếp cũng có thể an tâm một chút. Tư Đồ Thiến còn có một câu chưa nói xong, nếu là Dương Phong trận chiến này bại, hoặc là có ngoài ý muốn gì, có lẽ son phấn có thể là Dương Phong sinh sôi hậu đại. Hai người đều là người thông minh, mặc dù Tư Đồ Thiến nói còn chưa dứt lời, nhưng Dương Phong cũng đã minh bạch Tư Đồ Thiến ý tứ. Tư Đồ Thiến còn nói thêm, thần thiếp biết điện hạ một mực tại rèn luyện thân thể, nhưng chỉ cần điện hạ không cần chuyện phòng the quá mức tấp nập, đối với thân thể cũng không nhiều đại hại chỗ, còn xin điện hạ nghĩ lại. Dương Phong trong đầu nhất thời liền nghĩ tới son phấn xinh đẹp gương mặt cùng đầy đặn thân thể, chỉ cảm thấy bụng dưới một trận cảm giác thật nóng. Tốt, nếu Thiến Nhi ngươi nói như vậy, bản vương nếu là lại cự tuyệt, không khỏi liền quá giả mồm. Tư Đồ Thiến nhẹ gật đầu, ăn cơm xong, thần thiếp liền đối với son phấn phân phó việc này. Dương Phong lôi kéo Tư Đồ Thiến đứng người lên, Thiến Nhi, ăn cơm còn sớm, bản vương cùng ngươi trong phủ tản tản bộ đi. Chương 39, không tốt, điện hạ, trong rượu có độc. Chương 39, không tốt, điện hạ, trong rượu có độc. Từ nếm qua cơm trưa đằng sau, son phấn vẫn rất khẩn trương. Tư Đồ Thiến nói với nàng, từ đêm nay bắt đầu, thị tẩm Dương Phong. Từ khi sùng bái bên trên Dương Phong đằng sau, son phấn liền đã làm xong cho Dương Phong khi tiếp chuẩn bị, thậm chí vẫn luôn rất chờ đợi, lo lắng hơn Dương Phong không có nạp tính toán của nàng. Hiện tại, son phấn không cần lo lắng, lại là khẩn trương đến muốn mạng. A buổi tối hôm nay, nàng liền muốn đem quý báu nhất trinh tiết hiến cho Dương Phong. Mà lại, Tư Đồ Thiến cố ý đối với hắn bằng dao, tận lực mang thai Dương Phong hải tử, cái này để Son Phấn áp lực lớn như núi. Cổ đại nữ hải tử, cùng hậu thế nữ hải tử không giống với á hậu thế nữ hải tử, cái gì đều hiểu. Mà cổ đại nữ hải tử, kết hôn trước đó, cái gì cũng đều không hiểu. Nói chung, nữ hải tử đại hôn trước đó, mẹ của nàng mới có thể đem chuyện phòng the giảng cho nàng nghe, Tư Đồ Thiến cũng là dạng này. Có thể Son Phấn là nha hoàn, tự nhiên là không ai nói cho nàng. Tư Đồ Thiến tuy nói nghe mẫu thân nói qua, có thể nàng xấu hổ tại lối ra à, liền không có đem chuyện phòng the nội dung nói cho Son Phấn, thế là liền tạo thành Son Phấn khẩn trương cùng không hiểu. Rơi vào đường cùng, Son Phấn đành phải đi một chuyến bếp sau, đỏ mặt hỏi Trương Mụ cùng Triệu Mụ. Hai người tự nhiên là trước hướng Son Phấn chúc, sau đó đem chuyện phòng the trải qua, thậm chí như thế nào lấy lòng nam nhân, một mạch địa đô nói cho Son Phấn, thẳng đem Son Phấn nghe được là mặt đỏ tới mang tai, toàn thân phát nhiệt. Sau khi ăn cơm chưa xong, Dương Phong liền mang theo Nưu Lục đám người đi tới Yến Quận Vương phủ góc đông nam một cái tiểu viện. Nơi này là Yến Quận Vương phủ cấm địa. Không có Dương Phong mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tự ý nhập, kẻ trái lệnh giết không tha. Tiểu viện do 3 thập binh sĩ trấn giữ, cũng chính là 30 người, chia làm 3 ca. Trong viện có người, bọn hắn đang làm cái gì, ngay cả trấn giữ binh sĩ cũng không biết. Mỗi ngày đều có người đem đồ ăn đưa tới, thủ vệ binh sĩ mở ra khóa, đem hộp cơm đặt ở phía sau cửa, sau đó liền phải lập tức đóng cửa khóa lại. Sau đó không lâu, liền sẽ có người tới, đem đồ ăn lấy đi. Các loại người ở bên trong sau khi ăn xong, sẽ đem hộp cơm lại thả lại đến, chờ chút một trận đưa cơm thời điểm lại đem hộp cơm trống lấy ra. Tư Đồ Thiến cũng biết trong vương phủ có như thế một cái thần bí tiểu viện tồn tại. Dương Phong cái kia đạo mệnh lệnh, có thể đối với vương phủ tất cả mọi người, nhưng khẳng định là Tư Đồ Thiến ngoại trừ. Tư Đồ Thiến như muốn đi trong tiểu viện nhìn một chút, thủ vệ xác định vững chắc không dám ngăn cản, nhưng Tư Đồ Thiến chưa có tới một lần. Dương Phong đi vào, thủ vệ vội vàng mở khóa, đem Dương Phong cùng Nưu Lục hai người bỏ vào. Tiểu viện này có Dương Phong hai đại bí mật. Thứ nhất, rượu trắng. Thứ hai, nước hoa. Hai thứ đồ này là Dương Phong tuyển định Yến Châu cơ sở kinh tế. Chỉ cần hai thứ đồ này ra mắt, Dương Phong cam đoan bọn chúng có thể cấp tốc lửa khắp đại sở quốc, cùng xung quanh các quốc gia. Đến lúc đó, nam nhân đều không thể rời bỏ rượu trắng, nữ nhân đều không thể rời bỏ nước hoa, Yến Châu kinh tế nếu là không có khả năng bay lên mới là lạ. Tuyệt đối giữ bí mật, dĩ nhiên chính là quan trọng nhất, tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Tiểu viện này chỉ là tạm thời. Các loại Yến Châu không có ngoại hoạn cùng nội ưu, Dương Phong sẽ ở kế huyện đồng dạng miếng đất, thành lập chính thức rượu trắng, nước hoa, rượu nho chờ chút nơi sản xuất. Tất cả công nhân đều sẽ bị phong khống tại nơi sản xuất bên trong. Nhưng là, Dương Phong sẽ đem người nhà của bọn hắn cũng phong khống ở trong đó, sẽ còn cho chưa lập gia đình nam nhân xứng đôi hôn nhân. Nói trắng ra là, thì tương đương với là một cái thế ngoại đảo nguyên, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ loại kia, chỉ là không thể cùng ngoại giới tiếp xúc. Dương Phong đi vào, các công nhân cùng một chỗ ngừng công việc trong tay, cùng nhau hướng Dương Phong thi lễ, tiểu nhân các loại, tham kiến Yến Quận Vương điện hạ. Những công nhân này, hết thảy 10 người, ăn ngon, ngủ ngon, mỗi người mỗi tháng còn có 5 lượng bạc tiền công. 5 lượng bạc tiền công, đừng nói là Yến Châu, chính là phóng nhãn toàn bộ đại sở quốc, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, tuyệt đối là cao nhất. Bởi vì công nhân phổ biến tháng thu nhập đều là 2 lượng bạc tả hữu, nhiều nhất bất quá 2 lượng nữa. Chớ nói chi là lại bao ăn bao ở, còn có thể tiết kiệm một bút tiền sinh hoạt dùng. Nhất làm cho những công nhân này động tâm là Dương Phong từng hướng bọn hắn hứa hẹn, chỉ cần bọn hắn siêng năng làm việc, sẽ mỗi người ban thưởng một cái mỹ nữ làm lão bà. Dương Phong nhẹ gật đầu, nhĩ đẳng đều đứng dậy đi. Đa tạ Yến Quận Vương điện hạ. Dương Phong hỏi, lão Lý Đầu, rượu trắng cùng nước hoa đều tạo ra tới rồi sao? Lão Lý Đầu là 10 người này đầu. Năm nay 32 tuổi, bởi vì gia cảnh bần hàn, đến nay chưa lập gia đình. Nhưng mà, lão Lý Đầu tại cất rượu phương diện là cao thủ, chỉ là bởi vì tính cách quá tích cực, trong mắt không hòa vào hạt cát, không ai dùng hắn, mới khiến cho lão Lý Đầu sinh vây xuống khó. Dương Phong là hậu thế tới, tự nhiên minh bạch lão Lý Đầu là thích hợp nhất cơ sở người quản lý. Thứ nhất, kỹ thuật tốt, người phía dưới lừa dối không được hắn. Thứ hai, tính cách tích cực, sẽ không dở trò dối trá, lừa gạt lão bản. Lão Lý Đầu lập tức trả lời nói, khởi bẩm điện hạ, đã tạo ra tới, xin mời điện hạ kiểm nghiệm. Nói đi, lão Lý Đầu lập tức phân phó mấy cái công nhân đi lấy rượu trắng cùng nước hoa. Nưu Lục có chút kỳ quái, thầm nghĩ, điện hạ vì sao thần bí như vậy, chẳng lẽ rượu trắng này cùng bình thường uống rượu khác biệt sao? Còn có cái kia nước hoa là cái gì? Đi theo Dương Phong lâu như vậy, Nưu Lục đã từng gặp qua rất nhiều bất khả tư nghị, nhất thời liền lại tràn đầy nồng đậm hiếu kỳ. Chỉ chốc lát sau, công nhân ôm tới một cái bình rượu cùng mấy cái bình nhỏ bình. Nưu Lục lập tức chú ý đến mấy cái kia bình nhỏ bình. Bình nhỏ bình rất nhỏ, một bàn tay liền có thể nắm chặt. Bình nhỏ bình miệng bình càng nhỏ hơn, đoán chừng cũng chỉ có thể đổ ra nước đến. Dương Phong phân phó, lão Lý Đầu mở ra bình rượu, cho bản vương đổ một bát. Lão Lý Đầu lĩnh mệnh, tự mình động thủ, mở ra bình rượu. Bình rượu vừa mở ra, Nưu Lục đã nghe đến một cỗ đặc biệt thuần hương mùi rượu, hoàn toàn không phải ngày thường uống loại kia rượu, nhưng so sánh, không khỏi mừng rỡ. Đợi cho lão Lý Đầu rót một chén rượu, bưng đến Dương Phong trước mặt, thuần hương mùi rượu thì càng nồng nặc, để Nưu Lục cảm giác được trong bụng con sâu rượu tựa hồ cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài bò lên, ngứa một chút. Dương Phong nhẹ nhàng mút một ngụm nhỏ, nhãn tình sáng lên, thỏa mãn nhẹ gật đầu, rất tốt, lão Lý Đầu, so bản vương trong tưởng tượng còn tốt hơn. Nưu Lục, ngươi cũng nếm thử, rượu này cùng ngày thường uống rượu có khác biệt gì? Nưu Lục đại hỉ. Thân là hộ vệ, nhất là hộ vệ thống lĩnh, lúc nào cũng có thể ứng đối đột nhiên hành thích chuyện gì, nhất định phải bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Cho nên, Nưu Lục dưới tình huống bình thường là không dám uống rượu. mặc dù có tình huống đặc biệt, chỉ cần uống rượu, Nưu Lục cũng là không dám uống nhiều. Dương Phong mệnh hắn uống rượu, Nưu Lục đương nhiên là cầu cũng không được. Đa tạ điện hạ. Nưu Lục mừng khắc khởi, từ Dương Phong trong tay tiếp nhận bát rượu, cũng là trước nhỏ nhấp một cái, so Dương Phong càng quá phận, con mắt lóe ra ánh sáng. Quá tốt uống, quá thơm dày đặc, đây mới là cái này chân chính rượu a, trước kia uống loại kia, đã không có khả năng được xưng là rượu, chỉ có thể gọi là nước cá ừ ngực hai cái. Nưu Lục liền đem một chén rượu tất cả đều uống vào trong bụng. Ha ha ha, Nưu Lục nhịn không được cười ha hả, điện hạ rượu này, liền xem như so với Thiên Đình tiên ngưỡng, cũng là chỉ có hơn chứ không kém a. A. Nưu Lục đột nhiên biến sắc, không tốt, điện hạ, trong rượu có độc, mặt tướng đã bắt đầu chóng đầu. Chương 40, ba chữ, không thiếu tiền chương 40, ba chữ, không thiếu tiền lời vừa nói ra, lao lý hạng nhất người tất cả đều giật nảy cả mình, vội vàng cùng một chỗ bịch quỳ xuống. Điện hạ tha mạng a, tiểu nhân các loại muôn lần chết không dám ở trong rượu hạ độc a. Nưu Lục tức giận nói, nếu không phải các ngươi hạ độc, ta thì như thế nào sẽ trúng độc. Lao lý đầu động, tiểu nhân cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Dương Phong ha ha cười nói, Nưu Lục, ngươi trách oan lao lý đầu bọn hắn, trong rượu cũng không có độc. Nưu Lục kinh ngạc hỏi, điện hạ, nếu là trong rượu không độc, vì sao mà tướng uống một bát liền có cảm giác choáng váng đầu? Dương Phong cười nói, bản vương sản xuất loại rượu này nồng độ cực cao, là bình thường uống rượu mười mấy lần. Ngươi mặc dù uống một bát, lại có thể tương đương với bình thường rượu mười mấy bát, mà lại ngươi là uống một hớp bên dưới, thân thể không thích ứng, không choáng đầu mới là lạ chứ. Uống bản vương rượu trắng, chỉ cần đổi chén nhỏ, từ từ uống mới được. Tin hay không, lấy tiểu lượng của ngươi, mạnh nữa uống hai bát, liền sẽ say ngã trên mặt đất. Nưu Lục đội vàng chắp tay nói, mặt tướng tin tưởng. Dương Phong lại đem một cái bình nhỏ bình cầm trong tay, đem cái nắp mở ra. Nhất thời, một cỗ đặc biệt tươi mát dị hương hương vị, lập tức liền reo rắt ra. Dương Phong đem miệng bình hướng phía dưới, đi phía trái tay trong lòng bàn tay đổ ra một chút màu đỏ nhạt chất lỏng đến, dị hương hương vị liền càng thêm nồng nặng. Nưu Lục tò mò hỏi, điện hạ, nước này thơm như vậy, làm sao uống a? Dương Phong cười ha hả, ngốc Nưu Lục, nước hoa này cũng không phải uống, là nữ nhân đổ trang điểm. Ngươi bây giờ bên người không phải có hai cái hung nô mỹ nữ thôi, ngươi đem cái này hai bình nước hoa đưa cho các nàng, để các nàng ngày thường bôi lên ở trên người, cam đoan các nàng nhất định sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực. Nưu Lục mặt mo đỏ ửng, ngoài miệng nói, thật như vậy thần kỳ sao? Dương Phong không để ý tới Nưu Lục, kín đáo đưa cho hắn hai cái nước hoa bình nhỏ. Lao Lý Đầu, loại nước hoa này, mỗi ngày có thể sinh sản vài bình. Lao Lý Đầu lập tức trả lời nói bẩm điện hạ, mỗi ngày có thể sinh sản hơn 30 bình. Hơn 30 bình? Dương Phong nhẹ gật đầu, tốc độ này liền có thể, chất lượng cần phải cam đoan. Tiếp đấy, Dương Phong lại kiểm tra một chút rượu trắng cùng nước hoa sinh sản công nghệ, đưa ra mấy cái tính kiến thiết ý kiến, liền mang theo Nưu Lục rời đi. Dương Phong lại đi một chuyến kế huyện đại doanh. 20000 kỵ binh đã toàn bộ đến nơi. Nhưng là, cái kia 17000 mới kỵ binh cũng có chút co mẹo. Không ít người là lần đầu tiên cưỡi ngựa, không vững vàng thân thể, đã cố hết sức, lại khó chịu, nhưng đều là gắt gao kẹp lấy đuôi ngựa, chết sống không để cho mình ngã xuống. Vất Chỉ Hải đã thả nói, cái nào từ trên ngựa ngã xuống, liền sẽ vĩnh viễn cùng kỵ binh nói tạm biệt. Dương Phong đi tới thời điểm, Vất Chỉ Hải ngay tại biểu diễn kỹ thuật. Vất Chỉ Hải thân thể mặc dù cao lớn, nhưng lại rất linh hoạt, kỹ thuật càng là cực cao. Chỉ gặp hắn một hồi tại trên lưng ngựa ngồi, một hồi đứng tại trên lưng ngựa, còn không ngừng chuyển đổi phương hướng, càng là biểu diễn tại phi nhanh trên chiến mã đột nhiên lật bên dưới, hai chân chia xuống đất, lại xoay người lên ngựa. Đừng nói là cái này 17000 mới kỵ binh, liền xem như cái kia hơn 2000 trinh chiến thảo nguyên trở về kỵ binh, đều là mở rộng tầm mắt, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải khổ luyện kỹ thuật. Xem hết Vất Chỉ Hải biểu diễn, Dương Phong cũng là không ngừng hâm mộ, quyết định cũng muốn khắc khổ luyện tập kỹ thuật, mới không cô phụ dưới hung thất này mây đen đạp tuyết bả mã. Mặt tướng tham kiến điện hạ. Chúng ta tham kiến điện hạ. Dương Phong khoát tay áo, cười nhạt một tiếng, trong quân doanh, áo giáp tại thân, không cần đa lễ. Vất Chỉ Hải, bản vương chỉ là tới quan sát học tập, ngươi có thể đem bản vương xem như phổ thông kỵ binh, tiếp tục luyện binh chính là. Mặt tướng tuân mệnh. Vất Chỉ Hải là người ngoan thoại không nhiều, lập tức lĩnh mệnh, bắt đầu kỵ binh huấn luyện. Đây chính là Dương Phong muốn hiệu quả, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không chậm trễ một tơ một hào thời gian. Vất Chỉ Hải giọng cực lớn, hống, đủ để có thể làm cho hai vạn người đều nghe được rõ ràng. Khoảng cách gần một chút, thậm chí còn cảm giác được lỗ tai tỉnh tỉnh. Kỹ thuật luyện tập, bản tướng yêu cầu không nhiều, chỉ có hai điểm. Thứ nhất, từ giờ trở đi, trừ đại tiểu tiện bên ngoài, hết thảy không có khả năng xuống ngựa, bao quát ăn cơm cùng đi ngủ. Tùy ý xuống ngựa người, coi là đào thải, sẽ bị triệt để đá ra Yến Châu Lang Kỵ quân. Thứ hai, một vùng bảy huấn luyện chế độ. Lần này theo điện hạ xuất chinh thảo nguyên 3000 Yến Châu Lang Kỵ, người sống sót có hơn 2500 người. Bản tướng chi ý, khiến cái này lão binh mỗi người mang 7 cái tân binh, truyền thụ cơ bản kỹ thuật. Sau 3 ngày, không đạt được yêu cầu người, hết thảy rõ ràng lui. Những người còn lại, kỹ thuật sẽ có chỗ tiểu thành, bản tướng lại thống nhất luyện binh. 3 ngày. Dương Phong âm thầm gật đầu, Vất Chỉ Hải cho ra thời gian càng ngắn, những binh lính này mới có thể càng phát ra ra sức, hiệu quả mới có thể càng tốt. Sau đó, chính là phân tổ, lão binh một vùng bảy, sau đó liền phân tán ra đến, riêng phần mình truyền thụ kỹ thuật cơ bản yếu lĩnh. Vất Chỉ Hải lúc này mới phóng ngựa đi vào Dương Phong trước mặt, mặt tướng chi pháp, không biết phải chăng là thích đáng, còn xin điện hạ chỉ điểm. Dương Phong mỉm cười gật đầu, một vùng bảy, chính là bản vương chỗ muốn, rất thỏa rất thỏa. Vất Chỉ Hải còn nói thêm, điện hạ tới đến trước đó, mặt tướng đối với cái kia hơn 2000 lão binh bàn giao, nếu là dạy bảo có công, mỗi người ban thưởng 3 lượng bạc. Dạy bảo vô công, mỗi người lĩnh 10 quân trượng, ghi lại ở quân sách bên trong. Mặt tướng tự tiện chủ trương, còn xin điện hạ giáng tội. Dương Phong cười to nói, thưởng phạt phân minh, đây là lãnh binh chi đạo cũng. Ngươi là Yến Châu Lang Kỵ thống lĩnh, Yến Châu Lang Kỵ cụ thể sự vụ, bản vương sẽ không tùy tiện nhúng tay. Chỉ cần có thể cho bản vương chế tạo một chi đánh đầu thắng đó Yến Châu Lang Kỵ, bản vương là sẽ không keo kiệt ban thưởng. Ba lượng bạc quá ít, hôm nay huấn luyện nghỉ ngơi thời điểm, ngươi thay bản vương truyền lệnh, ba lượng cải thành 10 lượng. Mặt khác, tân binh bên trong cũng muốn làm lên thi đua, cho bọn hắn một chút ban thưởng. Cụ thể ban thưởng biện pháp, cùng ban thưởng kim ngạch, chính ngươi quyết định chính là, bản vương không còn can thiệp. Vất Chỉ Hải đại hỉ, đội vàng bái tạ Dương Phong. Đối với quân đội mà nói, chỉ cần thưởng phạt phân minh, ban thưởng dày, không có khả năng biến thành khả năng sự tình liền sẽ thường xuyên phát sinh. Mà bây giờ Dương Phong cùng vừa tới Yến Châu thời điểm, tuyệt đối là rất khác nhau. Ba chữ, không thiếu tiền. Từ Tây Hung Nô cất bóc, đây chính là Hung Nô bao nhiêu đời tích xúc à, tuyệt đối là để cho người ta khiếp sợ. Mặt khác, bởi vì Tư Đồ Thiến vài phong thư, Tư Đồ Nam gia tăng đối với Dương Phong duy trì, chư đồ cưới đáp ứng cấp cho Dương Phong 100,000 lượng hoàng kim, cùng Tư Đồ kích đánh cược thua thuế ruộng bên ngoài, Tư Đồ Nam lại cho Yến Châu đưa tới hoàng kim 200,000 lượng, lương thảo mấy triệu thạch. Trên danh nghĩa là cấp cho Dương Phong, trên thực tế khẳng định không cần trả lại. Cho nên dưới mắt Dương Phong sống lưng tuyệt đối là thô thô, đối với dưới trướng tự nhiên là không tiếc ban thưởng. Dương Phong một mực tại quân doanh đợi cho sắc trời sắp tối rồi, lúc này mới trở về Yến quận vương phủ. Dương Phong xa xa liền thấy Lưu Cẩu Nhi tại vương phủ môn khẩu hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn thấy Dương Phong trở về, Lưu Cẩu Nhi nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, đội vàng bước nhanh chào đón, điện hạ, ngài rốt cục trở về, tiểu nhân đã trải qua đợi ngài cả buổi. Dương Phong sững sờ, hỏi, làm sao, vương phủ đã xảy ra chuyện gì? Điện hạ thật sự là dễ quên a, tối nay là ngài nạp son phấn cô nương là thiếp thiếp ngày tốt lành a, vương phi cùng son phấn cô nương cũng trở gấp. Chương 41, Dương Phong nạp tiếp chương 41, Dương Phong nạp tiếp vương phủ ngoài cửa, nhìn không ra bất kỳ dị thường. Nhưng tiến vào vương phủ đằng sau, liền hoàn toàn khác nhau, khắp nơi đều là răng đèn kết hoa ăn mừng cảnh tượng. Đến hậu viện, Tư Đồ Thiến tại hai cái tỷ nữ cùng đi, đang chờ Dương Phong đâu. Nghe được Dương Phong tiếng bước chân, Tư Đồ Thiến cũng có chút thở dài một hơi, thần thiếp gặp qua điện hạ, thần thiếp nghe nói điện hạ đi quân doanh, thật sợ điện hạ đêm nay không trở lại đâu. Dương Phong ha ha đại cười nói, ăn ở quân doanh, cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ, đó là tại lĩnh quân tác chiến thời điểm. Nếu về tới kế huyện, bản vương nếu là còn như vậy làm, khó tránh khỏi có chút dáng vẻ cái cưỡng. Đi vào Tư Đồ Thiến trước mặt, Dương Phong hướng hai cái tỷ nữ phất phất tay, đưa các nàng lui, liền kéo Tư Đồ Thiến cánh tay, cùng một chỗ hướng hậu viện đi đến. Tiếp xúc ra thì nhiều, Tư Đồ Thiến cũng liền quen thuộc, đã không còn trước đó loại kia thân thể mềm mại run rẩy, tâm tình khẩn trương phản ứng. Dương Phong hỏi, Thiến Nhi, bản vương cho ngươi lưu trị nhãn dược phương, ngươi có thể bốc thuốc dùng. Tư Đồ Thiến mỉm cười, thần thiếp đã đang dùng. Thần thiếp tận mắt, lúc mới sinh ra liền có, trong ngắn hạn khó mà chữa trị. Dù sao thần thiếp cũng không nóng nảy, từ từ trị liệu đi. Dương Phong nhẹ gật đầu, không sai, bản vương đoán chừng, sớm nhất 3 tháng, chậm nhất 1 năm, ngươi hẳn là có thể nhìn thấy Quang Minh. Nghe Dương Phong lời này, Tư Đồ Thiến trong lúc bất chợt thân thể mềm mại run lên. Quang Minh là Tư Đồ Thiến từ nhỏ đã tha thiết ước mơ mộng tưởng. Nhưng là, vì Dương Phong chí hướng, Tư Đồ Thiến chỉ có thể lừa qua Dương Phong, tiếp tục sinh hoạt tại trong bóng tối. Dương Phong cảm thấy Tư Đồ Thiến dị dạng, lập tức hỏi, "Thế nào, Thiến Nhi?" Tư Đồ Thiến miễn cưỡng cười một tiếng, "Không có gì, điện hạ, thần thiếp vừa rồi đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Trời tối, ngươi ăn mặc có chút đơn bạc." Dương Phong không nghi ngờ gì, đưa tay nắm cả Tư Đồ Thiến eo nhỏ nhắn, tiếp tục đi đến phía trước. Giúp vào Dương Phong trong ngực, Tư Đồ Thiến cảm giác được hạnh phúc không gì sánh được. Cho dù là đời này không tiếp tục thấy hết mình cơ hội, nhưng có thể có Dương Phong tốt như vậy trợ phu, Tư Đồ Thiến cũng đủ hài lòng. Mà lại, Tư Đồ Thiến đã quyết định quyết tâm. Như Dương Phong phương thuốc ngày sau không có hiệu quả, nàng liền đem Yến quận vương chính phi địa vị nhường lại, cam là chất phi. Trên đường gặp được hậu viện hạ nhân, người người đều hướng Dương Phong hành lễ, chúc mừng Dương Phong nạp thiếp. Dương Phong hết thể nhìn đường. Bồi tiếp Tư Đồ Thiến ăn cơm đằng sau, Dương Phong liền bị Tư Đồ Thiến vội vã thúc giục đi tân phòng. Cái gọi là tân phòng, kỳ thật chính là Dương Phong phòng ngủ, dán hương hỉ, điểm đỏ ngọn nến. Son Phấn đang ngồi ở bên giường, khẩn trương lại kích động chờ lấy Dương Phong đi vào. Dương Phong là cùng Tư Đồ Thiến cùng đi, mặt khác hai cái tỷ nữ lưu tại ngoài cửa. Son Phấn, điện hạ tới. Son Phấn vốn là khẩn trương, nghe lời này, càng là a một tiếng kêu đi ra, thân thể mềm mại có chút phát run. Dương Phong kéo Tư Đồ Thiến cánh tay trái, cùng đi tiến phòng ngủ. Son Phấn lập tức đứng dậy, có chút phúc thân, nô tỳ gặp qua điện hạ cùng tiểu thư. Ngồi đi, Son Phấn, hôm nay chính là ngươi cùng điện hạ ngày đại hỷ, không cần đa lễ. Điện hạ, trên mặt bàn là rượu hợp cần, còn xin điện hạ cùng Son Phấn uống chung. Tốt. Dương Phong nhẹ gật đầu, đi qua, đem hai bầu rượu bưng lên, đưa cho Son Phấn một bầu. Hai người uống rượu hợp cần đằng sau, Tư Đồ Thiến lại nói vài câu lời chúc phúc, liền muốn rời đi, lại bị Dương Phong gọi lại. Tư Đồ Thiến hỏi, điện hạ, còn có việc? Dương Phong nhẹ nhàng đi tới Tư Đồ Thiến trước mặt, tay phải nhẹ nhàng nâng cằm của nàng, chậm rãi hôn lên. Tư Đồ Thiến thế mới biết Dương Phong muốn làm gì, thân thể mềm mại run lên, trong đầu nhất thời trống rỗng, thân thể cũng sẽ không động. Qua một hồi lâu, Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến môi rời môi mở, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, Thiến Nhi, các loại bản vương lần nữa khải hoàn mà về đằng sau, trở lại kế huyện cùng ngày, liền cùng ngươi đại hôn. Tuy nói là Tư Đồ Thiến dốc hết sức thúc đẩy Son Phấn cùng Dương Phong sự tình, nhưng là dù sao Dương Phong là trượng phu của nàng, Tư Đồ Thiến tâm lý vẫn có một tia chua xót cùng thất lạc. Nụ hôn này, một lần nữa ước định, Tư Đồ Thiến trong lòng cái kia một tia chua xót cùng thất lạc lập tức liền không còn sót lại chút gì. Đây là Dương Phong đối với nàng một loại hứa hẹn, hắn có nắm chắc có thể đánh bại Tây Hung Nô đại quân, ổn định Yên Châu, cưới nàng qua cửa. Tư Đồ Thiến hài lòng rời đi, Dương Phong hứa hẹn để nàng triệt để ăn một viên thuốc can thần. Mặc dù Tư Đồ Thiến không biết Dương Phong đem ứng đối ra sao hầu ngay cả Thiển Vu trả thù, nhưng nàng lại đối với Dương Phong tràn ngập tuyệt đối tín nhiệm, Dương Phong nhất định có thể làm được. Đưa tiễn Tư Đồ Thiến, Dương Phong quay đầu nhìn về phía Son Phấn nhìn sang. Hay là thời cổ tốt. Thê tử chủ động cho trượng phu Trương La nạp tiếp, quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận. Ha ha ha, hậu thế thời điểm, loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Dương Phong cầm lấy trên bàn đoàn cân, đi vào Son Phấn trước mặt, nhẹ nhàng đem khăn cột đỏ móc hết. Son Phấn hôm nay hóa đồ trang sức trang nhã, càng thêm xinh đẹp diễm lệ. Dương Phong kéo Son Phấn tay, mỉm cười, "Son Phấn, ngươi đẹp quá." Son Phấn nhất thời phương tâm như mật, dịu dàng nói, "Điện hạ Son Phấn, về sau có lẽ một đoạn thời gian rất dài đều sẽ sinh hoạt tại Yến Châu nơi lạnh lẽo như thế, ngươi không hối hận?" Son Phấn đón Dương Phong ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, "Chỉ cần là cùng điện hạ cùng một chỗ, nô tỳ tuyệt không hối hận." Dương Phong vừa cười vừa nói, "Còn tự xưng nô tỳ." Son Phấn đại xấu hổ, "Điện hạ, thiếp thân." "Thiếp thân không phải còn không thích đứng thôi. Thân thiếp cái này tự xưng, Yến quận vương phủ bên trong, trước mắt chỉ có Tư Đồ Thiến có thể dùng." Dương Phong thiếp, không quan tâm là phi thiếp hay là thiếp thiếp, hay là ngủ cùng tỷ thiếp, đều chỉ có thể tự xưng thiếp thân. Dương Phong cười to nói, "Son Phấn, Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, chúng ta sớm một chút an giấc đi." Son Phấn đỏ mặt, xấu hổ nhẹ gật đầu, "Điện hạ, xin mời thương tiếp thiếp thân." Một đêm xuân quang tốt. Dương Phong triệt để thưởng thức được Son Phấn mỹ rượu, Son Phấn cũng đã được như nguyện triệt để trở thành Dương Phong nữ nhân. Sáng sớm hôm sau, Son Phấn liền tỉnh lại. Nhưng Dương Phong vẫn còn ngủ say, Son Phấn liền không có dám đánh thức hắn, cũng không dám loạn động. Đêm qua, không sai biệt lắm nhanh giờ xỉu, hai người mới ngủ. Dương Phong xuất lực không ít, để Son Phấn triệt để minh bạch nam nữ chi diệu. Nhìn qua Dương Phong ngủ say dáng vẻ, Son Phấn trong lòng ngọt ngào, thầm nghĩ, điện hạ chính là ta toàn bộ, ta cả đời này chính là vì hắn mà sống. Một đêm này đằng sau, tại Son Phấn trong lòng, Dương Phong đã triệt để vượt qua Tư Đồ Thiến. Nhưng Son Phấn lại lo lắng một vấn đề, tối hôm qua nàng dựa theo Trương Mụ cùng Triệu Mụ dạy làm, nhưng cũng không biết có thể hay không mang thai Dương Phong có đủ. Chỉ chốc lát sau, Son Phấn cũng cảm giác được không được bình thường, Dương Phong tay bắt đầu động. Son Phấn làm sao không minh bạch, Dương Phong cũng tỉnh. Điện hạ Son Phấn rất nhanh liền thẹn thùng không thôi, co quắp tại Dương Phong trong ngực. Dương Phong mở to mắt, ha ha đại cười nói, người sau khi tỉnh lại vẫn nhìn lén bản vương, chẳng lẽ bản vương liền không nên đối với ngươi làm một chút trừng phạt thôi? Tiên Chi tiểu tiếng nói, điện hạ chuẩn bị như thế nào trừng phạt tiếp thân đâu? Trương Mụ cùng Triệu Mụ bàn giao, làm thiết thất, liền không thể giống chính phòng như thế đoan trang, trên giường nhất định phải hoàn toàn nghe theo trượng phu lời nói, mới có thể thu được lớn nhất sủng hạnh. Cho nên, Son Phấn chuẩn bị xong, nhịn đau cũng phải để Dương Phong dễ chịu. Nhưng Dương Phong lại tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói mấy câu, để Son Phấn đại xấu hổ cực kỳ. Nhưng mà, thân là đằng tiếp, địa vị thấp, nói cho đúng nàng cùng Dương Phong ở giữa tính không được quan hệ vợ chồng, chỉ có thể là chủ tớ quan hệ. Cho nên, Dương Phong nói cái gì, dù là lại không tình nguyện, Son Phấn cũng phải làm cái gì. Chương 42, hôm nay cả Thiền Vu chuẩn bị Nam Hạ báo thủ. Chương 42, hôm nay cả Thiền Vu chuẩn bị Nam Hạ báo thủ. Những ngày tiếp theo, Dương Phong liền công việc lưu đủ lên. Mật thám mỗi ngày đều mang đến Đông Hung Nô cùng Tây Hung Nô tin tức. Đông Hung Nô không có cái gì dị dạng, một mực tại thu nạp tàn binh bại tướng, trùng kiến bị Tây Hung Nô phá đi doanh trướng, một lần nữa phân phối Ngưu Mã Dương chờ chút. Tây Hung Nô động tĩnh liền có chút lớn. Tin tức thứ nhất, Tây Hung Nô truyền bá hai cái lời đồn. Một cái lời đồn là, hầu ngay cả Thiền Vu Át Thị A Y Liền A bị Dương Phong ngày đêm lăng đủ, sống không bằng chết. Một cái khác lời đồn là, hầu ngay cả Thiền Vu Mâu Át Thị đã chết, bị Dương Phong lột sạch quần áo, mang đến Lạc Dương tỉnh công. Hai cái này tin tức truyền ra đằng sau, hầu ngay cả Thiền Vu càng là nổi nóng cực kỳ, bắt đầu phân phối binh mã, chuẩn bị Nam Hạ báo thủ. Tin tức thứ hai, chính là hầu ngay cả Thiền Vu chuẩn bị tập kết 50,000 binh mã. Hôm nay là Dương Phong trở lại kế huyện ngày thứ 5. Dựa theo Tư Đồ Thiến an bài, cách mỗi 3 ngày, Son Phấn liền thị tẩm Dương Phong một lần. Nói cách khác, mỗi 3 ngày, Dương Phong cùng Son Phấn xử lý một chuyện. Tần suất này đã có thể làm cho Dương Phong thường xuyên hưởng thụ được cá nước thân mật, cũng sẽ không đối với Dương Phong thân thể tạo thành hao tổn tính ảnh hưởng. Sáng sớm, Dương Phong tại Son Phấn phục thị bên dưới, mặc chỉnh tề, một phen sau khi rửa mặt, chuẩn bị đi ăn điểm tâm. Hai người mới ra cửa viện, liền thấy Lưu Tú Nhi chờ ở cửa. "Nô tỳ tham kiến điện hạ, tham kiến Son Phấn phu nhân." Nguyên bản, Lưu Tú Nhi cùng Son Phấn đều là thân phận tỷ nữ, nhưng bây giờ hai người thân phận liền kéo ra. Yến quận vương phủ, nữ nhân địa vị, từ trên hướng xuống, theo thứ tự là chính phi một người, chính tam phẩm. Chắc phi một người, chính tứ phẩm. Thiếp phi một người, chính ngũ phẩm. Thiếp thiếp bốn người, chính thất phẩm. Cái này phối trí, chính là trong truyền thuyết tam thê tứ thiếp. Còn có thị thiếp, nhiều nhất 9 người, chính bát phẩm, là phi tử bên trong địa vị thấp nhất. Sau đó, còn có thị tỷ, không hạn nhân số, không có phẩm giai, tương đương với làm ấm giường cùng ngủ cùng. Thị tỷ cùng tỷ nữ cùng lão mẫu địa vị một dạng, đều thuộc về hạ nhân. Thị thiếp, thị tỷ cùng tỷ nữ, đều là Dương Phong mình có thể làm chủ. Mà chính phi, chắc phi cùng thiếp phi, Dương Phong chính mình không cách nào làm chủ, chỉ cần là hoàng đế cùng thái tử chỉ hôn. Mà thiếp thiếp đâu, Dương Phong có thể làm chủ, lại chỉ cần báo phủ tông nhân lập hồ sơ. Dương Phong nhẹ gật đầu, "Tú Nhi, ngươi trước kia ở chỗ này chờ, thế nhưng là có chuyện gì?" Lưu Tú Nhi hồi đáp, "Khởi bẩm điện hạ, Yến Châu phủ nha phái người đưa tới thiệp mời, nói là buổi tối hôm nay là điện hạ cử hành tiệc ăn mừng, xin mời điện hạ cùng vương phi cùng nhau tham gia thiệt ăn mừng. Hồng Môn Yến, Dương Phong khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, những người này rốt cục liền muốn nhảy ra ngoài. Tốt, bản vương biết. Dương Phong nhẹ gật đầu, mang theo Son Phấn đi xương phòng ăn cơm. Đại sở quốc quý củ, giống Son Phấn dạng này tiếp tiếp địa vị tương đối xấu hổ, ở vào phi cùng tỷ ở giữa, địa vị vẫn tương đối thấp, không có khả năng cùng chủ tử ngồi cùng bàn ăn cơm. Nhưng Dương Phong không quan tâm những này thói xấu, mỗi bữa đều đem hạ nhân thanh ra đi, sau đó ba người bọn hắn cùng một chỗ ăn. Nếu không, một khi bị ngự sử đài tấu lên một bản mật tội, Dương Phong nhiều nhất là thụ điểm trách cứ, nhưng Son Phấn tuyệt đối sẽ rất thảm. Ăn cơm xong, Dương Phong liền lại đi quân doanh. 20000 kỵ binh huấn luyện tiến độ, là dưới mắt Yến Châu tất cả sự việc cần giải quyết quan trọng nhất, quyết định Yến Châu sinh tử. Vất Trì Hải chẳng những là một thành viên mãnh tướng, đang huấn luyện kỵ binh phương diện đúng là rất có nghề. Chỉ là ngắn ngủi 3-4 ngày thời gian, cái này 17000 kỵ binh liền trên cơ bản đã thành hình. Bước thứ 2 huấn luyện chính là thực chiến huấn luyện, dưới mắt đang tiến hành bên trong. Thực chiến huấn luyện chính là dùng đao gỗ cùng một thường, tại trên lưng ngựa chém giết. Bước thứ 3 huấn luyện mới là trận pháp huấn luyện, tiến thối có độ, tác chiến có chương pháp. Căn cứ mật thám mang tới tin tức, hầu ngay cả Thiền Vu 50000 binh mã đã tập kết hoàn tất, một khi trở lương thảo phân phối đúng chỗ, đại quân liền sẽ nam hạ báo thủ. Lưu cho Dương Phong thời gian, nhiều nhất bất quá nửa tháng. Thời gian nửa tháng, Dương Phong nhất định phải đem cái này 17000 nhân mã huấn luyện đúng chỗ. Cũng không phải nói, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng sẽ có bao lớn, Dương Phong vấn đề quan tâm nhất là thương vong. Huấn luyện càng là đúng chỗ, thương vong liền sẽ càng nhỏ. Yến Châu nhân khẩu là đại sở quốc thập tam châu miệng người bên trong ít nhất một cái, nguồn mộ lính cũng là khẩn trương nhất một cái, có thể giảm bất thương vong tự nhiên là tiết kiệm nguồn mộ lính, cũng tăng lên lão binh tỷ lệ. Dương Phong đi vào đằng sau, hướng Vất Trì Hải hỏi, 18 vệ tiến triển như thế nào? Vất Trì Hải cười nói, bẩm điện hạ, 18 vệ nội tình phi thường tốt, mặt tướng chỉ là thoáng chỉ điểm một chút, tiến bộ của bọn hắn liền thật nhanh. Cá nhân chiến đấu lực, ít nhất là trước đó gấp 2. Nếu như 18 vệ liên thủ, liền xem như mặt tướng, cũng phải tốn nhiều sức lực mới có thể giết được bọn hắn. Dương Phong rất hài lòng, lại hỏi, giáp vệ đâu? 18 vệ cùng 100 chữ giáp hào gia bình, Tư đồ Nam tại hồi âm bên trong đã minh xác biểu thị, bị xem như Tư đồ Thiến đồ cưới, triệt để đưa cho Dương Phong. Cho nên, Ti đồ thập bát vệ liền bị Dương Phong đổi tên là Yến Châu 18 vệ, 100 chữ giáp hào Tư đồ gia bình cũng bị Dương Phong đổi tên là Yến Châu giáp vệ. Vất Trì Hải cười nói, bẩm điện hạ, giáp vệ nội tình không bằng 18 vệ, tốc độ tiến bộ ngược lại so 18 vệ càng nhanh, bây giờ trên cơ bản đã thoát thai hoàn cốt, tùy tiện lôi ra tới một cái ít nhất là bách nhân tướng. Dương Phong nhẹ gật đầu, rất tốt, buổi tối hôm nay, ngươi mang theo 18 vệ, theo bản vương đi Yến Châu phủ nhà dự tiệc. Vất Trì Hải lập tức đôi lông mày nhíu lại, điện hạ, bọn hắn rốt cục nhịn không được động thủ. Dương Phong cười nói, bản vương cho là bọn họ sẽ ở bản vương trở lại kế huyện ngày thứ 2 liền động thủ, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà như vậy bảo trì bình thản, vậy mà đợi 4-5 ngày. Chỉ cần là tại hôm ngay cả Thiền Vu đại quân nam hạ trước đó, bản vương không quan tâm bọn hắn tuyển có một ngày động thủ. Dương Phong lại cùng thường ngày, tại quân doanh ngâm một ngày, nhanh trời tối thời điểm, mới trở về đến quận vương phủ, đổi một bộ quần áo, mang theo Vất Trì Hải cùng 18 vệ, tiến về Yến Châu phủ nhà dự tiệc. Đương nhiên, Dương Phong chưa quên mang lên Tư đồ Thiến cùng Son Phấn. Yến Châu cao cấp còn lại, tất cả đều tại Yến Châu phủ cửa nha môn chờ lấy, nên đón Dương Phong đi vào. Cầm đầu hai người chính là Yến Châu biệt giá Lưu Khoan cùng trưởng sử Tư đồ Kích. Còn lại quan viên chính là Lục Tào tổng sự, cùng kế quận quận thủ Vưu Phương Viên cùng quận thừa Tề Sát Kiệt. Ti chức các loại, cùng nên Yến quận vương điện hạ, Yến quận vương phi. Dương Phong nhẹ gật đầu, nhĩ đẳng đều bình thân đi. Tư đồ Thiến cũng từ tốn nói, bình thân đi. Đa tạ Yến quận vương điện hạ, đa tạ Yến quận vương phi. Chào đằng sau, biệt giá Lưu Khoan tiến lên một bước, khởi bẩm Yến quận vương điện hạ cùng Yến quận vương phi, thức ăn mừng đã chuẩn bị vào chỗ. Xin mời Yến quận vương điện hạ cùng Yến quận vương phi di giá. Tốt. Dương Phong nhẹ gật đầu, hướng Tư đồ Kích nhìn thoáng qua, người sau hướng hắn chớp chớp mắt phải, ngay cả ba lần. Dương Phong hiểu ý, tung người xuống ngựa, lại vịn Tư đồ Thiến xuống xe ngựa, cùng một chỗ hướng Yến Châu phủ nhà đi đến, Son Phấn theo sau lưng, tiếp theo chính là Vất Trì Hải cùng Yến Châu 18 vệ. Gặp Dương Phong chỉ dẫn theo 19 người, hộ tào tổng sự Vương Cửu đa bọn người đều là lộ ra hiểu ý mỉm cười. 19 người, lại thêm Dương Phong, cũng chính là 20 người. Nhưng bọn hắn 5 người gia binh, chung vào một chỗ cơ hội là 1000 người. 1000 đối với 20 cũng chính là 50 đối với 1, Vương Cửu đa bọn người không tin đêm nay giết không chết Dương Phong. Bởi vì khí trời tốt, nguyệt minh tinh lượng, thức ăn mừng bày tại Yến Châu phủ nhà trong đại viện. Địa thế nơi này khoáng đạt, thích hợp uống rượu làm vui, cũng thích hợp với giết. Chương 43, tình thế nguy cấp chương 43, tình thế nguy cấp tiệc ăn mừng châu ngồi đã sớm bày xong. Chính vị có 3 cái, Dương Phong cùng Tư đồ Thiến cùng Son Phấn. Son Phấn chỉ là Dương Phong thiết thiếp, vốn là lên không được dạng này chính thức trường hợp. Nhưng Tư đồ Thiến là mù lòa, ăn cơm chỉ cần có người hỗ trợ, Son Phấn tự nhiên đến ngồi tại bên cạnh nàng. Bởi vì không có khách lạ, hai bên trái phải đầu tiên theo thứ tự là biệt giá Lưu Khoan cùng trưởng sử Tư đồ Kích, sau đó mới là Lục Tào tổng sự cùng quận thủ cùng quận thừa. Tất cả mọi người ngồi xuống, tỷ nữ bưng tới thịt rượu, thức ăn mừng chính thức bắt đầu. Biệt giá Lưu Khoan là Yến Châu quan viên đứng đầu, cái thứ nhất bưng chén rượu lên, thi chức các loại, chúc mừng Yến quận vương điện hạ đại bại hung nô, khải hoàn mà về, rửa sạch ta Yến Châu mấy trăm năm xỉ nhục. Thi chức các loại đại biểu Yến Châu bách quan, đại biểu Yến Châu bách tính, kính Yến quận vương điện hạ một chén. Còn lại quan viên cùng một chỗ nâng chén, thi chức các loại đại biểu Yến Châu bách quan, đại biểu Yến Châu bách tính, kính Yến quận vương điện hạ một chén. Dương Phong bưng chén rượu lên, cười ha ha, đây là Yến Châu văn võ chi công, đây là tam quân tướng sĩ chi công, bản vương há có thể độc chiếm a. đến, bản vương đề nghị, chúng ta cùng uống chén này. Lưu Khoa Tắc lập tức nói ra, yến quận vương điện hạ quá khiêm tốn, ti chức các loại uống trước rồi nói. Tiếp lấy, Lưu Khoan bọn người lại kính chén thứ hai, là cùng một chỗ kính Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến, sớm chúc mừng hai người đại hôn. Tư Đồ Thiến đẹp, tuyệt đối là phong hoa tuyệt đại, làm cho tất cả mọi người đều có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Mặc dù bọn hắn biết rõ Tư Đồ Thiến là mù lòa, không nhìn thấy bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn không dám nhìn nhiều Tư Đồ Thiến một chút. Trong mấy người, háo sắc nhất chính là hình tạo tổng sự Triệu Hoàng Hà, trong lòng chật chật không thôi, đáng tiếc à, như vậy tuyệt đại giai nhân, có lẽ cũng sẽ mệnh tang dưới đao kiếm. Nhưng là, Tư Đồ Thiến phải chết, nếu không, kế hoạch của bọn hắn liền sẽ bại lộ. Vương Cửu Đa đám người kế hoạch rất đơn giản, giết chết Dương Phong, Tư Đồ Thiến cùng Tư Đồ Kích đằng sau, Vu Hoan cho biệt giá Lưu Khoan, binh tào tổng sự Quan Sơn Hà, lễ tào tổng sự Hồ Linh cùng quận thừa Tề Sát Kiệt. Phía trước chết 12 đảm nhiệm thứ sử, hiện tại lại chết một cái quân vương, đoán chừng trong ngắn hạn triều đình cũng sẽ không lại phái người đến Yến Châu. Bởi như vậy, Yến Châu đại quyền liền sẽ triệt để rơi vào mấy người bọn hắn trong khống chế. Chén rượu thứ ba, Lưu Khoan bọn người là chúc mừng Dương Phong nạp tiếp. Việc này, Dương Phong không có thông chi bất luận kẻ nào, Lưu Khoan mấy người cũng là mới biết được không lâu, còn chưa kịp theo lễ đâu. Lưu Khoan đám người ba chén rượu đằng sau, sau đó liền nên là Dương Phong sân nhà. Dương Phong đứng dậy, bưng một chén rượu, nhìn một vòng, cao giọng nói ra, bản vương lĩnh quân ở bên ngoài, chư vị tọa trấn kế huyện, trấn an tất cả quận huyện, cũng là dành công không nhỏ. Nhưng bản vương chén rượu thứ nhất này, muốn trước kính là bảo vệ Yến Châu tử trận các tướng sĩ. Là bọn hắn anh dũng giết địch, không tiếc tính mệnh, bảo vệ Yến Châu, bảo vệ Yến Châu người tôn nghiêm. Bản vương thay Yến Châu bách quan, thay Yến Châu bách tính, thay đại sở quốc bách tính, kính bọn họ một chén. Nói đi, Dương Phong đem rượu ngã trên mặt đất. Chén thứ hai này rượu, bản vương kính chư vị ngồi ở đây, là các ngươi ổn định hậu phương, khiến cho bản vương có thể an tâm cùng hung nô nhân tác chiến. Cái này chén rượu thứ ba, bản vương lại kính chư vị ngồi ở đây. Đợi Yến Châu ổn định đằng sau, bản vương sẽ toàn lực phát triển Yến Châu kinh tế, còn cần chư vị đại lực ra sức giúp đỡ. Ba chén rượu đằng sau, đám người cùng một chỗ ngồi xuống. Hình tao tòng sự Triệu Hoàng Hà hỏi, khởi bẩm điện hạ, Tây Hung nô hầu ngay cả Thiền Vu cử binh 50,000, Nam Hạ báo thủ, ít ngày nữa liền sẽ đến Yến Châu. Mà ta Yến Châu binh mã tinh nhuệ ít, không biết điện hạ ứng đối ra sao a? Dương Phong hé mắt, cười hắc hắc, đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Sau trận chiến này, mặc kệ là Đông Hung nô hay là Tây Hung nô, cũng không dám lại dễ dàng Nam Hạ. Mà ta Yến Châu phát triển đằng sau, kinh tế và thực lực quân sự tăng lên, liền không còn là lo lắng đổ vật Hung nô Nam Hạ, mà là bọn hắn lo lắng bản vương lên phía bắc. Lo lắng ngươi lên phía bắc. Biệt giá Lưu Khoan cùng quận thừa Tề Sa Kiệt đều là nhãn tình sáng lên, bọn hắn không nghĩ tới Dương Phong lại có dạng này chí lớn. Vương Cửu Đa bọn người thì là hít mắt, trong lòng cười lạnh, chờ ngươi chết về sau, hồn phách của ngươi lại lên phía bắc đi thảo nguyên đi. Tiến Châu phủ nha trong mật đạo, gần ngàn gia binh đã sớm chuẩn bị đúng chỗ, chỉ còn chờ lối vào bị mở ra, liền trùng sát đi ra. Tiến Châu phủ nha, sát cơ tứ phía, nhưng trên tiệc ăn mừng lại là chuyện trò vui vẻ, tuyệt đối là 10 phần hòa hợp cục diện. Rượu đến uống chưa đủ đô thời điểm, Vương Cửu Đa cho một cái hạ nhân liếc nhìn, hạ nhân hiểu ý, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Dương Phong thấy rõ ràng, lại giả vờ làm không nhìn thấy. Một mực chú ý Vương Cửu Đa bất chỉ hải thấy được, cho Tư Đồ Kích nháy mắt đằng sau, bất động thanh sắc rời đi. Chỉ chốc lát sau, bất chỉ hải lại trở về. Đại khái lại qua hơn một phút đằng sau, nơi xa đột nhiên chuyển đến một trận tật khoái tiếng bước chân. Từng dãy bộ pháp chỉnh tề ra binh, ngay tại hướng bên này chạy như bay đến. Dương Phong y nguyên bất động thanh sắc, quan sát đến giữa sân đám người thần sắc. Lưu Quan thần sắc chân kinh, có chút hiểu được. Quan Sơn Hà đã biết Dương Phong có chỗ an bài, bình tĩnh tự nhiên. Ngược lại là quận thừa Tề Sát Kiệt, sau khi khiếp sợ, lập tức liền chấn định lại. Tư Đồ Thiến nghe được rõ ràng, sắc mặt đại biến, gấp giọng hỏi, điện hạ, có phải hay không xảy ra chuyện? Son Phấn cũng là bối rối dị thường, vội vàng hô, điện hạ, tiểu thư, tới rất nhiều gia binh, đoán chừng là có người muốn mưu phản. Dương Phong hỏi, Thiến Nhi, Son Phấn, tình huống nguy cấp, các ngươi có sợ hay không? Tư Đồ Thiến sắc lập tức chính là một mặt cứng cỏi, càng là từ trong giày móc ra một thanh truy thủ, cùng điện hạ cùng một chỗ, thần thiếp có chết không sợ. Thần thiếp mắt mù, nếu là gặp được tình huống khẩn cấp, tất khó mà thoát thân. Tổ phụ liền đưa cây chùy thủ này cho thần thiếp, để thần thiếp nhất định phải bảo trụ trong sạch, không kém Tư Đồ ra cạnh cửa. Son Phấn cũng lấy ra một thanh chùy thủ, thiếp thân cũng có một thanh, là thiếp thân chính mình chuẩn bị. Thiếp thân kiếp này có thể được gặp điện hạ, là thiếp thân lớn nhất phúc phận. Mặc dù không thể cùng điện hạ bạch thủ giai lão, nhưng thiếp thân có thể cùng điện hạ có mấy ngày phu thiếp chi tình, thiếp thân đời này là đủ. Thiếp thân cùng tiểu thư sẽ cùng điện hạ cùng xuống hoàng tuyển, thiếp thân cùng tiểu thư trong sạch, chỉ vì điện hạ, sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm bẩn. Chỉ tiếc, thiếp thân lại không cơ hội là điện hạ sinh hạ một nam nửa nữ, là điện hạ diễn sau. Dương Phong cảm thấy cảm động, khe khẽ thở dài, Thiến Nhi, Son Phấn, bản vương tiếp này có hai người các ngươi làm bạn, còn có cầu gì hơn a? Thiến Nhi, Son Phấn, các ngươi đem chủy thủ thu lại, bản vương đã sớm biết âm mưu của bọn hắn, đã có đối sách, hôm nay tất nhiên không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tư Đồ Thiến ngẩn ngơ, lập tức chính là một mặt khâm phục, điện hạ văn võ song toàn, mưu kế vô song, thần thiếp bội phục. Son Phấn cũng là đại hỉ, một bên thu chủy thủ, vừa cười nói ra, đó là dĩ nhiên, tiểu thư vị hôn phu, tự nhiên là đại sở quốc thứ nhất nam tử. Tư Đồ Thiến khuôn mặt đỏ lên, xì Son Phấn một ngụm, điện hạ chẳng lẽ không phải người vị hôn phu sao? Các gia binh bằng tốc độ nhanh nhất hình thành một nửa vây quanh tiệc ăn mừng. Dương Phong sau lưng chính là Yến Châu phủ nha phòng khách chính, cũng là bọn hắn duy nhất có thể tị nạn địa phương. Có thể Dương Phong bọn người một khi lui vào phòng khách chính, cũng liền chẳng khác gì là lui vào tử lộ. Nhưng hướng về phía trước đâu, càng là một con đường chết. Chương 44, ty chức biết sai rồi. Chương 44, ty chức biết sai rồi. Vương Cựu Đa bọn người đứng dậy, đi đến những gia binh này trước mặt, cười nhạt một tiếng, điện hạ, xin thứ cho ty chức các loại mạo phạm. Lưu Khoan đứng dậy, chỉ vào Vương Cựu Đa bọn người, gầm thét một tiếng, Vương Cựu Đa, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Vương Cựu Đa ha ha cười nói, Lưu đại nhân, lời này của ngươi nói sai. Hạ quan các loại là đại sở quốc quan viên, há có thể tạo phản đâu? Chỉ bất quá đâu, Yến quận vương điện hạ dung không được hạ quan các loại tự nhiên là chỉ có thể quay giáo một kích. Lưu Khoan tức giận nói, Vương Cựu Đa, ngươi liền không sợ triều đình diệt ngươi cựu tộc sao? Vương Cựu Đa vừa cười vừa nói, Lưu đại nhân, triều đình diệt chính là ngươi cựu tộc a. Lưu Khoan sắc mặt đại biến, Vương Cựu Đa, ngươi muốn giết điện hạ, giá họa cho bản quan. Vương Cựu Đa hé mắt, từ tốn nói, không đơn thuần là ngươi, còn có Lễ Tào tổng sự Hồ đại nhân, cùng kế quận quận thừa Tề đại nhân a. Lúc này, Lễ Tào tổng sự Hồ Linh đứng dậy, nhanh chân đi vào Vương Cựu Đa trước mặt, vừa cười vừa nói, Vương đại nhân đi này lại sự, sao có thể không hô hào hạ quan cùng một chỗ tham dự đâu? Vương Cựu Đa càng thêm đắc ý, ha ha ha, tốt, Hồ đại nhân, về sau chúng ta chính là trên một con thuyền người, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Giữa sân, phân biệt rõ ràng. Vương Cựu Đa bên kia, hết thảy 6 người, Nam Tào tổng sự lại thêm quận thủ Vưu Phương Viên. Mà bên này, là biệt giá Lưu Khoan, trưởng sử Tư Đồ Kích, binh Tào tổng sự Quan Sơn Hà, cùng kế quận quận thừa Tề Sa Kiệt. Lưu Khoan phản ứng, tại Dương Phong trong dự liệu, tự nhiên là cũng không ngạc nhiên. Có thể kế quận quận thừa Tề Sa Kiệt bình tĩnh cực kỳ, liền để Dương Phong có chút kinh ngạc. Dương Phong hỏi, Tề Sa Kiệt, vì sao không học Lễ Tào tổng sự Hồ Linh? Tề Sa Kiệt đứng dậy, hướng Dương Phong không người bái thật sâu, cười nhạt một tiếng, ty chức mặc dù không phải cái gì anh hùng hào hán, nhưng cũng là đọc đủ thứ thi thư người, biết được đại nghĩa. Ty chức như học Hồ Linh, là có thể giữ được tính mạng, còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng ty chức cùng xuất sinh có gì khác? Chỉ có điện hạ mới có thể thủ được Yến Châu, mới có thể để cho Yến Châu bách tính không còn chịu đủ hung nô thiết kỵ tra đạp, mới có thể để cho Yến Châu phú cường, mới có thể để cho Yến Châu bách tính ăn cư lạc nghiệp. Ty chức nếu không thể sống lấy nhìn thấy thịnh thế cảnh tượng, tự nhiên không muốn nhìn thấy Yến Châu đại địa lần nữa rơi vào hung nô nhân chi thủ, bách tính có thụ độc hại tình cảnh. Ty chức nguyện ý thanh bạch đi chết, nguyện ý đỉnh thiên lập địa mà chết, nguyện ý cùng điện hạ cũng chết, đồng thời mở ra đời sau, tiếp tục phụ tá điện hạ. Dương Phong nhẹ gật đầu, tốt, Tề Sa Kiệt, ngươi có thể đến đây. Ty chức tuân mệnh. Tề Sa Kiệt lên tiếng, nhanh chân hướng Dương Phong bên này đi đến, đứng ở Lưu Khoan bên người. Dương Phong từ tốn nói, Tề Sa Kiệt, từ giờ trở đi, ngươi chính là kế quận của thủ. Vương Cửu Đa ha ha cười nói, điện hạ, trước khi chết, còn phải lại qua một thanh đại quyền trong tay miễn sao? Tốt, liền để Tề Sa Kiệt cũng qua kế quận quận thủ mê quyền trước đi. Quận thủ Vưu Phương Viên khẽ nhíu mày, con mắt đi lòng vòng, không khỏi biến sắc. Tiếp lấy, Vưu Phương Viên lập tức liền chạy tới, hướng Dương Phong chắp tay, khởi bẩm điện hạ, ty chức cũng không phải là thực tình cùng bọn hắn phản loạn, mà là thụ bọn hắn bức hiếp, xin mời điện hạ thứ tội. Vưu Phương Viên đột nhiên lật lọng, để Vương Cựu Đa bọn người đều là giật nảy cả mình. Dương Phong cười lạnh một tiếng, Vưu Phương Viên, ngươi biết bản vương ghét nhất người nào sao? Vưu Phương Viên tựa hồ biết Dương Phong ý tứ, sắc mặt hơi đổi một chút, không dám trả lời. Bản vương ghét nhất chính là lưỡng lự cỏ đầu tường. Đúng một tiếng, Dương Phong đột nhiên vỗ bàn trà, đứng dậy, hét lớn một tiếng, Vớt Chỉ Hải, động thủ. Mặt tướng tuân mệnh. Vớt Chỉ Hải cũng đi theo hét lớn một tiếng, thanh âm so Dương Phong không biết to được bao nhiêu đệ xì bèn, Nưu Lục ở đâu? Ty chức ở đây bên ngoài, truyền đến Nưu Lục hét lớn một tiếng. Lập tức, Nưu Lục mang theo 2000 Yến Châu quân, cực nhanh xông lại, cũng đứng thành một nửa vây quanh trận hình, đem Vương Cựu Đa đám người ra binh vây đánh đứng lên, trong tay nắm lấy cung tiễn, đối với hướng những gia binh kia. Cái này còn chưa kết thúc, từ phủ nha trên nóc nhà, cũng đột nhiên đứng lên hai hàng binh sĩ, trước một loạt nửa quỳ, sau một loạt đứng đấy, cũng đều là cầm trong tay cung tiễn, đối với hướng những gia binh kia. A Vương Cựu Đa bọn người đều là giật nảy cả mình, sắc mặt tái nhợt. Kịch bản chuyển biến quá nhanh. Sự tình có khương mật. Lưu Khoan cũng là một mặt chấn kinh, nhìn lại Dương Phong, nhìn lại Tư Đồ Kích cùng Quan Sơn Hà, đột nhiên minh bạch Dương Phong bọn hắn vì sao một mực rất bình tĩnh. Tề Sa Kiệt thì là chắp tay nói, điện hạ đã sớm chuẩn bị, bày mưu nghị kế, cố ý khiến cái này tôm tép nhãi nhép hiện thân, nhất cử diệt chi, ty chức thực sự bội phục. Dương Phong cười nhạt một tiếng, nếu là bản vương ngay cả kế huyện đều khống chế không nổi, nói gì chấp trưởng Yến Châu. Vương Cửu Đa bọn người luôn uống, vội vàng hô, mọi người đừng sợ, người của bọn hắn không thể so với chúng ta nhiều. Chỉ cần các ngươi liều chết một trận chiến, thua nhất định là bọn hắn. Các gia binh đã bắt đầu loạn, bị Vương Cửu Đa như thế phồng lên sĩ khí, mới thoáng an định lại. Dương Phong cười lạnh một tiếng, cao giọng nói ra, bản vương bên người là Yến Châu 18 vệ. Trên nóc nhà là bản vương Yến Châu giáp vệ. Nưu Lục mang tới là 2000 Yến Châu quân. Bọn hắn đều là đi theo bản vương trải qua đổ vật hung nô chi chiến, đều là giết qua hung nô nhân tinh nhuệ chi binh, không phải là các ngươi có thể đối phó. Hiện tại bản vương cho các ngươi một cái cơ hội, ai nếu là ném binh khí qua bên kia đất trống, bản vương liền tha cho hắn không chết. Ai nếu là đi theo Vương Cựu Đa bọn hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chính là mưu phản tội lớn, bản vương nhất định sẽ giết hắn cửu tộc. Lời vừa nói ra, các gia binh liền càng thêm hoảng loạn rồi. Một bên là có thể sống, một bên là bị diệt cửu tộc, đồ đần đều biết làm như thế nào tuyển. Mấu chốt là tình huống thay đổi, hiện tại coi như bọn hắn liều chết một trận chiến, cũng là mất quá những này Yến Châu quân tinh nhuệ. A Vương Cựu Đa bọn người càng thêm hoảng loạn rồi, vội vàng hô to, mọi người không nên tin hắn, hắn là lừa các ngươi. Chỉ cần các ngươi ném đi binh khí, cũng chỉ có thể là người là dao tớt, ta là thịt cá. Dương Phong lập tức rút ra một mũi tên dài, hét lớn một tiếng, bản vương như tuần vừa rồi nói như vậy, liền như thế mũi tên. Đúng thôi, Dương Phong có chút dùng sức, đem trường tiễn một chiếc là hai. Lần này, những gia binh kia liền rốt cuộc không tin Vương Cửu Đa lời nói, nhao nhao ném đi binh khí, chạy đến bên kia đất trống chỗ đứng vững. Có người mở đầu, liền có người đi theo, Vương Cửu Đa đám người gia binh rất nhanh liền tán đi hơn phân nửa, hơn nữa còn không dừng lại đến. Đại thế đã mất, Vương Cửu Đa bọn người đều là sắc mặt trắng bệnh, hai mắt vô thần, trong lòng đã trống không. Hối hận nhất, không ai qua được lễ tào tòng sự hồ linh, tuyệt đối muốn khóc, lúc đầu thật tốt, chủ động nhảy vào chết hố. Chỉ chốc lát sau công phu, Vương Cửu Đa đám người bên người liền lại không một ngôi nhà binh. Bịch Vương Cửu Đa bọn người vội vàng quỳ xuống đến, không nổi dập đầu, điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng, ti chức các loại biết sai rồi. Dương Phong hừ lạnh một tiếng, đem Vương Cửu Đa, Tôn Trịnh Hổ, Triệu Hoàng Hà, Hồ Linh, Nghiêm Bất Ngữ, Bưu Phương Viên cầm xuống, nhốt vào đại lao. Lại đem bọn hắn cửu tộc người toàn bộ bắt lại, cùng nhau nhốt vào đại lao. Chương 45, Cảm tử quân cùng Yến Châu khổ lực doanh. Chương 45, Cảm tử quân cùng Yến Châu khổ lực doanh. Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng. A Vương Cửu Đa bọn người không cho ở kêu khóc, nhưng Dương Phong căn bản không để ý tới bọn hắn. Đợi cho Vương Cửu Đa bọn người bị dẫn đi đằng sau, Dương Phong liền đến những gia binh kia trước mặt. Những gia binh này biết Dương Phong sẽ không giết bọn hắn, nhưng lại không biết Dương Phong sẽ như thế nào xử trí bọn hắn, trong lòng vẫn còn có chút tâm thần bất định bất an. Dương Phong đứng tại những gia binh này trước mặt, ánh mắt từ trái đến phải liếc nhìn một lần, sau đó mới lạnh lùng nói ra, bản vương vừa rồi đã gãy mũi tên lập thệ, tự nhiên là miễn đi các ngươi tội chết. Nghe Dương Phong lần nữa nhắc lại một lần, tất cả mọi người triệt để yên lòng, cùng nhau hô, tội nhân các loại, đa tạ điện hạ. Nhưng là Dương Phong đột nhiên lời nói xoay chuyển, lớn tiếng quát chói tai, các ngươi dù sao cũng là hộ tống Vương Cửu Đa bọn người phản địch, chịu tội không nhẹ. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó thể tha. Các ngươi là gia binh, bất quá là vì thế gia hiệu lực, chính là vì tư. Bản vương giao trách nhiệm các ngươi thành lập một quân, tên là Cảm tử quân. Phàm là có chiến sự, các ngươi chỉ cần công kích phía trước, không sợ sinh tử, là Yến Châu lập công. Nếu như tham sống sợ chết, ngay tại chỗ chém giết, cũng liên lụy người nhà. Nhưng nếu có chém giết 10 tên địch nhân người, có thể rời đi Cảm tử quân, cũng thăng làm ngũ trưởng, tùy ý lựa chọn Yến Châu các quân nhập trước. Đồng dạng, có chém giết 20 tên địch nhân, lại rời đi Cảm tử quân giả, thăng làm tộc trưởng, tùy ý lựa chọn Yến Châu các quân nhập trước. Cứ thế mà suy ra, nếu ngươi có đầy đủ bản sự chém giết hai vài người, bản vương tự mình đem phó tướng quân bài ban phát cho ngươi. Lúc đầu, nghe Dương Phong nói, để bọn hắn thành lập Cảm tử quân, những người này đều sợ hãi. Cảm tử quân chính là chịu chết, chính là phá hôi. Có thể Dương Phong cho ra ban thưởng, quả thực khiến người tâm động à, quả thực là thăng chức nhanh chóng thông đạo. Đương nhiên, ngươi đến có bản sự này mới được. Dương Phong còn nói thêm, đương nhiên, nếu như trong các ngươi có không muốn đánh cẩm, hoặc là không dám đánh cẩm, bản vương giá không miễn cưỡng. Từ đó về sau, liền bị Yến Châu khổ lực đi. Yến Châu khổ lực. Gần ngàn người cùng nhau nhìn qua Dương Phong, không hiểu cái này Yến Châu khổ lực là có ý gì. Dương Phong giải thích nói, Yến Châu khổ lực mặc dù không phải quân, nhưng cũng nhưng vì mở doanh, gọi là Yến Châu khổ lực doanh. Một năm bốn mùa, trừ ngày mùa thời điểm, thời gian còn lại tất cả đều muốn miễn phí là Yến Châu kiến thiết làm công hiến. Đương nhiên, mặc dù không có tiền công, nhưng bản vương vẫn có thể bao ăn bao ở. Một cái gan lớn ra binh yếu đất hỏi, xin hỏi Yến quận vương điện hạ, như thế nào là Yến Châu kiến thiết làm công hiến a? Dương Phong từ tốn nói, tỉ như sửa đường, mở kênh, chế tạo quân giới, tu kiến phong hỏa lâu chờ chút. Nói cách khác, nơi nào có sống, các ngươi liền muốn đi nơi nào. Hiện tại đã biết rõ sao? Người lính kia vội vàng nhẹ gật đầu, bẩm điện hạ, tội nhân minh bạch. Dương Phong nhẹ gật đầu, nếu dạng này, chính các ngươi lựa chọn đi. Muốn đi Cảm tử quân, đứng ở bên trái. Nguyện nhập Yến Châu khổ lực doanh, đứng ở bên phải. Gần ngàn người, nhất thời liền loạn cả lên, do dự bất định, châu đầu ghé thai, hò hét tầm ý một mảnh. Dương Phong đương nhiên sẽ không chờ cái này, ngàn người hoàn toàn phân ra kết quả. Triệu Đại Sơn ở đâu? Dương Phong hét lớn một tiếng, lấn át toàn trường hò hét tầm ý thanh âm. Triệu Đại Sở sắc lập tức liền chạy tới, có mặt tướng, xin mời điện hạ phân phó. Dương Phong tử tốn nói, bản vương phong ngươi cho rằng quân hầu, thống lĩnh Cảm tử quân, ngươi dám nhậm chức sao? Chu Thiết Nhu bị Dương Phong đề bạt làm quân hầu, thống lĩnh cái kia 500 lạc Dương lão binh, Triệu Đại Sơn cũng về hắn quản. Tuy nói hai người không đánh nhau thì không quen biết, quan hệ đã thân như huynh đệ, nhưng Triệu Đại Sơn vẫn là cảm thấy không thoải mái, giống như hắn không bằng Chu Thiết Nhu giống như. Hiện tại Dương Phong cho hắn cơ hội, Triệu Đại Sơn tự nhiên là đại hỉ cực kỳ. Triệu Đại Sở sắc lập tức một chân quỳ xuống, hét lớn một tiếng, là Yến quận vương điện hạ hiệu mệnh, là Yến Châu hiệu lực, mặt tướng muôn lần chết không chối tử, há có không dám lý lẽ. Dương Phong nhẹ gật đầu, tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là Cảm tử quân quân hầu. Về phần ngày sau, ngươi vẫn là quân hầu, vẫn có thể thăng làm tư mã, liền xem ngươi biểu hiện. Triệu Đại Sơn đại hỉ, mặt tướng tất nhiên sẽ không cô phụ điện hạ hậu ái. Triệu Đại Sơn ngươi đứng dậy đi. Dương Phong lại quay đầu nhìn sang, Lưu Khoan ở đâu? Lưu Khoa tắc lập tức liền một trận chạy chậm đi bảo, vì trên mặt đất, ti chức Lưu Khoan tại, xin mời điện hạ phân phó. Dương Phong từ tốn nói, Yến Châu khổ lực doanh, tự nhiên là lệ thuộc công tào, nhưng năm tào tổng sự cùng một chỗ phạm tội, tạm thời chưa có mới năm tào tổng sự. Trong khoảng thời gian này, ngươi cùng ti đồ trưởng sử vất vả một chút. Hộ tào cùng lại tào sự vụ, do ti đồ trưởng sử hỏi đến. Công tào, hình tào cùng lễ tào sự vụ, liền do ngươi trước gánh lấy. Mới năm tào tổng sự tuyển bạt chi pháp, bản vương trong lòng đã có nghị sẵn trong đầu, đợi đánh bại hâu ngay cả thiền vu xâm phạm, bản vương liền sẽ tiến về Lạc Dương một chuyến, hướng bệ hạ xin mời chỉ. Đối với Yến Châu dạng này biên cảnh châu mà nói, vinh tào, hộ tào cùng lại tào là trọng yếu nhất. Cho nên, cái này tam tạo phân biệt do Quan Sơn Hà cùng Tư Đồ Kích khống chế, Dương Phong tự nhiên là yên tâm. Về phần Lưu Khoan, có hay không có thể dẫn là tâm phúc, Dương Phong còn cần lại quan sát một đoạn thời gian. Lưu Khoan trong lòng minh bạch, hắn còn phải tiếp tục cố gắng, mới có thể chân chính nhận Dương Phong thưởng thức cùng tán thành. Điện hạ yên tâm, ty chức nhất định tận tâm tận lực, là điện hạ cống hiến sức lực, là Yến Châu hiệu lực, là đại sở quốc tập trung. Bình thân đi. Dương Phong nhẹ gật đầu, đối với Tư Đồ Kích nói ra, hiện tại hộ tào về ngươi, ngươi nhanh chóng phái người đi Vương Cửu Đa bọn người trong phủ cầm tới ra binh sách. Lữ Quan, Triệu Đại Sơn, chờ bọn hắn lựa chọn hoàn tất đằng sau, các ngươi liền có thể đem bọn hắn đăng ký ở trong danh sách. Bản Vương còn có chuyện, về trước Yến quận vương phủ, nếu có không quyết sự tình, có thể tùy thời hướng Bản Vương bẩm báo. Dương Phong một phen an bài đằng sau, đi vào Tư Đồ Thiến bên người, giắt tay của nàng, mang theo Yên Chi, cùng rời đi Yến Châu phủ nhà. Vương Cửu Đa bọn người tỉ mỉ bày kế một trận phản loạn, bị Dương Phong không đánh mà thắng bóp chết tại trong trứng nước. Gia binh của bọn họ, thành Yến Châu cảm tử quân cùng Yến Châu khổ lực. Của cải của bọn họ, trở thành Yến Châu phủ trong kho một bộ phận. Người nhà của bọn hắn, tự nhiên cũng đều không có kết quả gì tốt. Về Yến Châu phủ nha trên đường, Yên Chi vừa cười vừa nói, điện hạ thật sự là lợi hại, thiếp thân hôm nay thật sự là thêm kiến thức. Chẳng những Yên Chi bội phục, Tư Đồ Thiến đối với Dương Phong cũng là khâm phục cực kỳ, gật đầu nói, không sai, việc này nếu là đổi lại người bên ngoài xử trí, chỉ sợ gần đây Thiên Gia Bình sẽ chết hơn phân nửa. Còn số người, chỉ sợ cũng sẽ bị lấy mưu phản chi tội tru sát. Điện hạ không giết bọn hắn, ngược lại thừa cơ thành lập Yến Châu cảm tử quân cùng Yến Châu khổ lực doanh, tuyệt đối là nhất tiễn xong điều kế sách. Điện hạ chi trí, thực sự để thần thiếp khâm phục cực kỳ. Dương Phong không cưỡng nổi đắc ý địa đại cười lên, chiêu này hắn tự nhận cũng là mười phần cao minh. Tư Đồ Thiến còn nói thêm, thần thiếp ngược lại là có một cái nho nhỏ bổ sung. "Úc, Thiến Nhi ngươi nói xem, ra sao bổ sung?" Tư Đồ Thiến mỉm cười, thần thiếp coi là, mặc kệ là trong lao ngục bị tù người, hay là thụ liên lụy quan viên người nhà, chỉ cần không phải đại gian đại ác hạng người, đều có thể nhập này một quân một doanh, không biết điện hạ ý như thế nào. Dương Phong cười to nói, bản vương đang có ý này. Chương 46, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Chương 46, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Cộc 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 một kỵ nhanh chóng tiến vào Lạc Dương thành cửa bắc, lại nhanh chóng đi vào đồng cung. Kỵ binh tung người xuống ngựa, gõ đông cung cửa lớn, thấp giọng nói ra, thái tử điện hạ nhưng tại. Nhìn thấy kỵ binh làm ra một cái quái dị thủ thế, sai vặt sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức nói, thái tử điện hạ ở đây, ngươi có thể đi trước thư phòng nhìn xem. Kỵ binh tiến vào đông cung, mười phần thành thạo xuyên qua, đi tới thư phòng. Thân là thái tử, tự nhiên là phải học mọi nơi để ý đại sở quốc quân chính đại sự. Nhất là, mặc dù Dương Hiển thành lập đại sở chính quyền, nhưng Giang Nam còn có Đại Ngô quốc cùng đại sở quốc cách sông mà trị. Trừ Đại Ngô quốc bên ngoài, bốn phía còn có 10 cái chính quyền quốc gia. Tóm lại, tại vùng đại lục này phía trên, đại sở quốc đến từ phía ngoài uy hiếp hay là rất lớn. Hung nô chỉ là thứ nhất mà thôi. Khởi bẩm thái tử điện hạ, Yến Châu mật báo kỵ thủ đi vào cửa thư phòng, hô to một tiếng. Thái tử Dương Khâm cũng không ngẩng đầu lên, từ tốn nói, tiến đến. Ngược lại là Tiêu Thị cùng Dương Bách cùng nhau hướng kỵ thủ nhìn sang. Dương Khâm xử lý chính vụ thời điểm, để Dương Bách Từ đứng ngoài quan sát nhìn, đây là Tiêu Thị gia chủ ý, nói là để Dương Bách Từ hiện tại liền hiểu rõ đại sở quốc trong ngoài quân chính đại sự. Kỵ thủ nhanh chân đi tiến thư phòng, quỳ một chân trên đất, thi chức tham kiến thái tử điện hạ, thái tử phi cùng Bách Quận Vương. Dương Khâm lúc này mới ngẩng đầu lên, từ tốn nói, bình thân đi. Tạ thái tử điện hạ. Kỵ thủ đứng dậy, từ trên thân lấy ra một phong thư, không người đưa ra. Dương Bách đi vào trước mặt, đem thư tiếp nhận, phất phất tay, đi, ngươi xuống dưới chờ lệnh đi. Thi chức cáo lui, kỵ thủ chắp tay, quay người rời đi. Kỵ thủ sắp đi đến cửa thời điểm, Dương Khâm lên tiếng, đi tìm Lộ tổng quản, hắn sẽ cho ngươi an bài thịt rượu, sau đó lại đi tìm hộ trưởng quỹ linh thưởng tiền. Kỵ thủ đại hỉ, lập tức xoay người lại, quỳ một chân trên đất, ti chức đa tạ thái tử điện hạ. Sau đó, kỵ thủ hoàn thiên hỉ điệu rời đi. Dương Khâm từ Dương Bách trong tay tiếp nhận thư, không có vội vã mở ra, mà là khẽ thở dài một cái, nhìn qua Dương Bách, bá nhi, ngự hạ chi đạo, ngươi còn phải đề cao. Muốn để cho thủ hạ người cam tâm vì ngươi bán mạng, chỉ cần hai điểm liền có thể. Thứ nhất, tôn trọng bọn hắn. Thứ hai, thưởng phạt phân minh. Bá nhi, chỉ cần ngươi có thể làm được hai điểm này, thủ hạ của ngươi liền sẽ vì ngươi liều chết bán mạng. Dương Bách không người nói, phụ vương dạy bảo, nhi thần ghi nhớ. Dương Khâm nhẹ gật đầu, lúc này mới đem thư mở ra. Thư nhìn thấy một nửa, Dương Khâm sắc mặt liền hơi đổi, sau khi xem xong, càng là sắc mặt đại biến. Tiêu Thị lập tức hỏi, điện hạ, xảy ra chuyện gì? Dương Khâm đem thư cầm lấy, từ tốn nói, chính ngươi xem đi. Dương Bách lập tức bước nhanh đi qua, đem thư tiếp nhận, sau đó giao cho Tiêu Thị. Tuy nói Dương Bách nhân phẩm không ra thế nào, nhưng ở Hiếu Thuận Phương diện này, tuyệt đối là không có vấn đề. Tiêu Thị tiếp nhận thư, nhìn kỹ một lần, dùng hoa dung thất sắc để hình dung đều không đủ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tiêu Thị nói liên tục hai lần, đủ thấy trong lòng rung động to lớn. Điện hạ, cái này, tin tức này có thể tin được không? Dương Khâm ngược lại là có chút bình tĩnh, ngẩng đầu lên, nhìn qua Tiêu Thị, hỏi, Doan Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Thị lập tức kịp phản ứng, chính mình hỏi một kẻ ngốc vấn đề. Dương Bách gặp Dương Khâm cùng Tiêu Thị phản ứng lớn như vậy, cảm thấy kỳ quái, liền đem thư từ Tiêu Thị trong tay tiếp nhận. A, Dương Phong toàn diệt Đông Hung Nô 20,000 tinh nhuệ. Dương Phong xuất lĩnh 3.000 binh mã tập kích Tây Hung Nô Vương Đỉnh, thu hoạch rất dồi dào. Cái này, đây nhất định là giả, phụ vương, nhi thần tuyệt không tin tưởng. Dương Bách xác thực khó mà tin được, tên phế vật kia Dương Phong, vậy mà có thể lấy được như thế huy hoàng chiến tích. Dương Bách tự nhận không có khả năng, hắn cũng cho là hắn phụ vương Dương Khâm làm không được, thậm chí ngay cả hắn hoàng tổ phụ Dương Hiển cũng làm không được. mấy trăm năm vẫn luôn là hung nô xâm nhập phía nam, trắng trợn cướp bóc, lên phía bắc đánh hạ vương đỉnh. Đoan chừng không người nào dám nghĩ như vậy. Nhìn xem Dương Khâm thần sắc khó chịu, Dương Bách vội vàng giải thích một chút: "Phụ vương, ta đại sở quốc bất tiện kỵ binh, đây là người châu đều biết. Phàm là hung nô đột kích, ta sở quân tất nhiên sẽ bằng vào thành trì chi lợi, ngăn địch tại tường thành bên ngoài. Như Yến Châu thật có thực lực lên phía bắc, chỉ dựa vào 3000 bộ binh, không thể nghi ngờ là xả thân chịu chết mà thôi, làm sao có thể đắc thắng?" Dương Khâm nhìn Dương Bách một chút, từ tốn nói: "Bá nhi, ngươi lại nhìn kỹ mấy lần thư." "Nhi thần tuân mệnh." Dương Bách biến sắc, vội vàng cầm sách lên tin lại nhìn. Tiêu thị quan tâm nhi tử, cũng khẽ rời đi bước liên tục, đi vào Dương Bách bên người, cùng một chỗ nhìn phong thư này. Dương Khâm thì là tiếp tục lật xem tấu chương. Đại sở quốc tấu chương, dựa theo khẩn cấp tình huống, chia làm hai loại. Loại thứ nhất là không thêm gấp. Loại này tấu chương, muốn trước đưa đến đông cung, giao cho Dương Khâm phê duyệt, sau đó lại mang đến hoàng cung. Loại thứ hai là khẩn cấp. Loại này tấu chương, tự nhiên chỉ cần trước tiên mang đến hoàng cung, giao cho Dương Hiển xử lý. Xử lý qua đằng sau, Dương Hiển sẽ đem một bộ phận tấu chương nội dung sao chép xuống tới, lại giao cho Dương Khâm phê duyệt. Mặc kệ là loại nào, Dương Hiển đều có thể khảo sát đến Dương Khâm xử lý quốc sự năng lực. Dương Khâm sở dĩ có thể đánh bại thái tử trước, thành công nhập chủ đồng cung, cố nhiên có Tiêu gia hết sức giúp đỡ, ngoài ra còn có phế thái tử xử lý quốc sự thái độ cùng năng lực, thường xuyên treo đến Long Nhan giận dữ. Cho nên, Dương Khâm nhập chủ đồng cung đằng sau, xử lý quốc sự mười phần chịu khó, chưa bao giờ có quá thời gian, phê chỉ thị cũng cực kỳ tường thỏa, rất là đạt được Dương Hiển niềm vui. Đương nhiên, có chỗ đến, tất có chỗ mất. Dương Khâm tinh lực có hạn, liền không có thời gian ăn chơi đàng điếm, đông cung rất nhiều tần phi đều bị lạnh nhạt. Dương Bách liền nhìn mấy lần, đều không thể nhìn ra mánh khóe, một hồi liền gấp đến độ toàn thân là mồ hôi. Ngược lại là Tiêu thị, nhìn thấy lần thứ hai thời điểm, liền phát hiện vấn đề. Nhìn nhi tử gấp, Tiêu thị đau lòng, lại gặp Dương Khâm chuyên tâm phê duyệt tấu chương, liền nhẹ nhàng tại Dương Bách bên thai nói vài câu. Dương Bách nhất thời nhãn tình sáng lên, lập tức bật thốt lên nói ra: "Khởi bẩm phụ vương, nhi thần minh bạch." Dương Khâm ý nguyên không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hỏi, nói: "Về phụ vương, cái kia phế." Khu khu, Dương Phong trước toàn diệt Đông Hung nô 20,000 binh mã, nhất định có thể bắt được một nhóm chiến mã. Dương Phong tất nhiên là dùng những chiến mã này lâm thời tổ kiến kỵ binh, thừa dịp Tây Hung nô chủ lực binh mã ở bên ngoài, Vương Đình trống rỗng, lúc này mới nhất cử đem Vương Đình cầm xuống. Dương Khâm lúc này mới buông xuống chú bút, khe khẽ thở dài: "Bá nhi, phụ vương nói qua với ngươi nhiều lần, muốn bao nhiêu đọc binh thư. Dưới mắt, Giang Nam chưa định, ta đại sở quốc cùng đại nô quốc sớm muộn tất có một trận ác chiến. Ngươi hoàng tổ phụ tuổi tác cao, phụ vương lại có giao tình tận, đều không nên lĩnh quân tiến về. Mấy chục vạn đại quân giao cho người khác, ngươi hoàng tổ phụ lại không yên lòng. Cho nên, thừa dịp đại nô quốc chưa nội loạn, ngươi hoàng tổ phụ liền một mực chú ý các ngươi thế hệ này hoàng tôn, hy vọng có thể có một cái cùng phụ vương một dạng, tuổi mới 20 liền có thể chỉ huy thiên quân vạn mã. Hiện tại, Dương Phong đã mạnh hơn ngươi, ngươi nhất định phải khổ đọc binh thư, gắng sức đuổi theo a. Không phải vậy, một khi ngươi hoàng tổ phụ nhận định Dương Phong nhưng vì Bình Nam đại nguyên soái, cái này hoàng thái tôn vị trí, chỉ sợ chương 47, hầu ngay cả Thiền Vu Nam Hạ chương 47, hầu ngay cả Thiền Vu Nam Hạ Tiêu thị cười nhạt một tiếng: "Thái tử, thần thiếp ngược lại là cảm thấy, thái tử quá lo lắng. Dương Phong sở dĩ có công tích này, chưa chắc là cá nhân hắn chi năng." Thái tử còn nhớ đến, Dương Phong rời đi Lạc Dương trước đó, làm hai chuyện. Dương Khâm nhẹ gật đầu, bản cung đương nhiên biết, đầu tiên là Trương Bảng chiêu hiển, thứ hai là hướng Tư Đồ Nam đòi hỏi một nhân tài, tên là Tư Đồ Kích, là Tư Đồ Thọ trưởng tử, Tư Đồ Nam đích trưởng tôn. Doãn Nhi chi ý, kế này chính là xuất từ Tư Đồ Kích chi thủ. Tiêu thị một mặt khẳng định, gật gật đầu, trừ cái đó ra, thần thiếp thực sự nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Chẳng những Tiêu thị cho rằng như vậy, Dương Khâm cũng nghĩ như vậy. Ngày đó, Dương Phong hướng hắn từ biệt, thái độ cực kỳ cuồng ngạo. Sau đó, Dương Khâm cho là, Dương Phong sở dĩ dám như thế, là tự nhận thu được Tư Đồ gia duy trì. Về phần Dương Phong bản lãnh của mình, Dương Khâm chưa bao giờ suy nghĩ qua. Một tên phế vật vài chục năm hoàng tôn, làm sao có thể đột nhiên biến thành chiến thần đâu? Dương Khâm lập tức liền minh bạch Tiêu thị ý tứ, Doãn Nhi chi ý, bản cung dùng cái này chiến vì lý do, đối với Tư Đồ Kích tiến hành ca ngợi, lên trước hắn vào triều làm quan, gãy mất Dương Phong một tay. Tiêu thị nhẹ gật đầu, thiếp thân chính là ý này. Dương Khâm cười nhạt một tiếng: "Doãn Nhi, bản cung có thể cho Tư Đồ Kích vào triều làm quan, nhưng Tư Đồ Nam sẽ không lại phái cái thứ hai Tư Đồ Kích sao? Tư Đồ gia nhân tài đông đúc, chẳng lẽ bản cung tất cả đều đem bọn hắn triệu nhập trong triều làm quan?" Cái này Tiêu thị nhất thời cũng mắt tròn váng. Dương Bách tức giận bất bình nói: "Phụ vương, chẳng lẽ liền để cái kia Tư Đồ Kích phụ tá Dương Phong ngồi vững vàng Yến Châu, dẫn là tâm phúc họa lớn?" Dương Khâm hừ lạnh một tiếng: "Yến Châu chi địa, nếu là dễ dàng như vậy liền ngồi vững, cũng không trở thành cuối cùng mấy trăm năm mà vô công. 12 đảm nhiệm thứ sử đều bị giết, ngươi cho rằng cái này 12 đảm nhiệm thứ sử đều là người tầm thường sao? Chỉ bất quá, Dương Phong vận khí thực sự tốt, đuổi kịp Hung Nô phân liệt. Nếu không, Hung Nô quy mô năm hạ, Yến Châu bất ổn, Dương Phong tuyệt khó chống cự, chớ đừng nói chi là lên phía Bắc Thảo Nguyên, tập kích Vương Đình." Tiêu thị nhất thời gấp: "Thái tử chi ý, chẳng lẽ tùy ý Dương Phong ngồi vững vàng Yến Châu phải không?" Dương Khâm cười nhạt một tiếng: "Nếu là bản cung đoán không lầm, phụ hoàng tất nhiên đã biết được tin tức này. Như Đông cung lúc này khai thác hành động, chỉ sợ sẽ dẫn tới phụ hoàng không thích. Doãn Nhi ngươi không cần lo lắng, Dương Phong nếu là ngồi vững vàng Yến Châu, sau đó gặp phải một nan đề. Như hắn cưới Tư Đồ Thiến, thì ngày sau chắc chắn vô duyên hoàng thái tôn vị trí. Như hắn phỉ nhổ Tư Đồ Thiến, thì chẳng những sẽ mất đi Tư Đồ gia duy trì, càng biết dẫn tới phụ hoàng không vui. Cho nên, mặc kệ Dương Phong tại Yến Châu như thế nào xưng vương xưng bá, ngày sau chỉ có thể vô duyên hoàng thái tôn vị trí, bản cung vừa lại không cần lo lắng cái gì đâu. Tiêu thị đại hỉ, thái tử lời ấy rất là, thần thiếp khâm phục cực kỳ. Dương Khâm khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, bản cung bố cục, há có thể chỉ một mà không hai đâu. Tư Đồ Thiến mù lòa này vương phi, chính là bản cung bố cục thứ hai. Tên lịch tử này, vậy mà vọng tưởng cùng bản cung tranh đoạt hoàng vị, quả thực là si tâm cực kỳ. Tiêu thị bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nàng đột nhiên toát ra một ý kiến đến. Điện hạ, nếu là đem Tiêu gia chi nữ chọn thứ nhất gả cho Dương Phong là chắc phi, như thế nào? Tiêu gia chi nữ chọn thứ nhất, gả cho Dương Phong. Dương Khâm nhãn tỉnh sáng lên, cười to nói, Doãn Nhi kế này rất hay a. Tư Đồ Thiến mắt mù, không cách nào chấp trưởng yến quận vương phủ, chỉ có thể đem của hồi môn tỷ nữ đưa cho Dương Phong là thiếp thiếp. Kể từ đó, Tư Đồ Thiến liền có thể gián tiếp chấp trưởng yến quận vương phủ. Còn nếu là bản cung xin mời chỉ, đem Tiêu gia chi nữ chọn một mà gả, thì có thể yến quận vương chắc phi danh nghĩa, chấp trưởng yến quận vương phủ. Bản cung có mắt này tuyến, nghịch tử kia nhất cử nhất động, liền lại không thể có thể trốn qua bản cung chi nhãn. Doãn Nhi, việc này liền giao cho ngươi. Nhớ lấy, chỉ cần dung mạo xinh đẹp, không thể thua ở Tư Đồ Thiến quá nhiều, miễn cho để người mượn cớ. Dương Bách nhất thời gấp, phụ vương, há có thể tiện nghi Dương Phong. Dương Khâm cùng Tiêu Thị cùng một chỗ nhìn về phía Dương Bách, đều là thần sắc bất mãn. Như gả một đông thi người, người trong thiên hạ như thế nào nhìn ta Đông Cung, ngươi hoàng tổ phụ sẽ đồng ý sao? Đông Cung là tại mưu đồ bí mật đối phó Dương Phong, mà tại Tây Hung Nô Vương Đỉnh, một trận thật lớn chiến sự sắp bắt đầu. 50,000 binh mã đã tập kết hoàn tất, lương thảo cũng đã phân phối hoàn tất, càng là đã năm hạng. Binh mã không động, lương thảo đi đầu. Hầu ngay cả Tiền Vũ đứng tại điểm tướng đài phía trên, nhìn qua phía dưới lít nha lít nhít đầu người, hào khí bừng mây. Không thể nhất thống thảo nguyên tiết đối, hầu ngay cả Tiền Vũ muốn từ Yến Châu tìm trở về, hắn muốn san bằng Yến Châu. Vì để tránh cho phòng thủ hậu phương chống rông sự tình lại phát sinh, hầu ngay cả Tiền Vũ lần này năm hạng, chỉ xuất lĩnh 50,000 binh mã, còn thừa binh mã đủ để phòng thủ đại doanh, ngăn cản Đông Hung Nô đột kích. 50,000 binh mã, hầu ngay cả Tiền Vũ nhận định đầy đủ. Căn cứ mật thám đến báo, Yến Châu trước mắt chỉ có 20,000 kỵ binh, trong đó 17,000 người là tân tấn kỵ binh. 50,000 đối với 20,000, trận chiến này tất thắng. Các huynh đệ, hầu ngay cả Tiền Vũ hét lớn một tiếng, ta lớn Hung Nô mấy trăm năm không có sỉ nhục cũng đã phát sinh. Ta lớn Hung Nô vương đỉnh bị sở nhân công phá. Ta lớn Hung Nô nam nhân bị sở nhân giết. Ta lớn Hung Nô nữ nhân bị sở nhân bắt. Ta lớn Hung Nô thuế ruộng bị sở nhân một đoạn quét sạch. Bản Tiền Vũ mâu ác thị bị sở nhân hại chết. Bản Tiền Vũ ác thị bội thụ sở nhân lăng đủ. Dạng này ngập trời sỉ nhục, các ngươi có thể chịu được sao? 50,000 Hung Nô binh sĩ cùng một chỗ giơ cao binh khí, la lớn, không có khả năng, không có khả năng. Hầu ngay cả Tiền Vũ tiếp tục hét lớn, bản Tiền Vũ quyết định, nam hạ báo thủ, các ngươi nguyện ý cùng bản Tiền Vũ cùng một chỗ sao? Nguyện ý lần này, phàm là công phá một tòa Yến Châu thành trì, bản Tiền Vũ đồng ý các ngươi tận tình cướp bóc. Các ngươi có thể tùy ý cướp đoạt tài vật, có thể tùy ý cướp đoạt nữ nhân, có thể tùy ý cướp bóc lương thực. Nhưng phàm là dám chống cự sở nhân, các ngươi có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Năm vạn người nhiệt huyết sôi trào, rung trời giống như giống to, Tiền Vũ thiên uy, Tiền Vũ thiên uy sĩ khí đã như hồng. Hầu ngay cả Tiền Vũ rất là hài lòng, uy vũ ánh mắt liếc nhìn một vòng, hét lớn một tiếng, hiện tại bản Tiền Vũ hạ lệnh, đại quân lập tức nam hạ, binh phát Tiền Châu. Trận chiến này ta lớn Hung Nô tất thắng. Ngao ngao ngao, năm vạn người lần nữa giống to, ta lớn Hung Nô tất thắng hô một hồi đằng sau. Hầu ngay cả Tiền Vũ hai tay vung đẩy, ra hiệu dừng lại. Xuất phát, hầu ngay cả Tiền Vũ dốc hết toàn lực, hét lớn một tiếng, ánh mắt xa xa nhìn về phía Yên Châu, nhìn về phía kế huyện. 50,000 binh mã, lấy 500 người là phương trận, tuần tự hướng nam xuất phát. Mà 500 người phương trận, lại lấy 100 người vì tiểu phương trận, ngay ngắn trật tự. Cái này 50,000 binh mã, tất cả đều là Tây Hung Nô tinh nhuệ, bách chiến chi binh. Khiên mã Lai Hầu ngay cả Tiền Vũ hét lớn một tiếng, từ trên điểm tướng đài đi xuống. Nhìn thấy hộ vệ thống lĩnh dắt tới bảo mã Hoàng Hà Sóng, Hầu ngay cả Tiền Vũ không khỏi sửng sở, sắc mặt tâm tàn. Hầu ngay cả Tiền Vũ đau lòng bảo mã, tam thất bảo mã cho tới bây giờ đều là thầy phiên lấy cưới. Hiện tại, mất thứ hai, chỉ còn cái này một thất Hoàng Hà Lãng. Dương Phong, bản Tiền Vũ nhất định phải làm mất đi tất cả đều đoạt lại, lại đem muốn tất cả đều cướp đến tay. Chương 48, bất diệt Hung Nô, nào lo gia đình. Chương 48, bất diệt Hung Nô, nào lo gia đình. Yến quận vương phủ. Dương Phong người mặc hoàng kim giáp lưới, hệ áo choàng màu trắng, eo đeo thu thủy kiếm, cầm trong tay một thanh trượng tám dáng dấp mã sóc, lại phối hợp cao lớn tráng kiện mây đen đạp tuyết bảo mã, tuyệt đối là uy phong cực kỳ. Thiến Nhi, Tiên Chi, các ngươi trở về đi, đi ra vương phủ cửa lớn. Dương Phong xoay người lại một lần nữa khuyên các nàng trở về. Tư Đồ Thiến khẽ gật đầu, điện hạ một đường coi chừng, thần thiếp trong phủ chờ đợi điện hạ khải hoàn mà về. Tiên Chi cũng đỏ hừng mắt, điện hạ nhất định phải bảo trọng thiếp thân. Thiếp thân chờ lấy điện hạ khải hoàn mà về, lại phụng dưỡng điện hạ. Từ 3 ngày trước biết được Tây Hung Nô 50,000 tinh binh nam hạ tin tức đằng sau, Tư Đồ Thiến liền cải biến chủ ý. 3 ngày này thời gian, Tư Đồ Thiến để Yên Chi mỗi đêm đều đi phục thị Dương Phong. Tư Đồ Thiến đây là đang làm hai tay chuẩn bị, vạn nhất trận chiến này bại, vạn nhất Dương Phong chết trận, hy vọng Yên Chi có thể mang thai Dương Phong hải tử. Bởi như vậy, Dương Phong liền sướng rồi, mỗi đêm cùng Yên Chi cố gắng tạo tiểu nhân. Yên Chi đúng là cực phẩm nữ nhân, chẳng những dáng dấp xinh đẹp, dáng người bốc lửa, da thịt trắng nõn, càng là đối với Dương Phong ngoan ngoãn phục tùng, rất được Dương Phong yêu thích. Dương Phong trở mình lên ngựa, tướng Ngưu Lục trong tay tiếp nhận mã sóc, thấy lại Tư Đồ Thiến cùng Yên Chi một chút, khoát tay nói, Thiến Nhi, Yên Chi, các loại bản vương khải hoàn trở về. Nói đi, Dương Phong bắt lấy Mã Cương lắc một cái, rời đi đến quận vương phủ. Tư Đồ Thiến cùng Yên Chi nhìn qua Dương Phong bóng lưng, nhìn thật lâu nước mắt, rốt cục cùng một chỗ tràn mi mà ra. Các nàng không biết, từ biệt này còn có thể hay không gặp lại. Không biết qua bao lâu, Tư Đồ Thiến hỏi, Yên Chi, điện hạ đi xa sao? Ân. Yên Chi nhẹ gật đầu, khóc nói ra, về tiểu thư, điện hạ đã đi xa, nhìn không thấy. Tư Đồ Thiến khe khẽ thở dài, lại hỏi, Yên Chi, ngươi mang thai điện hạ cốt đủ sao? Yên Chi nhất thời không còn gì để nói, vẻ mặt đưa đám nói, tiểu thư, ta cũng không biết ta. Hai người này, không có một cái nào là người từng trải. Tư Đồ Thiến mẫu thân chỉ là đem tân hôn chuyện phòng the nói cho Tư Đồ Thiến, không nói thế nào mới là đã hoài thai am mà Tư Đồ Thiến nhận biết là, nữ nhân bụng lớn, chính là mang thai. Nhưng là, bao lâu mới có thể bụng lớn, Tư Đồ Thiến không biết. Yên Chi nghĩ nghĩ, tiểu thư, không bằng ta đi hỏi một chút Trương Mụ cùng Triệu Mụ đi, các nàng hẳn phải biết. Tư Đồ Thiến nhẹ gật đầu, can hệ trọng đại, ta cùng đi với ngươi hỏi. Dương Phong không biết cái này hai nữ nhân ngu ngốc chính xử lý lấy một kiện bướng ngốc, nếu không, xác định vững chắc sẽ cười đến đau bụng. Lương Thảo cùng binh mã, tại ba ngày trước liền đã lên phía Bắc, Dương Phong hôm nay mới rời khỏi kế huyện. Một là bởi vì Tư Đồ Thiến nghĩ hết khả năng để Yên Chi có thể mang thai Dương Phong hải tử, liền lưu lại hắn ba ngày. Thứ hai, Dương Phong một nhóm đều là kỵ binh, không có đồ quân nhu liên lụy, rất nhanh liền có thể vượt qua đại quân. Khởi bẩm điện hạ, trung ương Túng Nhai có vô số bách tính đứng tại hai bên đường, là điện hạ tiễn đưa nhanh đến trung ương Túng Nhai thời điểm, có giáp vệ vội vã hướng Dương Phong báo cáo. Đại sở quốc, bất luận cái gì thành trì khu phố, từ bắc thành môn đến nam thành môn đường cái, đều gọi làm trung ương Túng Nhai. Từ cửa đông đến cửa tây đường cái, gọi là trung ương Hoành Nhai. Dương Phong sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức thúc vào bụng ngựa, tiến về trung ương Túng Nhai. Đi vào giao lộ, Dương Phong hướng bắc nhìn lại, con đường hai bên tất cả đều là lít nha lít nhít kế huyện bách tính. Lúc đầu, kế huyện bách tính cơ hồ tất cả đều hướng nam chạy nạn đi, chỉ lưu lại một chút già yếu tàn tật người. Về sau, Dương Phong đại bại Đông Hung Nô cùng Tây Hung Nô tin tức truyền ra, Yến Châu bách tính tựa hồ thấy được hy vọng, cơ hồ tất cả đều lựa chọn trở về quê quán. Nhất là, nghe nói Dương Phong đang huấn luyện 20,000 kỵ binh, Yến Châu bách tính càng phát ra cảm giác được yên ổn sinh hoạt liền muốn đi vào. Chỉ cần Yến Châu có thể có một chi cường đại quân đội, đánh đâu thắng đó quân đội, thì sợ gì Hung Nô ai nghĩ đến, không bao lâu, liền truyền đến Tây Hung Nô đại quân Nam Hạ báo thủ tin tức. Lần này khác biệt, bởi vì Yến quận vương phủ không có động tĩnh, bởi vì Yến Châu 20,000 kỵ binh lập tức liền lên đường lên phía Bắc Ninh địch. Cho nên, kế huyện bách tính liền không có lập tức Nam Hạ chạy nạn, mà là đem hy vọng ký thác vào Dương Phong cái này Yến quận vương trên thân. Dương Phong phóng ngựa liền muốn tiến lên, lại bị Nưu Lục ngăn lại, điện hạ, coi chừng thích khách. Không sao. Dương Phong khoát tay chặn lại, đem Nưu Lục lui ra, từ tốn nói, lúc này, chỉ có bản vương mới có thể trấn an bọn hắn. Yến Châu bách tính đều tại quan sát kế huyện động tĩnh. Kế huyện nếu là loạn, toàn bộ Yến Châu liền sẽ lần nữa lâm vào đại loạn. Nói đi, Dương Phong phóng ngựa hướng bắc đi đến. Dương Phong trên đường đi qua chỗ, hai bên bách tính tuần tự quỳ đi xuống, trong miệng lớn tiếng la lên, cung chúc Yến quận vương điện hạ có thể thắng ngay từ trận đầu. Cung chúc Yến quận vương điện hạ có thể thắng ngay từ trận đầu. Có thể. Cái chữ này dùng đến tốt, Dương Phong hé mắt, thầm nghĩ, xem ra, chuyện này phía sau, có cao nhân chỉ điểm. A Dương Phong hai tay đem mã sóc nắm trong tay, không chỗ ở hướng hai bên bách tính chắp tay. Đi đến chính giữa thời điểm, Dương Phong đem mây đen đạp tuyết ngừng bên dưới, đem mã sóc giao cho Nưu Lục, hét lớn một tiếng, kế huyện các phụ lao hương thân, bản vương Dương Phong hữu lễ. Bản vương đã sớm muốn theo các phụ lao hương thân gặp mặt, nhưng bản vương không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại phương thức. Có lẽ, trong các ngươi có rất nhiều người đang trách bản vương. Nếu không phải là bản vương đánh bất ngờ Tây Hung Nô vương đỉnh, liền sẽ không dẫn tới hô ngay cả Thiền Vu tự mình dẫn 50,000 đại quân Nam Hạ báo thủ. Nhưng là, bản vương muốn hỏi các ngươi, Hung Nô xâm lược ta Yến Châu mấy trăm năm, có thể từng có một lần lý do. Bản vương nói cho các ngươi biết, chỉ cần Hung Nô y nguyên cường đại, ta Yến Châu sẽ mãi mãi không có ngẩng đầu ngày. Các ngươi như muốn vượt qua an cư lạc nghiệp sinh hoạt, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đánh bại Hung Nô, để bọn hắn không còn dám Nam Hạ khấu biên. Bản vương ở đây lập thệ, trận chiến này nếu không thể thắng, bản vương cái thứ nhất ra ngựa bọc thầy, như tuân lời ấy, có như thế mũi tên. Nói, Dương Phong từ trong ống tên rút ra một mũi tên dài ném ở không trung. Vút một tiếng, Dương Phong rút ra thu thủy kiếm, rũ ra mấy cái kiếm hoa, đem trường tiễn chém làm 7,8 đoạn, rơi trên mặt đất. Kế huyện bách tính bị triệt để cảm động, cùng một chỗ quỳ xuống. Tiến quận vương uy vũ, tiến quận vương uy vũ. Dương Phong lần nữa hét lớn, Tiến Châu tại, bản vương tại. Tiến Châu luôn hãm, bản vương tuyệt không sống một mình. Bản vương nói cho các ngươi, vương phi ngay tại Yến quận vương phủ bên trong, như vương phi không đi, các ngươi không cần kinh hoàng. Lúc này, một cái lao giả tóc trắng xóa run run rẩy rẩy đi lên trước, bịch một tiếng quỳ gối Dương Phong trước ngựa, nước mắt tuôn đầy mặt. Lao hủ năm nay đã 83, trải qua vô số lần Hung Nô cướp bóc, chạy nạn vô số lần. Hiện tại, lao hủ đã trốn bất động, chỉ có thể lưu tại kế huyện chờ chết. Nhưng là, lao hủ may mắn có thể gặp được một cái anh minh thần võ Yến quận vương, lao hủ tin tưởng vững chắc, trận chiến này Yến quận vương tất thắng, Yến Châu quân tất thắng. Dương Phong tung người xuống ngựa, đi vào lao giả trước mặt, đem hắn dịu dắt đứng lên. Lao trưởng xin đứng lên, các phụ lao hương thân đều xin đứng lên đi. Bản vương trận chiến này, nguyên bản có 7 thành phần thắng, nhưng bây giờ, có các phụ lao hương thân duy trì, bản vương tất thắng, Yến Châu quân tất thắng. Lập tức, dân chúng quát to lên, Yến quận vương tất thắng, Yến Châu quân tất thắng. Yến quận vương tất thắng, Yến Châu quân tất thắng. Dương Phong chú ngựa liếc nhìn, giơ cao ma sóc, hét lớn một tiếng, bất diệt Hung Nô, nào lo gia đình. bản vương ở đây lập thệ, trong vòng 3 năm, tất diệt hung nô, đại quân xuất phát. Chương 49, đệ nhất mưu sĩ chương 49, đệ nhất mưu sĩ cáo biệt kế huyện Bách Tính, Dương Phong xuất lĩnh lưu lục các loại quân hộ vệ cùng 100 Yến Châu giáp vệ đi vào cửa thành Bắc Miệng. Yến Châu 18 vệ, lần nữa bị Dương Phong lưu tại kế huyện, vẫn là bảo hộ tư đồ thiến an toàn. Cửa thành Bắc Miệng, đứng đấy một người, mặt ngó chính nam, Dương Phong đám người phương hướng. Ân. Dương Phong cảm thấy khẽ động, mang theo quân hộ vệ cùng Yến Châu giáp vệ tiến lên. Một người trẻ tuổi, chừng 20, mặt chữ quốc, bảy thước rơi thân cao, dáng người coi như trắng kiện, miệng môi trên đã để râu. Người này hai mắt sáng ngời có thần, tinh quang lập lòe, cho người ta một loại rất có trí tuệ cảm giác. Dương Phong đem sau lưng quân hộ vệ cùng Yến Châu giáp vệ phất tay ngăn lại, một mình tiến lên, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi là người phương nào, vì sao muốn ngăn lại bản vương chi lộ?" Người trẻ tuổi hai tay hướng về phía trước, tay trái tay phải trước sau cũng cùng một chỗ, hướng Dương Phong bái, trọn vẹn 90 độ. Đây là đại sở quốc văn nhân ở giữa lưu hành nhất một loại tham biếu lễ. Thảo dân ra các tiền, tham kiến Yến quận vương điện hạ. Dương Phong ngồi trên lưng ngựa, nhẹ gật đầu, bình thân đi. Đa tạ Yến quận vương điện hạ. Gia Cát Tiên đứng lên, nhìn về phía Dương Phong, thảo dân nghe nói hung nô 50,000 tinh nhuệ nam hạ báo thủ, Yến quận vương điện hạ xuất quân 20,000 lên phía bắc chống lại, cho nên chờ đợi ở đây, hướng điện hạ hiến phá địch kế sách. Quả nhiên là tự đề cử mình, Dương Phong nhàn nhạt hỏi, Gia Cát Tiên, ngươi có gì sách? Gia Cát Tiên mỉm cười, thảo dân nhìn thấy đại quân lương thảo dùng nhiều như vậy xe bò áp vận, liền đã biết điện hạ có phá địch kế sách, liền không lại bêu xấu. Thảo dân cung chúc điện hạ sớm ngày khải hoàn mà về, Yến quận vương điện hạ, xin mời. Nói, Gia Cát Tiên tránh ra bên cạnh thân thể, khoát tay áo, làm ra một cái xin mời thủ thế. Dương Phong cảm thấy khẽ động, lập tức tung người xuống ngựa, hướng Gia Cát Tiên chắp tay nói, bản vương bên người còn kém một cái tham quân, không biết tiên sinh có thể nguyện chịu thiệt. Gia Cát Tiên mỉm cười, điện hạ cứ như vậy nhận định thảo dân có thể làm nhiệm. Dương Phong ha ha cười nói, xúi dục kế huyện Bách Tính tề tụ, khiến cho bản vương có thể có cơ hội yên ổn kế huyện dân tâm, tiến tới ổn định Yến Châu dân tâm, đây là tiên sinh chi thủ bút, là cũng. Nhìn thấy xe bò, liền có thể đoán được bản vương có phá địch kế sách, tiên sinh chính là người thứ nhất cũng. Tiên sinh có như thế chi trí, tự nhiên có thể đảm nhiệm tham quân chức vụ cũng. Gia Cát Tỷ hệ sắc lập tức quỳ lạy trên mặt đất, thi chức Gia Cát Tiên, bái kiến Yến quận vương điện hạ. Dương Phong tiến lên một bước, đem Gia Cát Tiên dịu dắt đứng lên, vừa cười vừa nói, tiên sinh chính là ta Yến Châu đệ nhất mưu sĩ cũng. Nghe tiên sinh cầu âm, cũng không phải là Yến Châu người. Gia Cát Tiên chắp tay đáp, điện hạ anh minh, thi chức chính là làng Tả Nhân Thị, 3 năm trước đây đến Lạc Dương du học. Lúc đầu, thi chức là gặp điện hạ cầu hiền bảng, nhưng dù sao điện hạ nổi tiếng bên ngoài, thi chức cũng không tâm động. Về sau, thi chức nghe nói điện hạ đại bại Đông Hung Nô 20,000 binh mã, lại thâm nhập thảo nguyên nội địa, tập kích Tây Hung Nô vương đỉnh, lúc này mới lên phía Bắc Kiến Châu, muốn đầu nhập điện hạ. Dương Phong ha ha cười nói, tiên sinh lên phía Bắc Kiến Châu, cũng là nghị xác minh một chút, cũng không đầu nhập chi tâm đi. Gia Cát Tiên cũng cười nói, nhưng bây giờ, thi chức quyết ý đầu nhập điện hạ, trợ điện hạ ổn định Kiến Châu, quyết định thiên hạ. Quyết định thiên hạ. Dương Phong chỉ là có chút mỉm cười, mệnh Nưu Lục dắt tới một thất tuấn mã, tặng cho Gia Cát Tiên cưới. Sau 5 ngày, Dương Phong đám người đuổi theo 20,000 Yến Châu kỵ binh. Yến Châu kỵ binh cũng bị Dương Phong một lần nữa phân chia đẳng cấp, tổng cộng 5 cấp. Bậc thứ nhất gọi là Yến Châu Long Kỵ, cấp thứ 2 gọi là Yến Châu Hổ Cưới, cấp thứ 3 gọi là Yến Châu Báo Cưới, cấp thứ 4 gọi là Yến Châu Lang Kỵ, cấp thứ 5 gọi là Yến Châu Khinh Kỵ. Cái kia hơn 2000 đi theo Dương Phong lên phía Bắc Thảo Nguyên là cấp thứ 4, gọi là Yến Châu Lang Kỵ. Mà tân tấn hơn 17,000 kỵ binh là cấp thứ 5, gọi là Yến Châu Khinh Kỵ, cũng chính là bình thường nhất kỵ binh. Dương Phong lại thiết lập một loạt tấn thăng quy tắc. Nhập ngũ đằng sau, thông qua kỵ binh huấn luyện cùng khảo hạch, liền có thể trở thành Yến Châu Khinh Kỵ. Yến Châu Khinh Kỵ giết địch 5 người trở lên, cũng thông qua người tham gia khảo hạch, có thể tấn thăng làm Yến Châu Lang Kỵ. Yến Châu Lang Kỵ lại giết địch 10 người trở lên, cũng thông qua người tham gia khảo hạch, có thể tấn thăng làm Yến Châu Báo Cưới. Yến Châu Báo Cưới lại giết địch 20 người trở lên, cũng thông qua người tham gia khảo hạch, có thể tấn thăng làm Yến Châu Hổ Cưới. Yến Châu Hổ Cưới lại giết địch 50 người trở lên, cũng thông qua người tham gia khảo hạch, có thể tấn thăng làm Yến Châu Lang Kỵ. Cấp bậc càng cao, tấn cấp càng khó. Nhưng là, cấp bậc càng cao, đãi ngộ cùng địa vị cũng càng cao, để cho người ta hâm mộ lại ngưỡng mộ. Trước mắt, Yến Châu Kỵ binh chỉ có Yến Châu Khinh Kỵ cùng Yến Châu Lang Kỵ. Cho nên a, cái này 20,000 Yến Châu Kỵ binh đều dồn hết sức lực, chuẩn bị kiến công lập nghiệp, đi lên tấn thăng một cấp đâu. Đối với Dương Phong nghĩ ra được biện pháp này, Vất Chỉ Hải là tâm phục khẩu phục. Tại biện pháp này khích lệ một chút, cái này 20,000 Yến Châu Kỵ binh quả thực là không muốn sống huấn luyện. Thể năng tốt kỵ binh, lại còn chính mình cho mình tăng giá cả huấn luyện. Biện pháp này, mặc dù là Dương Phong chế định, nhưng ngay cả hắn đều hiếu kỳ, tương lai Yến Châu Long Kỵ sẽ là bộ dáng gì tồn tại. Đại quân một đường tiến lên, đi tới Cốc Thành. Nơi này là Tây Hung Nô đại quân Nam Hạ đệ nhất thành. Cốc Thành Bách Tính đã bị Nam rời qua, Cốc Thành thành một tòa thành không. Dương Phong tướng bộ phân lương thảo cất giữ trong Cốc Thành bên trong. Lúc này, Tây Hung Nô quân tiến phong 10,000 binh mã đã qua bại sa mạc, tiến vào Yến Châu địa giới. Yến Châu quân tiên phong là 2500 Yến Châu lang kỵ, lãnh binh đại tướng là Vất Chỉ Hải. Tây Hung Nô quân tiên phong lãnh binh đại tướng tên là Khoa La, là hắn chủ động xin đi giết giặc, nói là muốn vì chủ tử sách nạp báo thù. Khoa La võ nghệ cao cường, tại Tây Hung Nô là xếp hàng đầu, hầu ngay cả Thiền Vu đối với hắn có chút yên tâm, liền đem 10,000 binh mã giao cho trong tay của hắn. Khoa La ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải vì sách nạp báo thù rửa hận, tự tay chém xuống Dương Phong đầu. hấp thụ lần trước thất bại giáo huấn, Khoa La phái ra đại lượng trinh sát, dò xét trước, trái, phải ba phương hướng tình huống, tuyệt đối xem như tương đối cẩn thận cẩn thận. Nhưng là, Dương Phong không có ở phương diện này làm văn chương, mà là trực tiếp phái đại tướng Ngất Chỉ Hải xuất lĩnh binh mã nên đón. Song phương, tại Thạch Tử Hà Nam bờ 10 dặm chỗ giao đấu. Trận hình triển khai đằng sau, Ngất Chỉ Hải phóng ngựa đi vào hai quân ở giữa chính giữa, hét lớn một tiếng, tiến quận vương dưới trướng quân tiên phong đại tướng Ngất Chỉ Hải ở đây, có thể có người dám cùng ta một trận chiến. Khoa La nghe đối phương là quân tiên phong đại tướng, cùng hắn địa vị giống nhau, liền muốn phóng ngựa xuất chiến, lại bị phó tướng quên ngăn. Tướng quân, người sở suy yếu lâu ngày, có thể có cái gì lợi hại manh tướng a, không cần tướng quân xuất mã, đợi mặt tướng chém nó thủ cấp, dâng cho tướng quân dưới ngựa. Khoa La đại hỉ, nếu có thể chém giết người này, bản tướng chắc chắn lúc tiền vu trước mặt hướng ngươi thành công, tất nhiên sẽ có trọng thưởng. Phó tướng lĩnh mệnh, phóng ngựa cầm đao, hướng Ngất Chỉ Hải tiến lên. Hai người giao chiến, chỉ là hiệp một, Ngất Chỉ Hải liền muốn chém cái này chủ động xin đi giết giặc phế vật. Nhưng là, Dương Phong bàn giao còn tại bên hai đâu, Ngất Chỉ Hải, trận chiến này cho phép bại không cho phép thắng. Như bại, ngươi là một công. Nếu là thắng, bản vương đối với ngươi đem vĩnh viễn không thu nhận. Nếu nói giết Ngất Chỉ Hải, hắn tuyệt đối sẽ không cao mày, sẽ không chớp mắt. Có thể Dương Phong nếu là không cần Ngất Chỉ Hải, sống còn khó chịu hơn chết gấp trăm lần. A chương 50, Yến Châu kỵ binh tan tác chương 50, Yến Châu kỵ binh tan tác cái này phó tướng khí lực, so Ngất Chỉ Hải nhỏ gấp bội. Cái này phó tướng võ nghệ, so Ngất Chỉ Hải sách dày cũng không bằng. Ngất Chỉ Hải chỉ có thể nhẫn mại tính tình, giấu chính mình võ nghệ cùng khí lực, giả bộ như không địch lại đối phương. Miễn cưỡng kiên trì hai mươi mấy cái hội hợp, Ngất Chỉ Hải tính nhẫn mại bị hao tổn đến cực hạn, liền giả thoáng một chiêu, trốn về bản trận. Cái này hơn 2000 Yến Châu lang kỵ đã sớm được Ngất Chỉ Hải mệnh lệnh, nhìn thấy Ngất Chỉ Hải bại trận, lập tức liền tự loạn trận cước, mà lại là rất rõ ràng loại kia. Khoa La thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng, "Các huynh đệ, xông lên a." Kỵ binh đối với kỵ binh, tác chiến cũng không phức tạp, hoặc là hôn chiến với nhau, hoặc là một cái trốn một cái đuổi. Dưới mắt, bốn phía cũng không khác tình huống, Khoa La lựa chọn truy kích là hết sức chính xác lựa chọn. Một trận thịnh đại truy đuổi, mở màn. Hơn 2000 kỵ binh ở phía trước chạy, 10,000 kỵ binh ở phía sau đuổi, tràn diện cực kỳ hùng vĩ. Chỉ bất quá song phương tọa kỵ đều là hung nô ngựa, tốc độ trên cơ bản ngang hàng. Tiến Châu lang kỵ chạy trốn trước đây, hung nô kỵ binh truy kích ở phía sau, đuổi kịp khả năng cơ hồ là không. Song phương cứ như vậy một chạy một đuổi, rất nhanh liền chạy ra mấy chục dặm. Sao chính là gặp Yến Châu quân đại bộ đội, cũng chính là 17,000 Yến Châu khinh kỵ. Tựa hồ là thụ Yến Châu lang kỵ ảnh hưởng, cái này 10,000 Yến Châu khinh kỵ vậy mà cũng đi theo hướng nam trốn. Khoa La thấy thế, càng là đại hỉ. Yến Châu quân hết thể liền cái này 20,000 kỵ binh, lại bị hắn một mực truy kích, trận đại chiến này thắng lợi, tự nhiên là hắn Khoa La. Yến Châu kỵ binh rất nhanh liền chạy trốn tới cốc thành vị trí, nhưng Khoa La dẫn người đuổi đến rất gấp, căn bản không có cơ hội vào thành, đành phải tiếp tục hướng nam chạy trốn. Khoa La cũng là một thành viên lão tướng, lập tức sai người đi cốc thành dò xét tình huống, sau đó tiếp tục hướng nam truy kích. Cốc thành đi về phía nam là Bạch Thành, nhưng đổi tới nơi này thời điểm, song phương đều là mã phạt. Tiến Châu kỵ binh tiếp tục hướng nam chạy trốn, nhưng Khoa La cũng không dám tiếp tục đuổi. Người đã mỏi mệt, chiến mã cũng mệt mỏi, Khoa La không dám tiếp tục lại đuổi, e sợ cho phía trước sẽ có mai phục cái gì. Người tới, nhanh chóng đi Bạch Thành tìm hiểu tình huống. Khoa La đình chỉ truy kích, lập tức hạ lệnh, lại nhiều phái tiểu đội trinh sát dò xét tình huống xung quanh. Phái đi Bạch Thành trinh sát còn không có hồi phục, Cốc Thành trinh sát đã đuổi theo tới. Khởi bẩm Khoa La tướng quân, Cốc Thành bên trong nguyên bản có chút ít Yến Châu quân binh mã, nhưng ở biết được quân ta đại thắng tin tức đằng sau, tất cả đều chạy tán loạn. Cốc Thành hiện tại đã trở thành một tòa thành không, nhưng mà bên trong lại chứa hàng Yến Châu quân bộ phận lương thảo. Khoa La cười lạnh một tiếng, Cốc Thành quân coi giữ tan tác, tại trong dự liệu của ta. Ta đã phái người tiến về Bạch Thành tìm hiểu tình huống, các loại tin tức sau khi đi ra, lại định đoạt sau. Đại khái qua không đến nửa canh giờ, phái đi Bạch Thành hung nô trinh sát hồi phục, cùng Cốc Thành tình huống gần như giống nhau. Quân coi giữ cực ít, biết được Yến Châu quân đại bại, toàn bộ chạy tán loạn, trong thành tất cả đều là lương thảo. Khoa La lập tức ha ha cười nói, xem ra Yến Châu quân trước bại Đông Hung Nô, lại tập đua ta đỉnh, cho là mình đã vô địch khắp thiên hạ. Ừ, cuộc chiến hôm nay mới có thể hiện lộ rõ ràng ta lớn Hung Nô kỵ binh lực uy hiếp. Cái kia Yến quận vương chẳng qua là một cọng lông đều không có giải đủ tiểu hoa nhi, tự cho là thắng hai trận chiến đằng sau, liền vô địch thiên hạ. Đó là bởi vì ta lớn Hung Nô phòng thủ hậu phương chống giống, lúc này mới bị hắn thừa lúc. Bây giờ song phương giao đấu, Yến Châu quân căn bản không chịu nổi một kích. 20,000 binh mã bị ta 10,000 binh mã đuổi đến hốt hoảng bại lui. Hai cái tình báo đi vào đằng sau, Khoa La lỏng cảnh giác cơ hồ buông xuống hơn phân nửa. Khoa La lập tức quát, truyền lệnh, toàn quân rút lui, tiến về Cốc Thành tắm trại, ngày mai lại đi Nam Hạ. Phó tướng không hiểu, hỏi, tướng quân, Bạch Thành đang ở trước mắt, vì sao bỏ gần tìm xa a? Khoa La ha ha cười nói, đây là người sở kế sách a. Bọn hắn coi là, quân ta đuổi tới nơi đây, tất nhiên sẽ tại Bạch Thành tắm trại. Nếu ta đoán không lầm, cái này Bạch Thành bên trong, tất có huyền cơ, liền đợi đến quân ta chui vào, nhất cử mà diệt chi. Ta lại không bằng bọn hắn ý, lựa chọn mặt phía Bắc Cốc Thành, thì Yến Châu quân kế sách tự sụp đổ cũng. Phó tướng lập tức vuốt mông ngựa, tướng quân thật là thần toán a, mặt tướng bội phục. Khoa La càng thêm đắc ý, hét lớn một tiếng, truyền lệnh, tiến về Cốc Thành nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi Nam Hạ. Hung Nô kỵ binh đình chỉ truy kích, Yến Châu kỵ binh cũng đều ngừng lại. Dương Phong mệnh trinh sát đi tìm hiểu tin tức. Đồng thời, Dương Phong sai người đi điều tra Yến Châu kỵ binh sĩ khí tình huống. Trinh sát còn không có mang đến tin tức, Yến Châu kỵ binh sĩ khí tình huống liền đã đi ra. Yến Châu lang kỵ đều là tức sôi ruột, còn chưa giao binh đâu, vẫn trốn, chạy trốn trọn vẹn 200 dặm, khẩu khí này quả thực để cho người ta khó mà nuốt xuống. Mà Yến Châu khinh kỵ đâu, lần thứ nhất ra chiến trường, kết quả chính là trực tiếp bại trốn. Mặc dù là mới kỵ binh, nhưng bọn hắn cũng đều là Yến Châu quân xuất thân, có quân nhân tự tôn, cũng tất cả đều là tức sôi ruột. Hiệu quả này chính là Dương Phong vui lòng nhìn thấy, vận sức chờ phát động. Dưới mắt cái này thế đã xúc, sau đó chính là phát. Khoa La xuất quân đi vào cốc thành đằng sau, cũng không có quá cuồng ngạo tự đại. Thứ nhất, phái ra trinh sát, dò xét cốc thành tình huống chung quanh. Thứ hai, hạ lệnh nhóm lửa nấu cơm thời điểm, cần phải coi chừng, không thể đi lửa. Thứ ba, cốc thành bốn cửa thành phòng ngự cũng cực kỳ nghiêm nghiêm. Lúc ăn cơm, có thân vệ đến báo, nói là tại cốc thành một gia đình phát hiện một cái hầm rượu, trong hầm rượu lại có vài hũ cực kỳ tốt rượu. Cực kỳ tốt rượu. Khoa La không khỏi nhịn không được cười lên, luận đến rượu, thiên hạ chư quốc không có thể vượt qua Hung Nô. Bởi vì Hung Nô vị trí chỗ rét lạnh chi địa, lại cùng đại sở quốc tiếp giáp, biết được cất rượu văn hóa, đủ ra tới rượu là mánh liệt nhất. Nhưng bởi vì cái này siêu cấp hai chữ, Khoa La liền sai người bưng tới một bát nếm thử. Rượu này là Dương Phong tân nhưỡng cao nồng độ rượu trắng. Khoa La uống một bát đằng sau, con mắt nhất thời liền thẳng, lập tức liền sai người đem vỏ rượu lấy tới. Mẹ nó, lão tử uống nhiều năm như vậy rượu, cho tới bây giờ không có uống qua mỹ vị như vậy rượu đâu. Đây là cốc thành trong hầm rượu phát hiện, chẳng lẽ là mấy chục năm lão cửu? Chỉ chốc lát sau, bốn cái bình rượu liền bị giơ lên tới. Một cái mở ra, ba cái chưa mở ra. Khoa La sai người đem cái kia ba cái bình rượu tất cả đều mở ra, phát hiện bên trong đều chỉ có nửa bình rượu. Lần này, Khoa La yên tâm, rượu này khẳng định đã rất nhiều năm, không phải gần đây bỏ vào. Truyền lệnh, lưu lại hai vỏ hiến cho Tiền Vu, còn lại đều khao thưởng tăng quân. Khoa La cũng biết được ngự hạ chi đạo, không chút nào keo kiệt ban thưởng. Khoa La tiểu lượng cực lớn, nhưng uống năm bát đằng sau, cũng là choáng choáng nặng nề ngủ thiết đi. Tướng quân, trong thành cháy ngay tại Khoa La ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm, đột nhiên bị người đánh thức. Khoa La mở ra nhập nhèm con mắt, mơ hồ nhìn xem là thân vệ của mình thống lĩnh, liền thì thầm nói ra, khẳng định là binh sĩ nấu cơm không cẩn thận, để bọn hắn cẩn thận một chút chính là. Không có trinh sát đến báo, bốn phía cũng không yến châu quân, có thể có chuyện gì, đừng phiền ta đi ngủ. Thế nhưng là, tướng quân thân vệ thống lĩnh lại dùng lực đẩy Khoa La, lại là đẩy bất tỉnh. Chương 51, Hỏa Thiêu Cốc thành chương 51, Hỏa Thiêu Cốc thành mặc dù đẩy bất tỉnh Khoa La, nhưng thân vệ thống lĩnh cũng cảm thấy Khoa La lời nói có đạo lý. Bốn phía đều không có yến châu quân, cốc thành lại tất cả Hung Nô quân trong khống chế, làm sao lại là yến châu quân dùng hỏa công đâu? Thế là, thân vệ thống lĩnh cũng liền không còn hô Khoa La, liền đem Khoa La lời nói đối với đến báo binh sĩ truyền đạt một lần, binh sĩ lĩnh mệnh mà đi. Nhưng là, lại qua đại khái hai khắc nhiều trùng, lại có binh sĩ đến báo, nhanh đánh thức tướng quân, trong thành cháy chỗ 6-7 phần 10, còn có yến châu quân xuất hiện, đang cùng quân ta giao chiến. A, thân vệ thống lĩnh giật nảy cả mình, vội vàng vàng lại đi hô Khoa La. Nhưng rượu trắng này tiểu tình thực sự quá lớn, Khoa La lại là một hơi uống trọn vẹn ngũ đại bát, căn bản tỉnh không được. Rơi vào đường cùng, thân vệ thống lĩnh đành phải để thân vệ quân đem Khoa La mang lấy, hướng ngoài thành bỏ chạy. Khoa La đào tẩu, Hung Nô binh nơi nào còn có chiến tâm, cùng một chỗ đi theo hướng bắc cửa bỏ chạy. Nhưng là, cửa bắc cứ như vậy lớn, 10.000 Hung Nô binh tự nhiên là lộ ra chen chúc, trong lúc đội vã trà đạp chí tử người không biết bao nhiêu. Trốn ra cốc thành, Hung Nô binh lúc này mới thở dài ra một hơi, chỉ cần ra khỏi thành, liền an toàn. Nhưng những này Hung Nô kỵ binh vừa mới ra khỏi thành đằng sau, liền gặp một mảng lớn tam giáp đinh, nhất thời khiến cái này trước lao ra kỵ binh ăn một cái đau khổ lớn, nhao nhao ngã xuống ngựa. Tiếp lấy, chính là Tiễn Vũ cùng lao, lần nữa thu hoạch được một đợt tính mệnh. Hung Nô binh đã không có chút nào chiến tâm, chỉ muốn trốn bán sống bán chết, trở về thảo nguyên. Vất Chỉ Hải nhìn xem thời cơ không sai biệt lắm, hét lớn một tiếng, các minh đệ, muốn tấn cấp, đêm nay chính là thời cơ tốt nhất. Khoa La giao cho bản tướng, những người còn lại liền giao cho các ngươi. Giết theo một trận rung trời giống như tiếng la giết, 20.000 binh mã cùng nhau mà động, hướng kiếp này sau quãng đời còn lại mấy ngàn Hung Nô kỵ binh chạy giết đi qua. Một thanh đại hỏa, một mảnh tam giáp đinh, một trận mưa tên cùng lao, trực tiếp thu hoạch được gần nửa Hung Nô kỵ binh. Còn lại 5.000 Hung Nô kỵ binh, tại Yến Châu kỵ binh vây giết phía dưới, có thể chạy thoát, không đủ 300 người. Tây Hung Nô manh tướng Khoa La, cũng tại mơ mơ màng màng trạng thái dưới, bị Uất Chỉ Hải một kích chém thành hai khúc. Trận chiến này, Hung Nô một vạn người chỉ chạy đi vài trăm người, còn lại toàn bộ chết tại cốc thành. 10.000 con chiến mã, bị thiêu chết hơn 2.000, thụ thương 1.000 phần lớn, còn lại chiến mã tất cả đều bị Yến Châu quân đoạt được. Đối với dưới mắt Yến Châu mà nói, nhiều một thất chiến mã, liền có thể thêm một cái kỵ binh, đặc biệt quý giá. Dương Phong cười ha ha, tiên sinh kế này rất hay cũng, trận chiến này công đầu, chính là tiên sinh. Gia Cát Tiên mỉm cười, chắp tay nói, kế này chính là điện hạ xuất ra, ti chức bất quá bổ sung mấy điểm mà thôi, là lấy cái này chiến công chính là điện hạ. Dương Phong khoát tay nào nói, công tội thường phạt, bản vương hay là phân rõ, tiên sinh liền không cần quá khiêm tốn. Gia Cát Tiên nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Nhưng Gia Cát Tiên trong lòng đối với Dương Phong là bội phục cực kỳ. Hắn mới vào Dương Phong trong quân, cũng không cái gì biểu hiện, có thể Dương Phong chỉ là cùng hắn nói chuyện một lần, liền đối với hắn đặc biệt coi trọng. Một phần này ơn chi ngộ, không phải minh chủ mà không thể vì đó. Dương Phong cười nói, sau đó chính là mấu chốt nhất đánh một trận. Sau trận chiến này, Tây Hung Nô tất nhiên không còn dám tùy tiện xâm phạm biên giới, mà bản vương cũng có thể có thời gian chế tạo ra một chi không kém hơn Hung Nô kỵ binh Yến Châu kỵ binh. Tiến Châu kinh tế cũng sẽ ở bản vương trong tay bay lên, áp đảo Đại Sở quốc mặt khác 12 châu phía trên. Gia Cát Tiên chắp tay nói, ty chức rất chờ mong một ngày này. Lại nói Khoa La bại binh một đường bắt trốn, ngày thứ hai buổi chiều mới gặp Hô Liên Thiền Vu chủ lực binh mã. Cái gì? Khoa La 10000 binh mã chúng Yến Châu quân kế sách, toàn quân bị diệt. Các ngươi cho bản Thiền Vu nói rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mấy cái binh sĩ cùng một chỗ nói, tuần tự bổ sung, Hô Liên Thiền Vu giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, không khỏi giận dữ. Khoa La say rượu, hoàng bản Thiền Vu đại kế, thật sự là đáng giận. Ngươi sợ xảo trá, lại tổn hại ta lớn Hung Nô Thiên Uy, bản Thiền Vu nhất định phải chặt cái kia Dương Phong đầu. Một sĩ binh nghe, lập tức đần độn nói ra, khởi bẩm Thiền Vu, lúc đó Khoa La tướng quân cũng là nói như vậy, muốn chặt Dương Phong đầu, kết quả là có trận này binh bại. Hô Liên Thiền Vu nghe, giận tím mặt, một thanh liền rút ra bội đao, siêu một tiếng, đem tên lính này đầu bổ xuống. Đại chiến sắp đến, tên này vậy mà loạn quân tâm ta, quả thực nên giết. Người tới, cho bản Thiền Vu cầm bút mực giấy nghiên đến, bản Thiền Vu muốn cho Yến Châu quân hạ chiến thư. Phó tướng sững sờ, hỏi, Thiền Vu, quân ta mặc dù bại một trận, nhưng còn có 40,000 tinh nhuệ, mà Yến Châu quân bất quá chỉ có 2 vạn nhân mã, trong đó 17,000 người hay là kỵ binh tân thủ. Thiền Vu sau đó chiến thư, cái kia Dương Phong tất nhiên không dám cùng quân ta chính diện giao phong. Hô Liên Thiền Vu cười lạnh một tiếng, đây chính là bản Thiền Vu mưu kế. Bản Thiền Vu phái người cầm chiến thư tiến về Yến Châu quân đại doanh, tiến doanh liền đem chiến thư nội dung hô to đi ra, để Yến Châu quân binh sĩ nghe được rõ ràng. Như Dương Phong dám cùng ta quân giao chiến, thì thua không nghi ngờ. Như Dương Phong không dám cùng quân ta giao chiến, thì tất nhiên sẽ sĩ khí giảm lớn. Cho nên, phong chiến thư này đưa ra đằng sau, mặc kệ Dương Phong như thế nào quyết sách, đều có bất lợi cũng. Phó tướng đại hỉ, chắp tay nói, Thiền Vu anh minh, quân ta tất thắng. Hô Liên Thiền Vu cũng là có chút đắc ý, chỉ hận bản Thiền Vu dùng người không đem, nếu không, làm sao đến mức có cốc thành bại trận. Thế là Hô Liên Thiền Vu tại chỗ viết xuống một phong chiến thư, phái người khoái mã hướng Yến Châu quân đại doanh đưa qua. Yến Châu quân đại doanh kỳ thật ngay tại Bạch Thành. Cốc thành bị một thanh đại hỏa cháy hỏng, cần chữa trị, nhưng bây giờ khẳng định không kịp. Lại nói sứ giả tiến vào Bạch Thành đằng sau, dựa theo Hô Liên Thiền Vu dạy, trên đường đi hô to chiến thư nội dung, ngửa đầu đỡ ngực đi vào Bạch Thành phủ nha. Dương Phong ngay tại phủ nha chờ lấy đâu, ra hiệu ra các tiên tiếp nhận chiến thư. Ra các tiên tiếp chiến thư, mở ra xem, đối với Dương Phong hồi báo nói khởi bẩm điện hạ, Hô Liên Thiền Vu hẹn ta quân sau 3 ngày tại Bạch Thành bên ngoài 50 dặm sử quyết chiến. Dương Phong khẽ nhíu mày, quắc, các ngươi Thiền Vu cũng quá không biết xấu hổ. Các ngươi là 40,000 binh mã, quân ta cũng chỉ có 20,000 binh mã, đây là rõ ràng chiếm tiện nghi. Hô Liên Thiền Vu phái tới người sứ giả này, cũng là rất có khẩu tài, lập tức liền đuổi trở về, điện hạ đánh lén ta lớn Hung Nô Vương đỉnh thời điểm, vì sao không nói cùng binh mã số lượng không đợi? Điện hạ cốc thành diệt ta 10,000 quân tiên phong thời điểm, không phải cũng là 20,000 đối với 10,000 sao? Chẳng lẽ, đường đường đại sở quốc yến quận vương điện hạ, chỉ có thể lấy nhiều thắng ít sao? Làm càn. Bất Chỉ Hải trừng mắt, lập tức gầm thét một tiếng. Nhưng Hung Nô sứ giả không sợ chút nào, cười lạnh một tiếng, làm sao, Yến quận vương chỉ có thể làm như vậy sự tình, cũng không dám để cho người ta nói sao. Bất Chỉ Hải còn phải lại quát lớn Hung Nô sứ giả, lại bị Dương Phong phất tay ngăn lại. Dương Phong cau mày, trầm ngâm một lát, quay đầu hướng Gia Cát Tiên hỏi, tiên sinh nghĩ như thế nào? Gia Cát Tiên chắp tay nói, khởi bẩm điện hạ, đây là Hô Liên Thiền Vu khích tướng chi pháp, điện hạ không thể mắc lừa. Dương Phong nhẹ gật đầu, lập tức quát, người tới, đem Hung Nô sứ giả đuổi ra cốc thành. Chương 52, Hô Liên Thiền Vu binh vây Bạch Thành. Chương 52, Hô Liên Thiền Vu binh vây Bạch Thành, không cần đuổi, chính chúng ta sẽ đi. Hung Nô sứ giả hừ lạnh một tiếng, mang theo 2 người thủ hạ, quay người đi ra phủ nhà. Vừa ra cửa, Hung Nô sứ giả liền quát to lên, ta lớn Hung Nô Thiền Vu ước Yến quận vương quyết nhất tử chiến, nhưng Yến quận vương tham sống sợ chết, không dám xuất quân ứng chiến. Tiếp lấy, mặt khác 2 cái Hung Nô binh sĩ cũng cùng theo một lúc hô to, ta lớn Hung Nô Thiền Vu ước Yến quận vương quyết nhất tử chiến, nhưng Yến quận vương tham sống sợ chết, không dám xuất quân ứng chiến. 3 người, một bên hô to, một bên hướng cốc thành cửa bắc đi đến. Rất nhanh, việc này liền truyền đến Dương Phong trong tai. Dương Phong cười to nói, cái này Hô Liên Thiền Vu cũng là có mấy phần nhu lược. Đáng tiếc a, hắn gặp phải là bản vương vừa vặn tương kế tiểu kế. Người tới, đem cái này 3 cái sứ giả lỗ mũi và lỗ tai tất cả đều cắt, đuổi ra cốc thành. Gia Cát Tiên có thể nhìn ra Dương Phong nhu lược, mỉm cười, điện hạ anh minh. Bất Chỉ Hải có chút làm không rõ ràng, hỏi, Gia Cát Tiên sinh, điện hạ cắt cái mũi của bọn hắn cùng lỗ tai, chẳng lẽ cùng đánh thắng Hung Nô đại quân có quan hệ sao? Gia Cát Tiên mỉm cười, điện hạ đây là yếu thế kế sách cũng. Điện hạ càng là như vậy, Hô Liên Thiền Vu liền sẽ nhận định, điện hạ là sợ hắn, 2 vạn của ta Yến Châu kỵ binh không dám cùng 40,000 Hung Nô kỵ binh giao đấu. Không phải vậy, nếu là điện hạ một tiếng đáp ứng, Hô Liên Thiền Vu ha có thể không khả nghi tâm. Bất Chỉ Hải lần này nghe hiểu, vừa cười vừa nói, mặt tướng là cái trục nhân, trong bụng thật sự là không có nhiều như vậy còn cong thẳng thẳng. Dương Phong nghe, ha ha cười nói, cho nên, Bất Chỉ Hải, ngươi cùng tư đồ kích khác nhau chính là ở đây. Ngươi chỉ có thể làm tướng, xông pha chiến đấu, mà tư đồ kích thêm chút rèn luyện đằng sau, liền có thể làm soái, độc lĩnh một quân. Lần này, tư đồ kích không cùng đến. Vương Cửu Đa bọn người bị bắt đằng sau, Yến Châu gặp phải nội chính vấn đề rất nghiêm trọng, tư đồ kích bị Dương Phong lưu tại kế huyện, cùng Lưu Khoan cùng một chỗ xử lý Yến Châu nội chính. Chính sách quan trọng phương châm, Dương Phong bàn giao cho bọn họ. Cụ thể chính vụ cùng xử lý phương pháp, tự nhiên là Lưu Khoan cùng tư đồ kích thương lượng đi. Như có cái gì không quyết sự tình, lại phái khoái mã báo cho Dương Phong định đoạn. Dương Phong nguyên tắc chỉ có một cái, nhẹ giao mạng phú, đồng thời diệt trừ những cái kia ức hiếp bách tính quan viên cung ác bá, để Yến Châu dân chúng có thể an tâm sinh hoạt. Chỉ cần là ức hiếp bách tính, mặc kệ đối phương là bối cảnh gì thân phận, chỉ cần kiểm chứng, hết thảy bắt. Tình tiết nhẹ, Lưu Khoan cùng Tư Đồ Kích có thể cân nhắc mức hình phạt. Tình tiết tác liệt, hoặc là bối cảnh thâm hậu, báo cho Dương Phong phê chỉ thị sau lại cân nhắc mức hình phạt. Dương Phong mục đích chỉ có một cái, đó chính là chế tạo một cái thịnh thế Yến Châu, hắn muốn lấy được toàn bộ Yến Châu dân tâm. Lại nói sứ giả ba người trở lại đại doanh, nhìn thấy Hô Liên Tiền Vu, tự nhiên là một phen khóc lóc kể lể. Hô Liên Tiền Vu tự nhiên là giận tím mặt. Nhưng Hô Liên Tiền Vu không phải khoa la, đương nhiên sẽ không xuất quân cường công Bạch Thành. 40,000 đối với 20,000, cường công Bạch Thành, nếu là dạng này đấu pháp, Hô Liên Tiền Vu cảm giác mình thất bại khả năng có thể lớn. Nhưng chuyện này cũng làm cho Hô Liên Tiền Vu cảm giác được, Yến Châu quân sức chiến đấu sát thực không mạnh, sẽ chỉ dụ kế. Chỉ cần tránh cho Yến Châu quân dụ kế, trận chiến này nhất định là hung nô chiến thắng. Thế là Hô Liên Tiền Vu liền đem dưới trướng binh mã chia ra làm bốn, phân biệt tại Bạch Thành bốn cái ngoài cửa thành 20 dặm xây dựng cơ sở tạm thời. Mà lại Hô Liên Tiền Vu còn phải người xây dựng vài chục tòa phong hỏa đài. Chỉ cần Yến Châu quân chủ lực từ một phương phá vây, một phương này liền biết chút đốt phong hỏa đài bên trên sói phân, hai bên trái phải binh mã liền sẽ hỏa tốc trợ rút. Hô Liên Tiền Vu dụng ý rất đơn giản, chính là muốn đem Yến Châu quân vây chết tại Bạch Thành bên trong. Tuy nói hung nô quân tiếp tế hơi dài, nhưng tóm lại là lương thảo không thiếu. Mà Yến Châu quân khốn tại Bạch Thành bên trong, một khi lương thảo dùng hết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Phong cũng không nóng nảy, mỗi ngày chỉ là ở trong thành luyện binh, chờ đợi thời cơ tốt nhất đến. Rốt cục, 10 ngày sau, một tin tức truyền đến, Đông Hung nô Tả Hiển Vương hồn xì nạ lần nữa xuất lĩnh 30,000 binh mã Nam Hạ, chuẩn bị thừa dịp hư tập kích Yến Châu trị chỗ kế huyện. Biết được tin tức này, Dương Phong hoảng. Dương Phong lập tức xuất lĩnh binh mã hướng nam phá vây, nhưng lại bị Hung nô kỵ binh ngăn lại. Đông Tây hai bên cạnh Hung nô binh mã nhìn thấy phong hỏa đại lang yên, lập tức tiến về trợ giúp. Bất đắc dĩ phía dưới, Dương Phong đành phải xuất quân lại lui về Bạch Thành. Ngày thứ hai, Dương Phong liền phái người đi gặp Hô Liên Tiền Vu, đem chiến thư đưa lên, nói là đã trả lời, sáng sớm ngày mai, tại Bạch Thành Bắc 50 dặm quyết nhất tử chiến. Nhưng là, Hô Liên Tiền Vu lại lần nữa viết một phong chiến thư, đem quyết chiến địa điểm đổi thành Bạch Thành Nam 50 dặm, như cũ để người tới giao cho Dương Phong. Dương Phong cầm tới Hô Liên Tiền Vu mới chiến thư, không khỏi cười, xem ra cái này Hô Liên Tiền Vu quả nhiên không ngu ngốc à, lo lắng quân ta sẽ thừa cơ đào tẩu, lúc này mới đem quyết chiến địa điểm tuyển tại Bạch Thành Nam 50 dặm. Gia Cát Tiên cũng cười nói ra, chúc mừng điện hạ, Hô Liên Tiền Vu đã trúng kế, quân ta bại địch này, ngay tại ngày mai. Dương Phong nhẹ gật đầu, truyền lệnh, toàn quân tướng sĩ trừ người phòng thủ, toàn bộ nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Sáng sớm ngày mai, an non nê, Nam Hạ phá địch. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Hô Liên Tiền Vu cũng là sáng sớm liền đem vây thành binh mã rút khỏi, Nam Hạ đến ngoài 50 dặm bày xuống trận hình. Yến Châu quân an non nê đằng sau, cũng đều Nam Hạ, từ bỏ Bạch Thành. Đợi Yến Châu quân bày xuống trận hình đằng sau, Hô Liên Tiền Vu liền phái ra dưới trướng đệ nhất mãnh tướng Lỗ Xích Nhi tiến lên khiêu chiến. Hung nô nhân ưa thích xính dũng đấu ngoan, đơn đấu là bọn hắn thích nhất một loại khoe khoang phương thức. Một khi có thể chém giết đối phương đại tướng, chẳng những có thể tăng lên phe mình thực lực, còn có thể đả kích đối phương sĩ khí. Đại sở quốc cũng có trước trận khiêu chiến, lại là không nhiều lắm, trên cơ bản đều là lấy quân trận đối với quân trận. Gặp Hô Liên Tiền Vu phái đại tướng đến đây đơn đấu, chính giữa Dương Phong ý muốn, liền đối với Bất Chỉ Hải nói ra, nếu là bại, cũng đừng có tới gặp bản vương. Mặt tướng lĩnh mệnh. Bất Chỉ Hải tinh thần vô cùng phấn chấn, thúc ngựa rất kích, cũng hướng trong trận phóng đi. Lô Xích Nhi thấy thế, hét lớn một tiếng, đến đem người nào, xương tên ra. Bất Chỉ Hải cũng hét lớn một tiếng, ta chính là Yến Quận Vương dưới trướng đại tướng Bất Chỉ Hải là cũng, địch tướng người nào? Lô Xích Nhi quát, ta chính là Hung nô Thiền Vu dưới trướng đệ nhất đại tướng Lô Xích Nhi. Lô Xích Nhi, đợi ta chém ngươi thủ cấp. Bất Chỉ Hải nhanh chóng nhận lấy cái chết. Hai người cùng nhau xông về phía trước, rất nhanh liền gặp nhau cùng một chỗ, giao thủ hiệp một. Sai ngựa đằng sau, Bất Chỉ Hải dừng lại dưới hông thảo nguyên báo, phân phối đầu ngựa. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Hô Liên Tiền Vu vẫn là liếc mắt liền thấy được, Bất Chỉ Hải cưỡi chính là hắn tam đại ngựa yêu một trong. Đáng giận Hô Liên Tiền Vu gầm thét một tiếng, Lô Xích Nhi, nhất định phải đem người này chém giết, đem bản Tiền Vu ngựa yêu đoạt lại. Vừa dứt lời, Hô Liên Tiền Vu đống nhiên kinh ngạc nhìn thấy, Lô Xích Nhi vậy mà từ trên chiến mã ngã xuống, nằm trên mặt đất, không lúc đích. A Hô Liên Tiền Vu giật nảy cả mình. Lô Xích Nhi thế nhưng là hắn Tây Hung nô đệ nhất mãnh tướng a, vậy mà không phải đối phương hợp lại chi địch. Dương Phong thì là ha ha cười nói, bản vương có mãnh tướng Bất Chỉ Hải, lo gì không có khả năng quét ngang thảo nguyên. Chương 53, Hoàng Lưu trận chương 53, Hoàng Lưu trận Bất Chỉ Hải giơ cao trong tay trường kích, hét lớn một tiếng, Yến Quận Vương dưới trướng đại tướng Bất Chỉ Hải ở đây, người nào dám đánh với ta một trận. Hung nô đại quân sĩ khí, lập tức liền rớt xuống không ít. Lỗ Xích Nhi đều không phải là Bất Chỉ Hải hợp lại chi địch, những người còn lại tiến lên, chẳng phải là chịu chết uổng. Khó trách Yến Châu quân có thể trước bại Đông Hung nô, lại tập kích Tây Hung nô vương đỉnh, nguyên lai là có dạng này thiên thần mãnh tướng. Nhưng là, Lỗ Xích Nhi hai cái đệ đệ Lỗ Sa Nhi cùng Lỗ Liên Nhi giận tím mặt, cùng một chỗ rục ngựa xung ra, thẳng đến Bất Chỉ Hải. Tặc tướng cũng dám giết đại ca của ta, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Hầu ngay cả Thiền Vu vốn định hô hồi thứ nhì người, nhưng lại cảm thấy khẽ động. Lỗ Sa Nhi cùng Lỗ Liên Nhi võ nghệ mặc dù không thể so với Lỗ Xích Nhi, nhưng cũng kém không được quá nhiều. Hai bọn họ liên thủ, có lẽ có thể. May mắn tâm tư, trên cơ bản người người đều sẽ có, trừ phi là đặc biệt chú ý cẩn thận tính cách, như trong lịch sử Gia Cát Lượng. Lỗ Sa Nhi cùng Lỗ Liên Nhi rất nhanh liền bọn tới phụ cận, cùng một chỗ hướng Bất Chỉ Hải tiến công. Vất Chỉ Hải không sợ chút nào, hát một tiếng, trong tay trường kích như thiểm điện bạch ra. Đương đương hai tiếng, Vất Chỉ Hải binh khí cùng Lỗ Sa Nhi cùng Lỗ Liên Nhi binh khí chạm vào nhau cùng một chỗ. Lỗ Sa Nhi cùng Lỗ Liên Nhi chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đống nhiên tập kích bọn họ hai tay trực tiếp liền tê, vậy mà khiến cho bọn hắn cơ hồ bắt không được binh khí. Ba ngựa sai chỗ thời điểm, Vất Chỉ Hải lại đem trường kích hướng về phía sau lưng xẹt qua. Hai người đầu phóng lên tận trời, hai bộ thi thể không đầu cũng tuần tự rơi xuống dưới ngựa. Tiến Châu quân sĩ khí như hồng, cùng một chỗ quát to lên, Vất Chỉ tướng quân Uy Vũ, Vất Chỉ tướng quân Uy Vũ ra cắt tiền cũng cười nói ra, điện hạ thật sự là có phúc lớn, vậy mà được như vậy tuyệt thế mạnh tướng. Dương Phong cũng là có chút đắc ý, nếu không phải là bản vương ý tưởng đột phát, xuất lĩnh 3000 Yến Châu kỵ binh lên phía Bắc Thảo Nguyên, Vất Chỉ Hải đời này có lẽ đều sẽ mai một tại trong Thảo Nguyên. Gia Cát Tiên cười nói, điện hạ tránh đi thực, công nó hư, đây là binh pháp chi đạo cũng. Nếu không có điện hạ có phép lực này, có mưu này hơi, có can đảm này, thi chức cũng sẽ không thật xa đi vào Yến Châu đầu nhập điện hạ. Dương Phong nhẹ gật đầu, Yến Châu như muốn phát triển, nhân tài là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Trận chiến này, giải Yến Châu nguy hiểm cục, sau đó chính là muốn tuyển bạt nhân tài, quản lý Yến Châu. Tuyển bạt nhân tài chi pháp, bản vương đã có sơ bộ lập kế hoạch, đợi trở lại kế huyện đằng sau, sẽ cùng tiên sinh kỹ càng thương nghị. Thi chức lĩnh mệnh. Gia Cát Tiên một lời đáp ứng. Bên kia, hôm nay cả Tiền Vũ Triệt để sợ ngây người. Thẳng đến, Vất Chỉ Hải tiếng giống to vang lên lần nữa, mới đem hắn giật mình tới, Tiến quận vương dưới trướng đại tướng Vất Chỉ Hải ở đây, người nào dám đánh với ta một trận. Lần này, hung nô đại tướng thật sự là không ai dám lại xuất chiến. Hôm nay cả Tiền Vũ quay đầu nhìn xem, cả đám trên khuôn mặt, vậy mà đều có vẻ sợ hãi. Không tốt, nếu là lại để cho Vất Chỉ Hải phách lối như vậy xuống dưới, chỉ sợ hung nô quân sĩ khí liền sẽ hàng không có. Hôm nay cả Tiền Vũ quả quyết hạ lệnh, rút ra bội đao, hét lớn một tiếng, truyền lệnh, toàn quân tiến công, quân ta là Yến Châu quân cấp 2, trận chiến này tất thắng. Bắt sống Dương Phong người, thưởng thiên kim, dê bỏ tất cả ngàn con, ngựa tốt trăm tớt, mỹ nữ trăm người. Giết chết Dương Phong người, thưởng ngũ mét kim, dê bỏ tất cả 500 đầu, ngựa tốt 50 tớt, mỹ nữ 50 người. Cái gọi là dưới trọng thưởng, tất có dũng phu. Lúc đầu hung nô quân sĩ khí đã hàng không ít, nhưng bị cái này nặng ký ban thưởng đâm một cái kích, sĩ khí lần nữa lại chấn. Giết ra 40,000 hung nô đại quân, giống như thủy triều, hướng Yến Châu quân phô thiên cái địa chém giết tới. Nhưng hung nô quân trận hình y nguyên bảo trì, chia làm trái phải giữa tăng quân. Tả quân 10,000, trung quân 20,000, hữu quân 10,000 đồng dạng, Yến Châu quân cũng phân làm trái phải giữa tăng quân. Tả quân 5000, hữu quân 5000, trung quân 10,000 nhìn thấy hung nô đại quân chém giết tới, Vất Chỉ Hải lập tức liền thúc ngựa trở về bản trận. Dương Phong cười đối với Vất Chỉ Hải nói ra, chém giết đối phương ba viên đại tướng, công này không nhỏ. Nhưng là, nếu là ngươi có thể lại đem hơn ngay cả Tiền Vu đại đạo đánh bại, trận chiến này chính là ngươi toàn công. Vất Chỉ Hải ha ha cười nói, đừng nói là hơn ngay cả Tiền Vu đại đạo, chính là hơn ngay cả Tiền Vu đầu người, mặt tướng cũng có thể đem tới hiến cho điện hạ. Dương Phong mỉm cười lắc đầu nói, bản vương không cần hơn ngay cả Tiền Vu đầu người, chỉ cần hắn đại đạo đổ xuống. Vất Chỉ Hải sững sờ, không hiểu Dương Phong chi ý, điện hạ, nếu là hơn ngay cả Tiền Vu bỏ mình, chẳng lẽ không phải có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã? Gia Cát Tiên vừa cười vừa nói, Vất Chỉ tướng quân suy nghĩ một chút, nếu là hơn ngay cả Tiền Vu chết, Thảo Nguyên sẽ là tình huống như thế nào? Vất Chỉ Hải lúc này mới kịp phản ứng, vô vô chán, đúng vậy à, ta làm sao không nghĩ tới đâu? Hầu ngay cả Tiền Vu cùng Tế Tà Tiền Vu cũng không thể chết, hung nô mới có thể tiếp tục một phân thành hai, đối với chúng ta Yến Châu mới có thể càng là có lợi. Dương Phong cười nói, mọi thứ đều muốn học được thêm động não. Nhìn xem hung nô kỵ binh đã xông qua lỗ xích nhì ba huynh đệ thi thể chỗ, Dương Phong nghiêm sắc mặt, hét lớn một tiếng, truyền bản vương quân lệnh, biến trận, hoàng lưu xuất kích. Lập tức, Dương Phong bên người Nưu Lục lập tức liền lắc lư đại kỳ, phát ra tín hiệu. 10,000 trung quân lập tức biến trận, hướng về hai bên phải trái phân tán ra, ở giữa nhất thời đưa ra một mảng đất trống lớn. Hơn ngàn con trâu, trên sừng trâu chói thượng binh lưỡi đao, trên đuôi cột dùng dầu hỏa ngâm qua cỏ đau, dùng hỏa điểm đốt. Châu bị kinh sợ, liều mạng xông về phía trước. Chỉ chốc lát sau, hơn ngàn con châu liền vượt qua Yến Châu quân, tiếp tục hướng phía trước mặt hung nô kỵ binh tiến lên. Nưu Lục lần nữa lắc lư đại kỳ, Yến Châu quân khôi phục vừa rồi trận hình. Dương Phong giơ lên giáo ngựa, hét lớn một tiếng, toàn quân xuất kích, tam quân hợp nhất, trực đảo hung nô trung quân. Thế là 20,000 Yến Châu quân cũng tề phát mà động, đi theo hỏa lưu trận phía sau, hướng hung nô đại quân bỏ tới. Hung nô kỵ binh mắt tròn váng. Đây là cái gì thao tác? Một đám châu trên mông đều phát hỏa. Xông lên phía trước nhất hung nô kỵ binh càng là nhìn thấy, trên sừng châu đều buộc binh khí đâu. Không tốt, những này hung nô kỵ binh đội vàng không chế dưới hung tọa kỵ dừng lại, nhưng mà phía sau kỵ binh không nhìn thấy hoàng lưu trận, tốc độ y nguyên. Không đợi hoàng lưu cùng hung nô bọn kỵ binh chạm vào nhau, phía trước nhất hung nô kỵ binh liền đã bị phía sau hung nô kỵ binh đụng lật ra. Đương nhiên, kỵ binh phân tán, liền cũng không phải là kỵ binh phía trước từng cái đều có thể bị đụng đổ. Có thể qua trong giây lát, hoàng lưu trận liền vọt tới trước mặt. Lưu mã đụng vào nhau, lưu mã lại xuyên qua, xen lẫn thành một bức tráng lệ bi thảm bức tranh. Hung nô kỵ binh đại loạn, hoặc là bị hoàng lưu đụng đổ xuống ngựa, lại bị giẫm đạp mà chết, hoặc là người một nhà đụng vào nhau, nhảy xuống ngựa, bị hoàng lưu hoặc là chiến mã trà đạp mà chết. Hoàng lưu trên cái đuôi cỏ lau tiếp tục thiêu đốt lên, hoàng lưu liền tiếp tục hướng phía trước vọt mạnh lấy. Lập tức, Yến Châu quân liền theo giết tới, đối với hung nô kỵ binh là tốt một phen đồ sát. Hầu ngay cả Thiền Vu nhìn xem từng đầu hoàng lưu từ bên cạnh mình đội sông mà qua, không khỏi vừa sợ vừa giận. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, Dương Phong đã sớm định ra kế này. Trước đó Dương Phong tất cả yếu thế đều là muốn cho hắn trúng kế, mà hắn quả nhiên liền trúng kế. Trận chiến này bại, hầu ngay cả Thiền Vũ đột nhiên sinh ra một loại lòng tuyệt vọng thái. Chương 54, sự tình liền đáng sợ. Chương 54, sự tình liền đáng sợ. Đi theo Lửa Châu trận sau lưng, 20.000 Yến Châu quân rất nhanh liền vọt vào Hung Nô quân trong trung quân, càng là cơ hồ không có gặp được bao nhiêu chống cự. Bất Chi Hải gắt gao nhìn chằm chằm Hô Liên Thiền Vũ đại đạo, đây chính là hắn nhiệm vụ hôm nay, nhất định phải đem căn này đại đạo cho đánh bại. Vì trợ Bất Chi Hải một chút sức lực, Dương Phong đem 100 Yến Châu giáp vệ cho quyền hắn. Bất Chi Hải sai nha, xông vào 100 Yến Châu giáp vệ trước đó. Phàm là gặp được Hung Nô kỵ binh, không một người là hắn hợp lại chi địch. Thậm chí, Bất Chi Hải một kích bộ ra, có thể giết chết 3-5 cái Hung Nô kỵ binh. Hô Liên Thiền Vũ cũng nhìn thấy Bất Chi Hải dẫn người giống như một chi mũi tên nhọn, hướng hắn nhanh chóng hướng về tới, nhất thời dọa đến liên thanh hô to, nhanh, mau đem Bất Chi Hải ngăn lại, mau đem Bất Chi Hải ngăn lại. Nhưng là, không ai có thể ngăn được Bất Chi Hải. Đây chính là manh tướng uy lực, không ai có thể ngăn cản. Hô Liên Thiền Vũ thân vệ thống lĩnh đội vàng quyết đủ, Thiền Vũ mau lui, đợi mặt tướng ngăn lại hắn. Mau lui. Hô Liên Thiền Vũ làm sao sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này? Một khi hắn lui, trận chiến này liền triệt để bại. Lại nói, Hung Nô quân là từ nam hướng bắc sông, chẳng lẽ để hắn hướng nam lui, tối lui đến kế viện đi? Thân vệ thống lĩnh xuất lĩnh một đám thân vệ, nhanh chóng hướng Bất Chi Hải bọn người cản đi qua. Lại là không có tác dụng gì. Thân vệ thống lĩnh bị Bất Chi Hải một kích sát chết, còn lại thân vệ cũng bị Bất Chi Hải cùng Yến Châu giáp vệ nhau nhau giết chết. Hô Liên Thiền Vũ lần này là thật sợ hãi. Hô Liên Thiền Vũ mới vừa rồi còn là lòng kiên định ý, nhưng ở tử vong sắp giáng lâm thời điểm, trong nháy mắt liền sụp đổ. Đem hắn ngăn lại, đem Bất Chi Hải ngăn lại hiện tại, Hô Liên Thiền Vũ cái gì cũng không để ý, phân phối đầu ngựa, hướng về sau bỏ chạy. Đây chính là thượng vị giả tâm tính. Ngươi có thể từng có chiến trường giết địch, không chút nào sợ chết kinh lịch. Chỉ khi nào thân ngươi chức vị cao, không sợ chết anh hùng khí khái có lẽ liền sẽ trở thành quá khứ. Nhất là đến quyền lực đỉnh phong nhất thời điểm, cũng là sợ chết nhất tâm tính. Đây chính là vì gì nhiều như vậy minh quân, vậy mà đều phạm phải truy cầu trường sinh bất tử sai lầm, ngược lại sẽ bởi vì trong đan dược động, sớm rời đi nhân thế. Hô Liên Thiền Vũ khẽ động này, đại đạo liền theo hắn động. Đại đạo khẽ động, Hung Nô quân sĩ khí liền đột nhiên một tiết, Thiền Vũ đều chạy, cuộc chiến này còn thế nào đánh a, vốn là sĩ khí không cao Hung Nô quân, lập tức liền đoan lạnh. Có thông minh, cũng phân phối đầu ngựa, đi theo Hô Liên Thiền Vũ cùng một chỗ chạy, trong miệng còn gọi lấy, Thiền Vũ chớ có kinh hoàng, mặt tướng hộ ngươi an toàn. Ngu một chút, hoặc là đầu óc thẳng, tiếp tục hướng phía trước sông, mất mạng tại Yến Châu kỵ binh dưới đồ đao. Bất Chi Hải sai nha, rất nhanh liền đuổi kịp cái kia hộ kỳ tay. Đi chết. Bất Chi Hải hét lớn một tiếng, một kích bổ vào hộ kỳ tay phía sau, đem hắn chém thành hai đoạn. Lập tức, phó hộ kỳ tay vội vàng đem đại đạo tiếp nhận, không để cho đại đạo đổ xuống. Nhưng Bất Chi Hải tiếp tục giết, liên tiếp giết 7-8 cái phó hộ kỳ tay. Cuối cùng, Bất Chi Hải bỗng nhiên một kích, trường kích như điện như gió, vậy mà đem đại đạo cùng chém làm hai khúc. Phanh một tiếng, đại đạo rốt cục trùng điệp ngã trên mặt đất. Hung Nô quân một trận đại loạn. Đại đạo ngã xuống, chứng minh chủ soái xảy ra chuyện. Hung Nô quân không có người nào có chiến ý, nhao nhao phân phối đầu ngựa, hướng nam tối lui. Yến Châu kỵ binh một trận dồn sức, giết địch vô số. Nhất làm cho Hô Liên Tiền Vu muốn khóc chính là, Dương Phong lại còn có hậu thủ, hắn trước đó tại trái phải hai bên tất cả mai phục một chi binh mã. Bởi như vậy, sự tình liền đáng sợ. Hô Liên Tiền Vu nếu là muốn bắt rút lui, nhất định phải lần nữa cùng Yến Châu quân sai ngựa giao phong. Nếu không, Hô Liên Tiền Vu nếu là một mực hướng nam bỏ chạy, các loại Yến Châu quân hội tụ, hoặc là mặt phía nam lại có mai phục, hắn coi như lại khó trở lại Thảo Nguyên. Hô Liên Tiền Vu cắn răng một cái, lập tức hạ lệnh, toàn quân tướng sĩ cùng một chỗ trùng kích Yến Châu quân cánh trái, nhất định phải tiến lên. Đây chính là Hô Liên Tiền Vu thông minh địa phương, tập trung binh lực tiến hành đột phá. Quả nhiên, bởi như vậy, Yến Châu quân cánh trái áp lực tăng gấp bội. Mặc dù chém giết không ít Hung Nô quân sĩ binh, nhưng Yến Châu quân cánh trái cũng bỏ ra thương vòng không nhỏ, mà lại bị Hô Liên Tiền Vu liền xông ra ngoài. Khi Dương Phong xuất quân đuổi tới đằng sau, biết được Hô Liên Tiền Vu đã xuất lĩnh không đủ 500 nhân mã chạy ra rất xa, cũng liền không còn truy kích. Trận chiến này, Hô Liên Tiền Vu 50,000 binh mã, cơ hồ là trăm không lưu một kết cục, có thể nói là thê thảm cực kỳ. Yến Châu quân đại hoạch toàn thắng, chỉ là chiến mã liền bắt được hơn 42,000 tớt, mà lại không tính thương ngựa. Quân giới lương thảo thì càng đừng nói nữa, tất cả đều bị Yến Châu quân đoạt được. Nhưng là, cho dù là Dương Phong hai lần dụ kế, đem Yến Châu quân thương vong hạ thấp thấp nhất, cũng là bỏ mình hơn 2000 người, trọng thương 1000, vết thương nhẹ gần 5000 người. Đương nhiên, hay là bởi vì Yến Châu quân huấn luyện quá vội vàng, Yến Châu lang kỵ sức chiến đấu vẫn được, nhưng Yến Châu khinh kỵ sức chiến đấu còn kém xa. Gia Cát Tiên hướng Dương Phong hạ hỉ, chúc mừng điện hạ, trận chiến này đại hoạch toàn thắng, Yến Châu trong ngắn hạn lại không ngoại hoạn a. Dương Phong khe khẽ thở dài, sau trận chiến này, bản vương nhất định phải chế tạo một chi để Hung Nô kỵ binh đều nghe tin đã sợ mất mật Yến Châu Long kỵ. Gia Cát Tiên cười nhạt một tiếng, như điện hạ ý nghĩ này trở thành sự thật, thì thiên hạ sẽ không còn người là điện hạ đối thủ. Dương Phong nhìn Gia Cát Tiên một chút, lập tức liền cười to lên. Người thông minh nói chuyện, điểm đến là dừng là được, lẫn nhau trong lòng đều rộng thoáng đây. Yến Châu quân đại thắng đằng sau, bắt đầu cứu chữa thương binh, thanh lý chiến trường. Cứu chữa thương binh thời điểm, Dương Phong để lão Lý hạng nhất người chế tạo ra cồn, liền phát huy trọng yếu tác dụng. Côn trừ độc, liền khiến cho vết thương cảm nhiễm tỷ lệ hạ xuống thấp nhất, cũng khiến cho thương binh tử vong tỷ lệ giảm xuống rất nhiều. Chiến đấu kết thúc về sau, Dương Phong lập tức phái ra khoái kỵ, đem tin tức tốt này hướng kế viện báo đưa. Mà Hô Liên Tiền Vu đột phá Yến Châu quân vòng vây đằng sau, không dám có chút dừng lại, một mực hướng Bắc Phi nước đại. một mực vọt ra Yến Châu cảnh giới, đến Tiên Thảo Nguyên kia cùng Yến Châu quá độ bãi sa mạc, chiến mã thực sự mệt mỏi, Hồ Liên Tiễn Vũ mới xem như dừng lại. Nhìn xem bên người, chỉ còn lại có không đủ 500 kỵ, Hồ Liên Tiễn Vũ không khỏi buồn từ tâm đến, ngửa mặt lên trời kêu to, vì sao, Thương Thiên vì sao muốn đối với ta như vậy à? 50,000 binh mã tuyên thệ trước khi xuất quân, lúc đó Hồ Liên Tiễn Vũ là bực nào hào tình trang trí, chuẩn bị nhất cử cầm xuống Yến Châu, ngay cả phòng thủ hậu phương bố trí đều an bài đến không chê vào đâu được. Nhưng ai có thể tưởng đến, Đông Hung Nô không có thừa cơ tiến đánh, mà hắn lại tại Yến Châu đánh bại. 50,000 binh mã chỉ còn 500 không đến, 100 không lưu một, kết quả này là rất khó để hắn tiếp nhận. Thậm chí, Hồ Liên Tiễn Vũ lo lắng, hắn đại bại mà quay về đằng sau, những cái kia ủng hộ hắn Hung Nô quý tộc sẽ có người phản bội hắn, chuyển đầu Đông Hung Nô. Nhưng Hồ Liên Tiễn Vũ đã vô lực hồi thiên, đành phải bùi ngùi thở dài, xuất lĩnh cái này 500 binh mã trở về vương đỉnh. Hồ Liên Tiễn Vũ đối mặt thứ nhất sự việc cần giải quyết, chính là trước ổn định lại Tây Hung Nô tình thế, sau đó lại đàm luận mặt khác. Dương Phong đương nhiên sẽ không chờ lấy thanh lý chiến trường làm việc triệt để kết thúc, hắn đem việc này toàn quyền giao cho Gia Cát Tiên, chính mình thì là trước xuất lĩnh Yến Châu giáp vệ trở về kế huyện. Yến Châu loạn trong giặc ngoài toàn bộ giải trừ, sau đó Dương Phong phải đối mặt, dĩ nhiên chính là đến từ Đông Cung uy hiếp. Cho nên, Dương Phong nhất định phải tại thời gian ngắn nhất chế tạo ra một cái cường đại Yến Châu đến. Chương 55, Yến Quận Vương Anh Minh chương 55, Yến Quận Vương Anh Minh ngày thứ 2 giữa trưa qua đi. Dương Phong xuất lĩnh Yến Châu giáp vệ một đường phi nhanh, chạy về kế huyện. Yến Châu giáp vệ lại tiến hành phạm vi nhỏ điều chỉnh. Sau trận chiến này, nguyên bản tư đổ ra binh thương vong đại khái hơn 10 người. Thế là, Dương Phong liền đem 20 tên quân hộ vệ cũng sắp xếp Yến Châu giáp vệ, lấy Nưu Lục làm thống lĩnh, Ti Đổ Giáp Nhất là phó thống lĩnh. Từ đó về sau, Yến Châu giáp vệ chính là Dương Phong thân vệ quân. Kế huyện cửa thành Bắc Miệng đã biết được tin tức biệt giá Lưu Khoan cùng trưởng sử tư đổ kích xuất lĩnh bộ phận quan viên, nên đón Dương Phong khải hoàn mà về. Yến Châu quân khải hoàn tin tức đã truyền đến kế huyện. Toàn bộ kế huyện bách tính vì thế gieo họ không thôi, từ đây bọn hắn rốt cuộc không cần ly biệt quê hương, chịu đủ chiến loạn nỗi khổ. Bởi vậy, biết được Dương Phong trở về kế huyện tin tức, kế huyện không ít bách tính chủ động ra khỏi thành nên đón, vì gối Yến Châu quan viên đằng sau, khắp nơi đen nghìn nghịt. Ti chức các loại, chúc mừng Yến quận vương điện hạ khải hoàn mà về. Lập tức, mấy bạn bách tính cùng kêu lên hô to, thảo dân các loại, chúc mừng Yến quận vương điện hạ khải hoàn mà về. Tiên văn bàn giao, Yến Châu bảy quận, nguyên bản 4 triệu nhân khẩu, hiện tại chỉ có 3 triệu. Bình quân xuống tới, một quận cũng chính là 400,000 nhiều một chút. Nhưng là, chỉ cần một kế huyện liền có kém không nhiều 300,000 nhân khẩu. Mà toàn bộ kế quận liền có trọn vẹn hơn 600,000 nhân khẩu, chiếm Yến Châu nhân khẩu 1/5 còn nhiều hơn. Dương Phong tung người xuống ngựa, từ Lưu Khoan cùng Tư Đồ Kích ở giữa đi qua, đi vào kế huyện bách tính trước mặt, hô to một tiếng, chư vị phụ lao hương thân, tất cả mọi người đứng dậy đi. Nhưng là, không ai dám động, bởi vì Yến Châu quan viên cũng còn quỳ trên mặt đất. Dương Phong lập tức sầm mặt lại, quắc, làm sao, cái này Yến Châu là bản vương thiên hạ, vẫn là bọn hắn thiên hạ. Chẳng lẽ, Yến Châu bách tính chỉ nghe mệnh tại Yến Châu quan địa phương, đối bản vương mệnh lệnh không để ý chút nào sao? Những này kế huyện bách tính dọa sợ, vội vàng miệng nói không dám nhao nhao đứng lên. Dương Phong tiếp tục nói, chư vị phụ lao hương thần, bản vương trịnh trọng hướng các ngươi hứa hẹn một câu. Từ giờ trở đi, Yến Châu chủ nhân, không phải bọn hắn, cũng không phải bản vương, mà là các ngươi. Không có các ngươi cần mẫn khổ nhọc, không có các ngươi yên lặng bỏ ra, bọn hắn liền phải mỗi ngày uống gió tây bắc, bản vương già đến mỗi ngày uống gió tây bắc. Cho nên, các ngươi mới là Yến Châu vùng đại địa này chân chính chủ nhân. Những lời này, nhất thời đem tất cả mọi người dọa sợ. Từ cổ chí kim, chưa từng sẽ có người nói ra quá bực này kinh thế hai tục ngôn từ đến A Lưu Khoan cùng Tư Đồ Kích bọn người, cũng đều là sắc mặt đại biến. Cái này, dù là Tư Đồ Kích, cũng nhất thời không thể nào tiếp thu được như vậy mới là quan điểm. Dương Phong tiếp tục hô, từ hôm nay trở đi, nếu như Yến Châu các cấp quan biên, có bất kỳ sự án bất công, chính sách bất bình, nhĩ đẳng bất kể là ai, đều có thể đến ta Yến quận vương phủ cáo trạng. Một khi bản vương thẩm tra, cho dù là biệt giá hoặc là trưởng sự, bản vương một dạng định tội, tuyệt sẽ không khoan dung. Bản vương vẫn là câu nói kia, như tuân lời ấy, giống như tiễn này. Nói, Dương Phong lại rút ra một mũi tên dài đến, ném về bầu trời. Siêu siêu siêu, Dương Phong rút ra thu thủy kiếm, rút tay mấy cái kiếm hoa, đem trường tiễn trẻ thành vài đoạn, rơi xuống trên mặt đất. Bụt một tiếng, Dương Phong đem thu thủy kiếm vào vỏ, hét lớn một tiếng, bản vương nói đến thế thôi, nhĩ đẳng nếu là tin tưởng, một mực đến ta Yến quận vương phủ. Nhĩ đẳng nếu không tin, vậy liền tiếp tục gặp ước hiếp đi. Thời gian không còn sớm, các phụ lao hương thân đều trở về đi, tâm ý của các ngươi bản vương nhận. Đương nhiên, ra khỏi thành bách tính không phải toàn bộ, chỉ là 2-3 vạn người. Cái này 2-3 vạn người ngu một hồi lâu, mới có một người hô to một tiếng, Yến quận vương anh minh. Những người còn lại lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng cùng một chỗ hô to, Yến quận vương anh minh thanh âm càng lúc càng lớn, xông thẳng lên trời, cả kinh chim bay cơ hồ rơi xuống. Dương Phong càng không ngừng phát tay, dân chúng lúc này mới quay người trở lại. Chỉ là một buổi chiều, việc này liền chuyển khắp kế huyện, về sau càng là lấy cực nhanh tốc độ khuyết tán đến Yến Châu các nơi, tiếp tục hướng nam khuyết tán mà đi. Đây là nói sau, chỉ là hơi nói một chút. Đợi bách tính tan hết đằng sau, Dương Phong lần nữa trở lại Lưu Khoan cùng Tư Đồ Kích đám người trước mặt, từ tốn nói, bản vương lời nói vừa rồi, nhĩ đẳng đều nghe rõ đi. Lưu Khoan cùng Tư Đồ Kích đội vàng trả lời, ti chức các loại, nghe rõ. Nghe rõ liền tốt. Dương Phong nhẹ gật đầu, bản vương cho các ngươi thời gian 3 tháng, đem Yến Châu tất cả hoàn giả sai án, tất cả chuyện bất bình, toàn bộ sửa lại án xử sai. 3 tháng sau, nếu là có người tìm đến bản vương cáo trạng, một khi thẩm tra, bản vương liền duy các ngươi là hỏi. Quan Sơn Hà ở đâu? Quan Sơn Hà lập tức đáp ứng một tiếng, đi trước lại. Dương Phong cười nhạt một tiếng, lần này bản vương xuất trình, không mang theo ngươi, là bởi vì kế huyện không có khả năng sai lầm, mà ngươi chấn thủ kế huyện là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là lần này bản vương giã thiếu ngươi một cái hứa hẹn, ngày sau bản vương quét ngang thảo nguyên thời điểm, nhất định để ngươi làm tiên phong. Quan Sơn Hà đại hỉ, vội vàng nói, ti chức đa tạ điện hạ. Dương Phong tiếp tục nói, kế huyện thành phòng, về ngươi minh tạo. Ba tháng sau, nếu là có một cái bách tính đến kế huyện tìm bản vương cáo trạng bị ngăn cản, bản vương duy ngươi là hỏi. Quan Sơn Hà lập tức ứng thanh, mặt tướng tuân mệnh. Dương Phong lúc này mới sắc mặt dừng một chút, từ tốn nói, đều quỳ mệnh không, đứng dậy đi. Đa tạ điện hạ. Một phen ra vai phủ đầu đằng sau, Dương Phong một nhóm trở về kế huyện, trở lại yến quận vương phủ. Tư Đồ Thiến cùng Son Phấn cũng đã biết được tin tức, gặp Dương Phong đằng sau, tự nhiên là vui vẻ không hết, nước mắt lại đổ không ít. Đêm đó, Dương Phong cùng Son Phấn tự nhiên là tốt một phen ân ái. Son Phấn đặc biệt ra sức, đem Dương Phong hầu hạ đúng chỗ, để Dương Phong sảng đến không muốn không muốn. Sau cuộc mây mưa, hai người đều không có buồn ngủ, tựa hồ có mai nở hai độ chi ý điện hạ, ngươi lần này khải hoàn mà về, Yến Châu đại cục ổn định, không bằng thiếp thân ngày mai liền tìm người là điện hạ cùng tiểu thư tính một cái ngày hoàn đạo, như thế nào? Yến Châu thế cục ổn định, xác thực nên Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến đại hôn thời điểm. Điểm này Dương Phong so với ai khác đều hiểu. Thứ nhất, có thể cho Tư Đồ Thiến một cái công đạo, xứng đáng nàng một đường đi theo, một mực lo lắng thụ sợ cùng duy trì. Thứ hai, cần cho Tư Đồ ra một cái công đạo. Tư Đồ ra trước sau đối với Dương Phong tiến hành đại lực duy trì, cố nhiên là xem trọng Dương Phong, cũng tương tự lo lắng Dương Phong một khi ổn định Yến Châu đằng sau, liền bức bỏ Tư Đồ Thiến. Thứ ba, cho Đông Cung biểu hiện giả dối. Tư Đồ Thiến là mù lòa, ngày sau không thể vì thái tử phi, càng không khả năng là hoàng hậu. Chỉ cần Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến đại hôn, hoặc là Dương Phong từ bỏ Đông Cung vị trí, hoặc là ngày sau Dương Phong sẽ bỏ Tư Đồ Thiến, chí ít sẽ để cho Đông Cung đối với Dương Phong áp bách sẽ không chặt như vậy, vội vã như vậy. Thứ tư là cho Hoàng đế Dương Hiển một cái công đạo. Dương Phong cưới Tư Đồ Thiến thánh chỉ là Dương Hiển dưới, nếu là Dương Phong kháng chỉ, Dương Hiển là giết Dương Phong đâu, hay là quý tài đâu, hoặc là bởi vì Dương Phong đại bại hung nô công lao mà lấy công chuộc tội đâu. Chương 56, Yến Châu anh hùng kỷ niệm. Chương 56, Yến Châu anh hùng kỷ niệm. Tư Đồ Thiến cùng Yên Chi so sánh, mỹ mạo thắng chi. Nhưng Tư Đồ Thiến bởi vì mắt mù, lại là tiểu thư thân phận, khuyết thiếu rèn luyện, dáng người rất là đơn bạc, kém xa Yên Chi linh lung dáng người. Nhưng mà một khi ngày sau chữa cho tốt con mắt, rèn luyện đuổi theo, Tư Đồ Thiến dáng người chẳng mấy chốc sẽ phát dục đi lên. Dương Phong đương nhiên cũng nghĩ cùng Tư Đồ Thiến sớm một chút thành hôn, liền gật gật đầu, tốt, việc này liền giao cho ngươi. Ân, thiếp thân ngày mai liền đi làm. Yên Chi cũng là rất hưng phấn, một lời đáp ứng, còn nói, điện hạ, ngươi thật tốt. Dương Phong nuốt ve Yên Chi bóng loáng ra thịt, cười hỏi, Yên Chi, đêm nay ngươi ta đều không khốn, không bằng ngươi đánh giá một chút bản vương đi. Ân Yên Chi nghĩ nghĩ, nói ra, điện hạ văn võ song toàn, thư pháp đương thời có 102, đối với bách tính lại có thể yêu dân như con, càng không sợ quyền quý chi áp. Thiếp thân có một loại cảm giác, điện hạ tựa hồ không phải người của thế giới này. Úc. Dương Phong giật nảy mình, lập tức hỏi, bản vương không phải người của thế giới này, là cái gì thế giới người a? Chẳng lẽ tiên tri có thể đoán được ta là xuyên qua phải không? Tiên tri nghiêm túc nói, thiếp thân cho là điện hạ hẳn là tiên nhân hạ phàm đi. Tiên nhân hạ phàm? Dương Phong kém chút không có vui vẻ. Hắc hắc, có phải hay không tiên nhân hạ phàm, không nói đến, nhưng bản vương có thể mỗi lần đều để ngươi nếm đến cái kia dục tiên dục tử tư vị. Nói đi, Dương Phong một cái xoay người, đem Yên Chi đặt ở dưới thân. Một đêm khoái hoạt. Ngày thứ hai, Dương Phong vẫn là lên một cái thật sớm, tại Yên Chi phục thị bên dưới, mặc chỉnh tề. Dương Phong chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, Yên Chi, đến Yến Châu trên đường, bản vương nhớ kỹ ngươi từng nói qua, ngươi là Yến Châu người. Yên Chi nhẹ gật đầu, chớp chớp đôi mắt đẹp, cười nói, là, thiếp thân là Yến Châu kỳ quận người. Kỳ quận? Dương Phong khẽ nhíu mày, bản vương thế nào cảm giác, cái này kỳ quận hai chữ có chút quen tai à? Yên Chi cười khanh khách nói, điện hạ là quên đi, lúc trước biệt giá Lưu Khoan vì cho Yến quận vương phủ đệ tử, cố ý phái người đi mời Yến Châu thư pháp đệ nhất cao thủ Chu Lao Phu Tử. Tuần này Lao Phu Tử chính là kỳ quận người, cùng thiếp thân còn tính là đồng huyện đâu. Đúng rồi, về sau Chu Lão Phu Tử cũng tới kế quận, tại vương phủ tiền quán ma hơn nửa ngày đâu. Tiểu thư biết được việc này, cố ý phái người cho Chu Lão Phu Tử đưa bản trà cùng bộ đoàn, cùng văn phòng tứ bảo, đem Chu Lão Phu Tử cảm động đến kém chút đều khóc. Nghe Yên Chi nói đến sinh động như thật, Dương Phong cũng không nhịn được ha ha đại thiếu, không sai, Thiến Nhi cử động lần này rất hợp bản vương chi tâm a. Yên Chi cười nói, cái kia Chu Lão Phu Tử còn nói, các loại điện hạ khải hoàn mà về đằng sau, phải đặc biệt hướng điện hạ học tập thư pháp đâu. Dương Phong cười nói, này cũng không cần, đợi bản vương đem Yến Châu sự tình tạm thời yên ổn đằng sau, liền mang ngươi hồi hương một chuyến, thuận tiện bái phòng Chu Lão Phu Tử. Đúng rồi, Yên Chi, ngươi đã nói, cha mẹ ngươi song vong, trong nhà nhưng còn có thân thích. Có. Yên Chi dáng tươi cười liền ngừng, mắt vượng trợn lên, tức giận nói, thiếp thân tốt thúc phụ hòa hảo thẩm lương. Nguyên lai, Yên Chi mẫu thân tư sắc hơn người, bị kỳ quận quận thừa coi trọng. Lúc đầu, quận thừa mua được Yên Chi thúc phụ cùng thẩm lương, để bọn hắn từ bên cạnh thuyết phục. Nhưng Yên Chi mẫu thân là cái trinh nữ, đem Yên Chi thúc phụ cùng thẩm lương thống mạ một trận. Về sau, quận thừa liền dùng vị kế, đem Yên Chi phụ thân hãm hại, phán quyết một cái thông dâm tội giết người tên, trực tiếp liền giết chết. Yên Chi mẫu thân nghe nói tin tức đằng sau, lập tức mang theo Yên Chi nam hạ, chuẩn bị đầu nhập vào Lạc Dương thân thích. Ai nghĩ đến bị quận thừa dẫn người đuổi theo. Dưới tình thế cấp bách, Yên Chi mẫu thân đem tất cả đồ châu báu đều kín đáo đưa cho Yên Chi, để nàng giấu ở trong nước, dùng một cây lô quản lấy hơi. Yên Chi ở trong nước thấy rõ ràng, mẹ của nàng bị quận thừa người đuổi kịp đằng sau, trực tiếp đụng cây mà chết. Các loại quận thừa người rời đi về sau, Yên Chi mới từ trong nước đi ra, đào một cái hố, đưa nàng mẫu thân mai táng đứng lên, sau đó liền nam hạ Lạc Dương. Về sau, tại Tư Đồ phủ, Yên Chi cũng mặt bên tìm hiểu qua, cái kia quận thừa đã trở thành kỷ quận quận thủ. Chỉ bất quá, người này rất có bối cảnh, là lại bộ thượng thư Vương Tiên Hành đứng chất. Yên Chi nghĩ đến, Tư Đồ Nam tuyệt đối sẽ không bởi vì nàng cái này một cái hạ nhân mà cùng lại bộ thượng thư xung đột trực tiếp, liền một mực cẩn nhẫn lấy việc này không nói, bao quát Tư Đồ Tiến. Kể xong thân thế của mình, Yên Chi đã là nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng. Dương Phong vô vô Yên Chi bả vai, "Yên Chi, mối thủ của ngươi, bản vương thay ngươi báo. Mặc kệ là của ngươi thúc phụ cùng Thẩm Lương, hay là cái kia của thừa, bản vương nhất định phải làm cho bọn hắn đầu người rơi xuống đất." Yên Chi vội vàng lau lau nước mắt, phúc thân nói tiếp thân thay mặt vòng phụ vòng mẫu đa tạ điện hạ. Ăn xong điểm tâm, Dương Phong liền đi Yến Châu Anh Hùng Bia kỷ niệm hiện trường. Yến Châu Anh Hùng Bia kỷ niệm địa chỉ là Dương Phong chọn, vị trí chỗ kế huyện chính trung tâm. Nói cách khác, ở trung ương tung đường phố cùng trung ương hoành nhai giao nhau địa điểm góc tây nam. Nơi đó vốn là một tòa hoang phế đã lâu chùa miếu. Yến Châu thường xuyên nhận hung nô tập kích quấy rối, bách tính lần lượt chạy nạn là bởi vì cố thổ khó rời, mộ tổ khó rời. Nhưng cùng thượng đạo sĩ liền không giống với lúc trước, trực tiếp liền chạy rơi không trở lại. Không chỉ là kế huyện, phóng nhãn toàn bộ Yến Châu, hòa thượng đạo sĩ số lượng đều là không nhiều. Tòa chùa miếu này đã bị cơ bản dỡ bỏ, chỉ lưu lại bốn phía tường đây. Yến Châu Anh Hùng Bia kỷ niệm, ngay tại kiến tạo bên trong, thiết kế độ cao là 18 trượng, sẽ trở thành Yến Châu cao nhất công trình kiến trúc. Yến Châu Anh Hùng Bia kỷ niệm cái này bảy cái chữ lớn, là Dương Phong tự tay viết, hùng hậu cứng cáp, giống như thương long bay vút lên, lại như vượng lệ chí ngày. Cho dù là không biết chữ dân chúng bình thường, xa xa nhìn thấy mấy chữ này, cũng có thể sinh ra một cỗ nhiệt huyết tình hoài. Có thể nói như vậy, có tòa này bia kỷ niệm tòa trấn, kế huyện bách tính, thậm chí Yến Châu bách tính lại khôi phục di vang huyết tính. Nguyên bản cửa chùa cũng bị dỡ bỏ, một lần nữa kiến tạo một cái nguy nga cao lớn môn đình, lấy tên Yến Châu Mộ Anh Hùng. Năm chữ này cũng là Dương Phong tự tay viết. Nhưng phàm là Yến Châu tướng sĩ cho cốt, đều sẽ bị mai táng ở chỗ này. Trong viện là từng dãy từng đạo bia đá. Phần lớn bia đá đều là trống không, chỉ có chút ít bia đá là khắc danh tự, chính là bỏ mình tướng sĩ danh tự cùng quê quán. Trừ bia kỷ niệm, bia đá bên ngoài, đệ tam đại cảnh quan chính là một ngôi lầu cát. Tòa lầu cát này cũng có một cái tên, gọi là Yến Châu Anh Hùng Cát. Yến Châu Anh Hùng Cát so Yến Châu Anh Hùng bia kỷ niệm thấp rất nhiều, chỉ có 9 trượng có thừa, cũng chính là hơn 20 mét. Dù vậy, Yến Châu Anh Hùng Cát liền có tầng 7 độ cao. Đại sở quốc quý củ, 9 vị hoàng đế chuyên dụng, 8 vị hoàng tử chuyên dụng, 7 chính là hoàng tôn chuyên dụng. Tại Yến Châu Anh Hùng trong cát, liền không đơn thuần là khắc lên danh tự đơn giản như vậy, mà là muốn phủ lên chân dung, viết lên cuộc đời giới thiệu văn cát. Có thể đến vinh hạnh đặc biệt này, tuyệt đối là muốn là Yến Châu làm ra quá nặng cống hiến lớn người. Dương Phong thị sát Yến Châu Anh Hùng kỷ niệm thời điểm, bia kỷ niệm đã cơ bản thành hình, bia đá cũng toàn bộ dựng nên đứng lên, chỉ có anh hùng các vừa mới phá thổ độc công. Yến Châu khổ lực, tất cả đều bị đuổi ở chỗ này. Có lần trước hộ tống Vương Cửu Đa bọn người phản loạn một bộ phận gia binh, cũng có Vương Cửu Đa đám người bộ phận gia quyến, cùng kế huyện đại lao tội phạm chờ chút.